Chương 587, gặp mặt Đường Thiên. Chương 587, gặp mặt Đường Thiên. Vạn Hòa Thương Hội là mấy vạn năm trước Miêu gia lão tổ Miêu An Ninh một tay sáng tạo mà thành. Toàn bộ Hắc Nhai Thành đều biết Vạn Hòa Thương Hội kỳ thật chính là Miêu gia gia tộc sản nghiệp. Nhưng là hiện tại, mà biết văn vậy mà nói, Vạn Hòa Thương Hội đã không thuộc về Miêu gia rồi. Miêu Vận Lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Chuyện này quá mức nằm ngoài dự liệu của nàng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhìn xem ngây người Miêu Vận, mà biết văn khe khẽ thở dài, nói: tại vừa mới bắt đầu tiếp vào tin tức này thời điểm, chúng ta giống như ngươi, đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là tin tức này, là lão tổ chính miệng nói cho chúng ta biết. Hắn nói, có một vị thượng tôn bỗng nhiên phủ xuống, đưa ra thu mua Vạn Hòa Thương Hội yêu cầu. Mà tại vị kia thượng tôn trước mặt, chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh, muốn bảo toàn gia tộc, cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Mà ngươi, chính là hắn tự mình điểm danh cần lần tiếp theo hội chủ. Miêu Vận Triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến Cốc Tiểu Tuyết phía sau vị kia tồn tại. Chẳng lẽ, thật là hắn? Miêu Vận biểu lộ biến hóa, bị Mầm Biết Văn cẩn thận địa bắt được. Hắn nhẹ nhàng thở dài, xem ra ngươi cũng biết một chút nội tình. Chuyện này là phúc là họa, ai cũng không thể nào đoán trước. Nhưng chúng ta không có cách nào, đối phương vô luận là thực lực hay là tài lực, đều quá mức cường đại. Cho nên ta nghĩ nói với ngươi là, tiếp xuống vô luận xảy ra cái gì, ngươi đều phải cẩn thận lại cẩn thận, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Miêu Vận trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Mầm Biết Văn, cho nên ta còn là cái kia không cách nào đạt được phụ thân bảo hộ đứa nhỏ đốc, đúng không? Mầm Biết Văn không nói gì, chỉ là thật sâu thở dài. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác. Là ta có lỗi với ngươi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Ta nguyên bản định từ nhiệm về sau, mới hảo hảo giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng cũng không kịp. Ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Miêu Vận cười một cái tự dễ ước, nói, nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đã quen thuộc. Yên tâm đi, ta biết chú ý. Cảm tạ ngươi vẫn tồn tại qua trợ giúp ta ý niệm. Nói xong, Miêu Vận trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại Mầm Biết Văn một mình đứng ở nơi đó, cũng không giản mua thân thể nhìn lại càng ngày càng cong xuống. Rời đi vườn hoa, Miêu Vận liền về tới tiểu viện của mình. Một đường trầm mặc. Kỳ thật nàng biết, hội chủ cùng vị trí gia chủ, vốn là cả người không khỏi mình vị trí, rất nhiều chuyện coi như Mầm Biết Văn muốn làm, đều không có cách nào đi làm. Trái lương tâm chuyện, cũng là nhiều không kể xiết. Miêu Vận cũng có thể hiểu hắn không dễ dàng. Nếu như nàng là lấy một cái gia tộc chủ sự thân phận đối mặt gia chủ, vậy tuyệt đối không có câu oán hận nào. Nhưng người nào nhà nữ nhi, không tưởng tượng lấy phụ thân của mình, vì chính mình che gió che mưa đâu. Tại hai bên khôi phục lại cha con quan hệ thời điểm, Miêu Vận tâm lý, đương nhiên là tồn tại một chút lời oán giận. Chỉ là kia lại có thể như thế nào đây? Sinh ở loại này đại gia tộc, chỉ có thể như thế. Trừ phi, nàng tại trở thành gia chủ về sau, có thể có đầy đủ lớn quyền lực, mới có thể từ trên bản chất cải biến hiện trạng. Thế nhưng là Cốc Tiểu Tuyết phía sau vị kia cường đại tồn tại, thật sẽ thả quyền cho nàng a? Miêu Vận lắc đầu, trên cơ bản không có loại khả năng này. Vị kia tồn tại đã thu mua Vạn Hòa Thương Hội, nhất định sẽ để cho mình thân tín tiến vào chiếm giữ, không có khả năng còn đem quyền lực đặt ở người nhà họ Miêu trên thân. Đây là một cái cơ bản logic. Miêu Vận trên cơ bản có thể tưởng tượng được, tương lai Vạn Hòa Thương Hội cùng Miêu gia sẽ là một cái dạng gì tình huống phát triển. Nàng duy nhất nghĩ không hiểu, cũng không biết đối phương vì cái gì lựa chọn chính mình. Bất quá đối phương đã làm như vậy, liền khẳng định sẽ còn tìm tới cửa, chỉ cần chờ đợi là được, đến lúc đó lại tiến cơ hành sự. Nghĩ thông suốt về sau, Miêu Vận thật dài địa thở ra một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong nhà quản gia đột nhiên vội vã địa tìm được nàng. Khởi bẩm Miêu Vận tiểu thư, gia chủ đại nhân, có một vị nữ tử tự xưng là bằng hữu của ngài, nói là muốn mời ngài đi vết cắt quán rượu. Nàng nói nàng gọi Cốc Tiểu Tuyết. Quản gia nói, bình chọn hội kết quả đã nhanh chóng truyền xuống tiếp, hắn thái độ đối với Miêu Vận cũng không còn giống như là lúc trước như vậy. Miêu Vận thì là dừng một chút, đối phương quả nhiên đi tìm tới. Nếu như không có đoán sai, lần này liền muốn chính thức nhìn thấy Cốc Tiểu Tuyết phía sau vị kia kim chủ, cũng chính là thu mua Vạn Hòa Thương Hội vị kia cường đại tồn tại. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi, người nàng đâu? Quản gia hồi đáp, sau khi nói xong liền đi. Miêu Vận nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Đợi đến quản gia rời đi về sau, Miêu Vận một mình ở trước gương đứng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn cũng không có làm gì, rời đi Miêu gia. Vết cắt quán rượu, Hắc Nhai Thành xa hoa nhất quán rượu một trong. Có thể lại tới đây người, không phú thì quý. Lúc này, một cái đầu không cao tiểu cô nương, chính tựa ở quán rượu phía trước sư tử đá phía dưới, nhìn buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Đúng lúc này, một người mặc màu đen váy sa nữ tử đi tới. Thấy được nàng về sau, tiểu cô nương lập tức đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Miêu Vận chủ sự lại gặp mặt. Sẽ không, hiện tại phải gọi Miêu Vận gia chủ. Cốc Tiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Miêu Vận ánh mắt phức tạp, nói ra, quả nhiên là các ngươi. Cốc Tiểu Tuyết hì hì cười một tiếng, thế nào? Phần lễ vật này còn hài lòng không? Ta nói, nhất định có thể để ngươi lên làm hội chủ cùng gia chủ. Miêu Vận sắc mặt càng thêm phức tạp. Hôm qua Cốc Tiểu Tuyết nói ra chuyện này thời điểm, nàng còn tưởng rằng đối phương là đang cố ý cầm nàng làm trò cười đâu, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà thật. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nàng tự nhiên rõ ràng, dưới gầm trời này không có bữa trưa miễn phí. Đối phương điểm danh muốn mình, khẳng định là có mục đích tồn tại. Cốc Tiểu Tuyết cười cười, trực tiếp kéo lại Miêu Vận cánh tay. Yên tâm đi, không phải cái gì chuyện xấu. Có thể bị công tử nhà chúng ta coi trọng, tuyệt đối là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Đi thôi, hắn ngay tại phía trên chờ lấy chúng ta đây. Nói xong, nàng liền lôi kéo Miêu Vận đi hướng vết cắt quán rượu. Mà Miêu Vận khi nghe đến công tử nhà ta bốn chữ về sau, nội tâm không khỏi có chút trầm xuống. Một cái mắt, nàng nghĩ tới quá nhiều chuyện. Một cái có quyền thế có tiền phú gia công tử ca hình tượng, bắt đầu ở trong lòng của nàng nổi lên. Mà loại này hình tượng, tại Miêu Vận trong trí nhớ, giống như cũng không có bao nhiêu chính diện nhân vật. Nhưng nàng hiện tại, lại có thể như thế nào đây? Chỉ có thể kiên trì lên. Nhưng nếu như đối phương thật quá phận, kia vô luận như thế nào, nàng đều là không thể nào khuất phục. Dù là tử vong. Tại cốc Tiểu Tuyết dẫn dắt phía dưới, Miêu Vận đi tới vết cắt quán rượu tầng cao nhất. Cuối cùng, Tiểu Tuyết gõ cửa phòng, tiến đến. Một cái tuổi trẻ thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. "Đi thôi." Tiểu Tuyết đẩy cửa phòng ra, ra hiệu Miêu Vận đi vào. Miêu Vận hít một hơi thật sâu, nện bước bước chân nặng nề, đi vào. Chương 588, đối thoại Miêu Vận chương 588, đối thoại Miêu Vận gian phòng phi thường sáng tỏ. Thông qua to lớn thủy tinh cửa sổ, có thể xem thỏa thích hắc nhai thành toàn thành phong cảnh. Làm Miêu Vận từ bên ngoài đi tới về sau, nàng nhìn thấy một thân ảnh cao to đang đứng tại bên cửa sổ, hướng phía bên ngoài quan sát. Đứng tại đối phương sau lưng, Miêu Vận tận lực để cho mình lộ ra khiêm tốn cùng cung kính, chắp tay cúi đầu nói: "Miêu Vận, gặp qua thượng tôn đại nhân." Nghe được thanh âm, thân ảnh trước mặt chậm chậm quay người. Miêu Vận cũng không dám ngẩng đầu, nhưng nàng có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương chính rơi vào trên người mình. May mắn là nàng cũng không có cảm nhận được loại kia để cho người ta bất an xâm lược ý vị. Mà lúc này, Đường Thiên chỉ là đang yên lặng địa xem kỹ lấy nữ tử này. Hoàn toàn chính xác cùng cốc Tiểu Tuyết nói, là một vị đại mỹ nhân, nhưng từ trên người nàng phát ra khí khái hào hùng, tựa hồ muốn càng thêm bắt mắt một chút. "Người của ta đều gọi ta là Đường công tử." Đường Thiên cười nhạt nói. Miêu Vận lập tức nội tâm khẽ động. Nàng bén nhạy bắt lấy đối phương trong lời nói một chút mấu chốt tin tức. "Ta người." Đây là một cái tương đối rõ ràng tín hiệu, chẳng lẽ đối phương thật định đem nàng xem như người một nhà đối đại a? Chần chờ sau một lát, Miêu Vận thân thể thấp hơn một điểm, nói: "Miêu Vận, gặp qua Đường công tử." Nhìn xem Miêu Vận cẩn thận bộ dáng, Đường Thiên không nhịn được cười một tiếng, nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không đem ngươi như thế nào." Ngẩng đầu lên, Miêu Vận nghe vậy, chậm rãi thẳng lên thân. Giờ phút này, nàng mới rốt cục thấy được Đường Thiên hình dáng. Tấm kia vô cùng gương mặt trẻ tuổi, nhường Miêu Vận không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù người tu luyện niên kỷ thường thường không thể dùng bề ngoài đến tiến hành tính ra, nhưng vị này Đường công tử, đúng là tuổi trẻ quá mức điểm một điểm. Mà lại loại này tuổi trẻ cũng không giống như giả mạo dáng vẻ, tựa hồ hắn vốn chính là ở độ tuổi này. Trừ cái đó ra, nàng tại vị này Đường công tử trên thân, còn chứng kiến một loại vô cùng thông dong, kia là chỉ có đứng tại thế giới đỉnh tiêm tồn tại mới có thể sinh ra một loại khí chất. Đối phương cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. "Ngồi xuống nói đi." Đường Thiên ngồi tại phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, sau đó tiện tay đưa tới hai cái ghế, ra hiệu Miêu Vận cùng Tiểu Tuyết tất cả ngồi xuống tới. Sau đó, hắn rót mấy chén trà nóng, đưa đến Miêu Vận trước mặt. Miêu Vận vội vàng cảm ơn, sau đó hai tay nâng lên chén trà, có chút nhấp một miếng. Nàng vẫn là rất bức rứt. Chỉ là Đường Thiên cũng không lại cố kỵ lòng của nàng lúc này thái, trực tiếp tiến vào chính đề. "Ta nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi phi thường giỏi về thương cổ chi sự." Hắn lên tiếng hỏi. Miêu Vận dừng một chút, nói ra: "Hồi bẩm Đường công tử, Miêu Vận không dám tự phụ, chỉ là trong Vạn Hòa Thương hội cũng coi là làm ra một ít thành tích." Đường Thiên cười một cái nói: "Không chỉ là một ít thành tích a. Ngươi có thể ở gia tộc thượng tầng chen ép phía dưới quật khởi mạnh mẽ, trở thành Vạn Hòa Thương hội nhất là chắc tuyệt chủ sự, tự nhiên có được phi phàm năng lực. Không cần quá khiêm tốn, cũng không cần có cái gì lo lắng, ta thích nghe lời nói thật, chúng ta có cái gì thì nói cái đó là được." Miêu Vận khẽ gật đầu, Miêu Vận hiểu rõ. Đường Thiên lừ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta, vào hôm nay trước đó, ngươi có muốn hay không lên làm Vạn Hòa Thương hội hội chủ, Miêu gia gia chủ đâu?" Miêu Vận nắm nuốt chén trà trong tay, đối với vấn đề này tựa hồ có chút chần chừ, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, muốn. "Từ ta hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, hội chủ chi vị chính là ta mộng tưởng. Chỉ tiếc bị khốn tại hiện thực, giấc mộng này phi thường xa vời, gần như không có khả năng." Thẳng đến ngài cùng Tiểu Tuyết cô nương xuất hiện, Đường Thiên cười ha ha, nói: "Vậy là tốt rồi. Nếu là ngươi mình không nghĩ, ta hôm nay tặng cho ngươi lễ vật này cũng có vẻ có chút dư thừa." Đường Thiên cũng không thích làm loại kia bất đắc dĩ chuyện. Nếu như Miêu Vận mới vừa nói nàng không nghĩ, kia vô luận là lời nói thật hay là bởi vì cố kỵ cái gì, Đường Thiên đều biết trực tiếp đem nàng đuổi đi. Cưỡng ép để nàng làm gia chủ, còn không bằng đi không gian dưới đất đem Miêu An Linh lôi ra ngoài quản sự đâu. Tốt xấu người ta cũng là Vạn Hòa Thương hội người khai sáng, năng lực là tuyệt đối không có vấn đề. Cũng may, Miêu Vận cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Mà lúc này Miêu Vận cũng không biết mình mới vừa từ nhiệm quan khẩu đi một lượt. Đường Thiên hiền lành ngữ khí thái độ, nhường nguyên bản tràn ngập khẩn trương cùng bất an nàng đã bình tĩnh rất nhiều. Vị công tử này giống như cũng không có khó như vậy lấy ở chung. Trầm mặc sau một lát, Miêu Vận chủ động mở miệng hỏi: "Xin hỏi Đường công tử, ngài lựa chọn để cho ta trở thành Vạn Hòa Thương hội hội chủ, là muốn cho ta đến tiến hành tiếp xuống thương hội chỉnh hợp sao?" Lão hội chủ nói cho ta, Vạn Hòa Thương hội đã bị ngài mua lại. Nghe được nàng, Đường Thiên cùng Cốc Tiểu Tuyết lập tức một chút, sau đó không khỏi nở nụ cười. Cốc Tiểu Tuyết vô Miêu Vận bả vai, cười nói: "Đừng dùng đồng dạng logic đến cân nhắc chúng ta làm sự tình, dạng này sẽ để cho ngươi ngộ nhập lạc lối." Miêu Vận thì là một mặt không hiểu, chẳng lẽ suy đoán của nàng sai rồi sao? Vừa mới mua như thế lớn cả một cái thương hội, chẳng lẽ không phải hẳn là tiến hành thương hội ở giữa dung hợp, mau chóng đem Vạn Hòa Thương hội trên dưới kết cấu, các loại giai tầng toàn bộ biến thành chính mình sao? Cười vài tiếng về sau, Đường Thiên trầm âm thanh nói ra: "Kỳ thật Miêu Vận nói cũng không tính sai. Vạn Hòa Thương hội đúng là cần chỉnh hợp một phen. Bất quá ta muốn cho ngươi làm là đem Vạn Hòa Thương hội hoàn toàn khống chế tại chính ngươi trong tay. Ngươi muốn trở thành Vạn Hòa Thương hội bên trong quyền uy tuyệt đối, quyết không thể có bất kỳ phản đối thanh âm của ngươi tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Miêu Vận không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khống chế tại trong tay nàng, chẳng lẽ không phải là Đường công tử thân tín bắt đầu vào ở thương hội sao? Còn muốn trở thành tuyệt đối quyền uy? Đây là cái gì quỷ dị thao tác? Miêu Vận trực tiếp xem không hiểu. Dựa theo bình thường logic, căn bản cũng không hẳn là cái dạng này. Nhưng nàng lập tức nhớ tới Cốc Tiểu Tuyết vừa rồi nói cho nàng, đừng dùng đồng dạng logic đến cân nhắc bọn hắn, nếu không sẽ ngộ nhập lạc lối. Nàng lắc lắc đầu, quyết định vứt bỏ những cái được gọi là kinh nghiệm, trực tiếp từ Đường Thiên nói tới xuất phát cân nhắc. Dù sao nàng hiện tại là thuộc hạ thân phận, phục tùng mệnh lệnh mới là chủ yếu. Miêu Vận nhẹ nhàng địa hít vào một hơi, nói, vậy nếu như là như thế này, ngược lại càng thêm dễ dàng. Nếu như ngài có thể cho ta tương ứng quyền lực, tối đa một tháng, ta liền có thể nhường Vạn Hòa Thương hội trên dưới, chỉ tồn tại một loại thanh âm. Nàng tự tin nói, nội bộ chỉnh hợp, đương nhiên so trong ngoài chỉnh hợp đơn giản hơn một chút, bởi vì không cần đi cân bằng phức tạp hai bên lợi ích. Mà lại qua nhiều năm như vậy, nàng đã đối Vạn Hòa Thương hội nội bộ tình huống như lòng bàn tay, cho nên chỉ cần có đầy đủ quyền lực, liền có thể trong thời gian rất ngắn thanh trừ đối lập, đem thương hội chế tạo thành từ trên xuống dưới một khối tấm sắt. Cho nên, Miêu Vận rất có lòng tin có thể làm được. Mà ở sau khi nói xong, nàng lại phát hiện, Đường Thiên tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Một tháng, quá lâu. Đường Thiên mở miệng nói ra, nếu như ta cho ngươi quyền lực tuyệt đối, đồng thời để các ngươi lão tổ Miêu An Ninh toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Miêu Vận lần nữa sử sốt. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đường công tử, ngài nói tới tuyệt đối quyền lực, cụ thể tại trình độ gì? Đường Thiên mỉm cười, tất cả đều dựa theo ý chí của ngươi tiến hành. Chương 589, được phóng thích giá tâm. Chương 589, được phóng thích giá tâm. Ngắn ngủi một câu, nghe vào Miêu Vận trong tai, lại như là cửu thiên thần lôi, ầm vang nổ vang. Nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã quen thuộc tại bị chèn ép cùng bị tước đoạt quyền lực phía dưới, nên như thế nào dãy rủa, tìm kiếm thời cơ đột phá. Nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng qua, nếu như mình có một ít quyền tự chủ, thật là biết mang đến cỡ nào to lớn phát huy không gian. Cho nên, nàng mới có thể đối vị trí kia một mực ôm lấy huyễn tưởng. Bởi vì một khi thực hiện, nàng trong lồng ngực rất nhiều khát vọng, liền đều có thể nhanh chóng thực hiện. Cứ việc cho dù làm tới thương hội hội chủ, cũng có thật nhiều chuyện là nàng không có cách nào tự làm quyết định, bởi vì cần cân nhắc đồ vật rất rất nhiều. Nhưng vị trí này, vẫn như cũng là nàng xa không thể chạm một cái mơ ước. Tuyệt đối quyền tự chủ, tất cả đều dựa theo chính nàng ý chí. Nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ a. Nhưng là hiện tại, Đường công tử vậy mà chính miệng nói ra dạng này. Miêu Bận rất muốn lại xác nhận một chút, sợ mình hiểu sai Đường Thiên ý tứ, nhưng nàng nội tâm hiểu rõ, giống Đường Thiên dạng này người, là sẽ không tùy tiện dùng loại chuyện này nói đùa nàng. Bởi vì đối phương căn bản khinh thường tại lừa nàng. Đối mặt Đường Thiên hỏi thăm, Miêu Bận hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đem trong lòng mình sóng gió động trời đè xuống, sau đó chăm chú nói ra, nếu thật là dạng này, 5 ngày. Không, chỉ cần 3 ngày thời gian, ta liền có thể nhường Bạn Hòa Thương hội, bao quát toàn bộ Miêu gia, tất cả đều chỉnh hợp hoàn tất. Miêu Bận chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, Đường Thiên mới lộ ra nụ cười hài lòng. Được, liền thế 3 ngày. Ngươi cứ việc buông ra đi làm, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Cũng bao quát tiền phương diện, vô luận ngươi cần bao nhiêu tiền, mở miệng là được. Miêu Vận liền vội vàng khoát tay nói, không cần công tử tốn kém. Chỉ cần lao tổ có thể đứng ở ta bên này, chuyện này liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Ta cam đoan thật xinh đẹp hoàn thành nó. Vì kim chủ cân nhắc chi phí vấn đề, là mỗi cái hợp cách thương nhân sẽ làm tất cả chuyện. Sau khi nàng sau khi nói xong, lại phát hiện Đường Thiên cùng Cốc Tiểu Tuyết, lại lộ ra cùng vừa rồi giống như nụ cười. Đều nói với ngươi, đừng dùng đồng dạng logic đến cân nhắc chúng ta. Cốc Tiểu Tuyết cười đùa nói. Đường Thiên thì là khẽ lắc đầu, trực tiếp lấy ra một viên tu di giới, đưa đến Miêu Vận trước mặt. Ở dưới tay ta làm việc đầu thứ nhất chuẩn tắc, chính là vĩnh viễn không muốn cân nhắc tài lực chi phí vấn đề. Số tiền này, liền xem như đưa cho ngươi tài chính khởi động. Buông tay buông chân, ta tiếp xuống nên có càng trọng yếu hơn chuyện muốn giao cho ngươi. Miêu Vận nhìn trước mắt tu di giới, thần sắc kinh ngạc. Hôm nay cùng vị này Đường công tử trò chuyện, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại nhiều lần vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Một cái thương nhân, không cân nhắc chi phí. Cái này, tốt à, Đường công tử có thể chính là người như vậy đi, nàng hiện tại phụng dưỡng đối phương, liền phải tận lực đi theo đối phương tiết tấu tới. Chỉ là nên nói không nói, có thể có một ít tài chính khởi động, nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Nàng tin tưởng lấy Đường công tử phong cách, ra tay chắc chắn sẽ không phong khoáng. Nói không chừng sẽ có cái nhỏ hơn mấy trăm vạn đâu. Miêu Vận cầm lấy tu di giới, tùy tiện quét mắt một chút. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên hai tay lắc một cái, kém chút đem tu di giới bước ra ngoài. Sau đó, nàng trừng trong mắt, nhìn xem Đường Thiên, dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Đường, Đường công tử, ngài có phải hay không cho sai chiếc nhẫn?" Đường Thiên lập tức nhíu mày, "A?" Hắn vội vàng kiểm tra một chút chiếc nhẫn của mình, sau đó nói ra, "Không có a. Đó chính là đưa cho ngươi. Cái này 100 triệu tinh ngọc ngươi cầm trước dùng, không đủ tùy thời nói với ta là được." Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, hạ giới thương hội cùng hư giới, cho Đường Thiên trả về tinh ngọc đã đạt đến hơn 7000 vạn. Mà trải qua Miêu An Ninh ước định, Vạn Hòa Thương hội sản nghiệp tổng giá trị tại 42 triệu trên dưới. Cuối cùng Đường Thiên dùng 4500 vạn giá cả đem Vạn Hòa Thương hội ra mua. Cho nên hắn hiện tại tinh ngọc vừa vặn vượt qua 100 triệu, có hơn 110 triệu. Tiền thả trong tay hắn lại không có cái gì chứ dùng, mà lại mỗi ngày đều biết gia tăng, số lẻ cũng xài không hết, cho nên Đường Thiên liền trực tiếp cho Miêu Vận ném đi 100 triệu, nhường nàng tùy tiện phát huy. với hắn mà nói chỉ là bình thường thao tác, nhưng mà đối với Miêu Vận tới nói, nhưng là không phải có chuyện như vậy a. Nàng cả người đều nhanh muốn đứng máy. Đã lớn như vậy, nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tình ngọc a. Chính nàng kỳ hạ sản nghiệp, chung vào một chỗ tổng giá trị cũng liền 300-400 vạn dáng vẻ. Mà toàn bộ Vạn Hòa Thương Hội trung quy sản nghiệp đánh giá giá trị, đoán chừng cũng chỉ mới vừa 4000 vạn ngoi đầu lên không sai biệt lắm. Vị này Đường công tử, hào ném hơn 4000 vạn mua xuống toàn bộ Vạn Hòa Thương Hội, đã kinh như gặp thiên nhân. Ném 100 triệu cho nàng làm tài chính khởi động. Xin tha thứ nàng vô tri, nàng là thật không biết, loại này thao tác lý do cùng mục đích, đến cùng là cái gì. Hồi lâu sau, Miêu Vận cũng không dám đem chiếc nhẫn nhận lấy, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói ra, "Đường công tử, xin thứ cho Miêu Vận vô tri. Ta thật sự là không biết, khoản này khoản tiền lớn, hẳn là dùng đến nơi nào." Nàng là thật loạn. Hôm nay tất cả, có thể nói là đem nàng nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm, còn có thế giới quan, triệt để đánh cái bỡ nát. Nhìn xem Miêu Vận xoắn xuýt, Đường Thiên thì là cười một cái nói, "Ta không phải mới vừa nói, Trình Hợp Thương Hội chỉ là cái khai vị thức nhắm, kế tiếp còn có càng trọng yếu hơn chuyện." Nói, hắn đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc Ngai Thành thật lớn, cùng các ngươi Vạn Hòa Thương Hội thể lượng không sai biệt lắm thương hội, còn có 10 cái. Nhưng bọn hắn cùng các ngươi không giống chính là, bọn hắn tạo thành đều tương đối phức tạp. Các loại phe phái đấu đá, khuyết thiếu một cái tuyệt đối chủ thể kết cấu, không có cách nào đơn giản nhanh chóng tiến hành thu mua. Mà ta lại lười đi làm những cái kia rườm rà chuyện nhảm chán, cho nên Đường Thiên xoay người, nhìn về phía Miêu Bận, nói, "Tiếp xuống, ta cần ngươi thay ta đem toàn bộ Hắc Ngai Thành giới kinh doanh đều đặt vào ta dưới trướng. Ở trong quá trình này, không cần có bất kỳ lo lắng, không tiếc tất cả thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Càng nhanh, càng tốt. Ngươi có hứng thú không?" Nghe được Đường Thiên nói, Miêu Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút. Một cố khó nói lên lời nhiệt lưu, từ sâu trong nội tâm của nàng trào lên mà ra, nhanh chóng quét sạch toàn thân cao thấp. Rất nhanh, nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, còn có loại gặp điện giật giống như cảm giác từ bên hai. Miêu Vận biết, kia là kích động, kia là hưng phấn, kia là nàng chôn sâu đáy lòng dạ tâm, bị Đường Thiên triệt để phóng xuất ra. Nhìn xem Đường Thiên ánh mắt mong chờ, Miêu Vận đột nhiên đứng dậy, sau đó trùng điệp quỳ trên mặt đất. "Miêu Vận, nhất định sẽ không cô phụ Đường công tử tin tưởng cùng kỳ vọng." Nàng gầm nhẹ lên tiếng. Đường Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, đem Miêu Vận từ dưới đất nâng lên. "Không cần như thế, ta chỗ này không thể cái này. Tới đi, ta dẫn ngươi đi xem một cái khác đồ vật. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Nói xong, hắn nhẹ chỉ bắn ra, một cái hư ảo môn hộ tại ba người trước mặt chậm chậm mở ra. Đây là hư giới lần thứ nhất tại Thương Khung chi đỉnh chính thức mở ra. Chương 590, phong bạo sẵn sàng. Chương 590, phong bạo sẵn sàng. Nơi này là một mảnh cực kỳ rộng lớn thế giới. Chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào. Ở thế giới phía trên, một tòa cự đại bầu trời hòn đảo trôi nổi ở trong hư không. Mà tại đảo nổi phía trên thì là đứng sừng sững lấy một tòa cự đại thành trì, cùng hư giới thiên không thành bố cục cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ có điều khác biệt chính là, nơi này cũng không có như vậy phồn vinh, cả tòa trong thành trì ngay cả một người thân ảnh đều không nhìn thấy. Nơi này chính là tiểu trí chuyên môn vì Thương Khung chi đỉnh bên này chế tạo một cái hư giới. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nhân viên tiến vào chiếm giữ. Đột nhiên, một trận nhàn nhạt ba động hiện lên, ba thân ảnh xuất hiện ở nơi này sáng thế đỉnh tháp bộ. Chính là Đường Thiên, Cốc Tiểu Tuyết, còn có Miêu Vận ba người. Đối với tình huống nơi này, Đường Thiên cùng Cốc Tiểu Tuyết sớm thành thói quen, nhưng lần đầu nhìn thấy hư giới Miêu Vận, sắc mặt thì lại như là gặp ma. Mới, tại Đường Thiên dẫn dắt phía dưới, Miêu Vận trên cơ bản đem hư giới công năng lực tất cả đều hiểu rõ một lần. Chỉ có bốn chữ có thể hình dung Miêu Vận giờ này khắc này tâm tình, kinh như gặp thiên nhân. Nàng chưa hề đều không có nghĩ qua, thương nghiệp lại còn có thể chơi như vậy. Mà vốn là cực kỳ am hiểu thương khổ chi sự nàng, một chút liền có thể nhìn ra, cái này cái gọi là hư giới, có được cỡ nào to lớn tiềm lực phát triển. Cùng nó bên trong những cái kia kỳ tư diệu tưởng so ra, mình tại Hắc Ngai Thành làm những cái kia, cơ hồ tựa như là tiểu hài tử nhà tròi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hư giới có thể thực hiện đồ vật, rất rất nhiều, cũng quá đặc sắc. Nơi này thế nào? Chờ Miêu Vận chậm một hồi về sau, Đường Thiên cười hỏi. Miêu Vận thật sâu thở ra một hơi, sau đó chăm chú nói ra, quá thần kỳ. Ta có thể tiên đoán được, nếu như hư giới tại Hắc Ngai Thành mở rộng sau khi thức dậy, sẽ là một phen cỡ nào phồn vinh rầm rộ. Nó đem hoàn toàn thay đổi mọi người thường ngày lẫn nhau phương thức. Đường Thiên khẽ gật đầu. Đây chính là nhường thương nhân tới quản lý hư giới chỗ tốt. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức bình thường đều tương đối linh hoạt tiền vệ, cũng rất dễ dàng hiểu Đường Thiên một chút ý nghĩ. Đặc biệt là giống Miêu Vận loại này, phong cách làm việc vốn cũng không câu một âu người. Cốc Tiểu Tuyết tìm kiếm cái này đối tượng, vẫn là vô cùng không tệ. Mục tiêu của ta không chỉ có riêng là Hắc Ngai Thành. Đường Thiên chậm chậm nói ra, hư giới lớn nhất giá trị ở chỗ nó không nhìn khoảng cách, có thể đem cách xa nhau ước vạn dặm xa hai người dễ dàng nối liền cùng một chỗ. Giới hạn tại Hắc Ngai Thành, ngược lại là hạn chế phát huy của nó không gian. Cho nên, ta cần để cho hư giới có đầy đủ chiều rộng, ngươi hiểu rõ ta ý tứ a? Miêu Vận nhẹ gật đầu, nói, hiểu rõ. Trong tương lai thời gian bên trong, ta biết tận chính mình năng lực lớn nhất, đem hư giới nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Đường Thiên ừ một tiếng, nói, tại ngươi chỉnh hợp xong Vạn Hòa Thương Hội nội bộ về sau, liền bắt đầu đi. Đến lúc đó, hiện thực cùng hư giới hai phương diện, hai bút cùng vẽ. Vạn Hòa Thương Hội đem đổi tên là Thiên Hạ Thông Thương Hội, ngươi lấy Thiên Hạ Thông phó hội chủ thân phận, bắt đầu thu mua Hắc Ngai Thành cái khác thương hội. Ta cho ngươi quyền lực tuyệt đối tài lực, đem Hắc Ngai Thành toàn bộ giới kinh doanh mau chóng toàn bộ cầm xuống. Hư giới phương diện cũng là như thế, ngươi có thể dùng biện pháp gì, triệu tập trận sư kiếp sau sinh tận khả năng nhiều di động trận bàn, sau đó đem hư giới tên triệt để đánh đi ra. Còn có chính là, sau đó, Đường Thiên đem đến tiếp sau đại khái quy hoạch, toàn bộ đều nói cho Miêu Vận. Miêu Vận thì là nghiêm túc địa nhớ kỹ. Những chuyện này, cùng nàng Di Vãng tiếp xúc qua đồ vật cùng hình thành nhận biết, đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng mỗi một cái kế hoạch, mặc dù nghe đều phi thường dọa người, thật thao tác, ngược lại phải đơn giản rất nhiều. Bởi vì đầu tiên, nàng có được quyền lực tuyệt đối, không cần đi cố kỵ rất nhiều thành âm bất đồng. Tiếp theo, còn không cần đi cân nhắc kiếm tiền vấn đề, muốn bao nhiêu tiền, Đường Thiên liền có thể cho bao nhiêu tiền. Mà nàng, cũng chỉ cần buông tay buông chân, làm lớn đặc biệt làm là được. Đây quả thực là mỗi một cái có ý tưởng có khát vào người, tha thiết ước mơ đổ vào ta. Rất nhanh, tại hai người thảo luận bên trong, có quan hệ với Thiên Hạ Thông Thương Hội cùng hư giới tiếp xuống phát triển, liền trên cơ bản định cái 7-8 phần. Dựa theo Miêu Vận đoán chừng, nếu như thuận lợi, có lẽ chỉ cần 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền có thể đem toàn bộ Hắc Nhai thành giới kinh doanh, triệt để biến thành Thiên Hạ Thông Thương Hội tư nhân hậu hoa viên. Duy nhất tương đối nhức đầu chuyện, ngược lại là liên quan tới hư giới mở rộng. Dù sao không có bất kỳ cái gì tham khảo, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Miêu Vận tương đối lo lắng cho mình không cách nào đem hư giới tiềm lực toàn bộ phát huy ra. Đối với chuyện này, Đường Tiên thì là cười một cái nói, không cần lo lắng. Hư giới bên này sẽ có người giúp cho ngươi. Kinh nghiệm của bọn hắn phi thường phong phú, ngươi chỉ cần tham khảo ý kiến của bọn hắn cùng Hắc Nhai thành bên này tình huống cụ thể, đến chế tạo một cái thích hợp kinh doanh hình thức là được. Miêu Vận hơi sững sờ, nói, hư giới không phải mới vừa vận mở ra sao? Bọn hắn từ đâu tới kinh nghiệm? Đường Tiên cười cười, nói, đây là một cái bí mật. Chờ ngươi đem Hắc Nhai thành giới kinh doanh thuận lợi cầm xuống về sau, ta sẽ cân nhắc có nên hay không nói cho ngươi. Miêu Vận chăm chú gật đầu. Nàng có thể nghe được Đường Tiên ý tứ trong lời nói là, Hắc Nhai thành chính là dùng để khảo nghiệm nàng năng lực địa phương. Nếu là có thể nhường Đường Tiên cảm thấy hài lòng, như vậy nàng liền có khả năng thực sự trở thành Đường Tiên Hạch Tâm thành viên tổ chức. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực mà vì. Miêu Vận nói. Đường Tiên gật đầu cười. Sau đó, Đường Tiên lại cùng với nàng hàn huyên một chút phương diện các chuyện. Theo giữa hai người hiểu rõ làm sâu sắc, Miêu Vận cũng dần dần hiểu rõ, vị này Đường công tử cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa phú gia công tử ca. Hắn không cần cái gì a du linh hót, chỉ đùa thật thực. Ngươi có được kiệt xuất năng lực, vậy chỉ dùng ngươi, đồng thời cho ngươi đầy đủ rộng lớn thiên địa. Nếu như không có năng lực, cho dù ngươi dung mạo có 102 thiên hạ, cũng không vào được Đường Tiên pháp nhãn. Ân, tối thiểu nhất, tại làm chuyện thời điểm là như thế này. Mà Miêu Vận thích lãnh đạo như vậy. Hàn Huyên sau một khoảng thời gian, Đường Tiên đem Vương Cường, Lý Hoành, còn có hạ giới thiên hạ thông trải qua tuyển chọn hạch tâm cao tầng, toàn bộ kéo tới. Trải qua đơn giản giới thiệu, Miêu Vận cùng bọn hắn bắt đầu chính thức kết nối. Các loại mới lạ quản lý thủ đoạn, lần nữa cho Miêu Vận mở ra một tòa thế giới mới cửa lớn. Chỉ là sau đó chuyện, liền cùng Đường Tiên không có quá nhiều quan hệ. Đều là tình anh, chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Đường Thiên chỉ cần cho ra một cái đại khái phát triển dàn khung là được. Miêu Vận cùng Vương Cương bọn hắn hàn huyên một đoạn thời gian rất dài, thu hoạch tràn đầy. Hư giới tại Hắc Nhai thành sơ bộ mở rộng kế hoạch cũng trên cơ bản định xuống tới. Sau đó chính là tiến hành cụ thể áp dụng. Điểm này thì là phải chờ tới Miêu Vận đem Vạn Hòa Thương Hội nội bộ toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất về sau lại nói. Chỉnh hợp thời gian sẽ không chậm, Đường Thiên cũng sớm đã sớm thông báo qua Miêu An Ninh. Đến lúc đó Miêu An Ninh cùng toàn bộ trưởng lão hội đều biết đứng sau lưng Miêu Vận. Đến tận đây, một cái có thể quét sạch toàn bộ thương khung chi đỉnh phong bạo chi nhãn tại tòa này Hắc Nhai thành bên trong đã bắt đầu tạo ra. Chương 591, quét sạch Hắc Nhai thành. Chương 591, quét sạch Hắc Nhai thành. Sau đó một đoạn thời gian, Đường Thiên liền một mực đợi tại vết cắt trong tiểu lâu. Hoàn cảnh nơi này vẫn là thật thoải mái, mà lại trước mấy ngày thông qua thu mua Vạn Hòa Thương Hội, hắn lần nữa tích lũy số lượng lớn tiêu phí điểm, vừa vặn cùng Tiểu Miêu cùng một chỗ chuyên tâm bồi dưỡng quái trứng trong thế giới thụ mầm non. Thế giới thụ hấp thu dinh dưỡng cũng là cần thời gian đi làm thế giới chủ nhân cùng thế giới người sáng lập, có Đường Thiên cùng Tiểu Miêu tham dự, thế giới thụ trưởng thành tốc độ cũng biết gia tăng rất nhiều. Cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng, mà Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc hai người thì là bị Đường Thiên phái đến Miêu Vận bên kia, cùng nàng cùng một chỗ bận rộn thương hội thu mua, còn có mở ra hư giới chuyện. Chuyện tiến triển so Đường Thiên theo dự liệu còn muốn càng nhanh một chút. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Miêu Vận liền hoàn thành thương hội nội bộ chỉnh hợp, toàn bộ Miêu gia nội bộ, thanh âm bất đồng toàn bộ quét sạch, trực tiếp biến thành Miêu Vận độc đoán. Đang phát triển sơ kỳ, độc đoán chỗ tốt hay là vô cùng rõ ràng. Chỉnh hợp hoàn tất về sau, Vạn Hòa Thương Hội liền chính thức đổi tên là Thiên Hạ Thông Thương Hội. Mà chuyện này đối với Hắc Nhai thành giới kinh doanh tới nói, không thua gì một trận kịch liệt địa chấn. Làm Hắc Nhai thành khổng lồ nhất thương hội một trong, Kim Tiền Minh chủ sự trưởng lão một trong, vậy mà đông nhiên liền sửa lại tên, mà lại lựa chọn một phi thường trẻ tuổi, lại phi thường có tranh cãi người làm gia chủ mới. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới chuyện. Bọn hắn cũng không biết chuyện này ý vị như thế nào, cũng không biết một trận càng thêm kịch liệt động đất sắp bắt đầu. Miêu Vận cái tên này tại Hắc Nhai thành giới kinh doanh bên trong còn tính là tương đối nổi danh, cho nên đối với việc này sau khi phát sinh, bọn hắn liền bắt đầu nghe ngóng trong đó nội bộ nguyên nhân. Nhưng mà còn không có hỏi tham gia cái gì đến đâu, Miêu Vận cũng đã bắt đầu động tác của mình. Tại Hắc Nhai thành chờ đợi nhiều năm như vậy, nhà ai thương hội là dạng gì tình huống, Miêu Vận đều rõ ràng. Có Đường Tiên tài lực làm lực lượng, nàng thủ đoạn có thể nói là như là gió lớn mưa rào, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền đem cùng là đỉnh cấp thương hội Thái Vận thương hội từ nội bộ triệt để tăng dã, sau đó đặt vào Thiên Hạ Thông thương hội nội bộ. Lại dùng 5 ngày, đặt xuống cái thứ 2 đỉnh cấp thương hội. Sau 1 tháng, 5 nhà đỉnh cấp thương hội sản nghiệp đã toàn bộ đã rơi vào Thiên Hạ Thông Thương Hội trong túi. Lúc này, mọi người mới rốt cục chú ý tới, chuyện có chút không thích hợp. Miêu Vận chủ đạo cái này Thiên Hạ Thông Thương Hội, giống như một đầu viễn cổ thao thiết, đang tại đối hắc nhai thành toàn bộ giới kinh doanh gió bao hút vào. Thế nhưng là khi bọn hắn kịp phản ứng, muốn tiến hành chống cự cùng ngăn được thời điểm, đã tới đã không kịp. Không liên quan tới thủ đoạn cùng nhu lực, chỉ vì tuyệt đại đa số thương hội, hắn tạo thành đều quá mức phức tạp. Các loại phe phái cùng tập đoàn lợi ích tồn tại, để bọn hắn rất khó nhanh chóng hình thành cùng một cái chung nhận thức, sau đó nhanh chóng làm ra phản chế thủ đoạn. Nếu như là thời đại hòa bình, như vậy dạng này tạo thành, có thể để cho thương hội vững bước tiến lên, trên cơ bản sẽ không đi đến đường nghiêng. Nhưng mà một khi đến chiến tranh niên đại, loại mô thức này liền sẽ sinh ra nghiêm trọng lạc hậu tính, vì lợi ích của mỗi người, lẫn nhau cản trở chuyện cực kỳ phổ biến. Mà bây giờ, so chiến tranh niên đại còn kinh khủng hơn mấy lần. Thiên Hạ Thông Thương Hội, tựa như là một cái kinh khủng quái vật khổng lồ, đột nhiên phủ xuống đến hắc nhai thành giới kinh doanh bên trong. Những thương hội kia, căn bản không có năng lực hình thành bất luận cái gì hữu hiệu chống cự thủ đoạn. Lại thêm Thiên Hạ Thông khuyết trương phương thức cực kỳ quỷ dị, bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm tự thân lợi ích, nói ra rất nhiều điều kiện, thậm chí so cái khác thương hội bản thân có khả năng thu hoạch được lợi ích còn lớn hơn. Cái này khiến bọn hắn như thế nào từ chối? Như thế nào sinh ra một cái cộng đồng đối địch mục tiêu? Có đôi khi Miêu Vận còn không có ra tay đâu, chính bọn hắn nội bộ trước hết sinh ra nghiêm trọng khác nhau, có tương đương một bộ phận tập đoàn lợi ích, thậm chí chủ động tìm tới Miêu Vận, biểu thị ra quy hàng ý tứ. Cho nên Thiên Hạ Thông khuyết trương, so Đường Thiên cùng Miêu Vận trước đó dự đoán càng thêm thuận lợi. Hai tháng đi qua, hát ngai thành giới kinh doanh hơn phân nửa giang sơn, liền thành công đã rơi vào Thiên Hạ Thông trong túi. Miêu Vận cần cân nhắc nhiều nhất chuyện, ngược lại không phải là nên như thế nào tiến hành thu mua, mà là biến thành như thế nào cam đoan quyền uy của mình, sau đó chọn lựa nhân tài, nhanh chóng thành lập nên thuộc về mình hạch tâm thành viên. Nàng sẽ không quên Đường Thiên trước đó nói qua, hát ngai thành chỉ là Thiên Hạ Thông điểm xuất phát, tương lai của bọn hắn là toàn bộ thương khung đại địa. Mà muốn tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương, khẳng định không thể thiếu một cái năng lực đầy đủ, đồng thời đầy đủ tin cậy thành viên tổ chức. Cú may Miêu Vận tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, bồi dưỡng khai phát không ít nhân tài, cho nên trong thời gian ngắn trên cơ bản vẫn là không có vấn đề gì. Ngoại trừ Thiên Hạ Thông khuyết trương, thư giới cũng tại hắc ngai thành công chính thức mở ra. Miêu Vận dùng số lượng lớn treo thưởng, tìm tới một nhóm lớn tinh thông trận đạo tu luyện, một ngày một đêm sản xuất di động trận bàn. Nhóm đầu tiên sản xuất ra trận bàn, nàng thông qua các mối quan hệ của mình, miễn phí đưa cho hắc ngai thành các giới cao tầng, để bọn hắn thủ trước tiến hành thể nghiệm. Tiếng vọng rất không tệ. Chẳng qua trước mắt giai đoạn này, những người kia còn chỉ đem hư giới xem như một cái giải trí tiêu khiển địa phương, còn xa xa không có khai phát ra hư giới hạch tâm nhất nội dung. Nhưng theo tiến vào nhân số càng ngày càng nhiều, dính đến quần thể càng ngày càng rộng, hư giới tất nhiên sẽ trở thành một cái có vượt thời đại ý nghĩa, chân chính quái vật khổng lồ. Hơn 2 tháng thời gian, hắc ngai thành giới kinh doanh trực tiếp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà đối với hắc ngai thành những người khác tới nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì đây không phải thương chiến, mà là một lần đơn phương nghiền ép, những cái kia cửa hàng, mặt tiền cửa hàng, sản nghiệp cái gì trên cơ bản đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhập vào Thiên Hạ Thông Thương Hội bên trong, ngay cả giá cả đều không có xảy ra ba động. Cho nên trong thành người bình thường, tự nhiên không cảm giác được kia thôn vệ tất cả phong bạo. Chỉ là cũng có người thấy được phong bạo tồn tại. Thì như Hắc Ngai Thành thành chủ, Quảng Nguyên Đạo Tôn. Từ xưa đến nay, Hắc Ngai Thành giới kinh doanh chính là tự thành một mạch, vô luận xảy ra dạng gì dung chuyển, chỉ cần không ảnh hưởng Hắc Ngai Thành vận chuyển bình thường, phụ thành chủ trên cơ bản đều là sẽ không tiến đi can thiệp. Nhưng lần này phong bạo, thật sự là quá lớn. Cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Hạ Thông Thương Hội, đến tột cùng là lai lịch gì? Mục đích của nó là cái gì? Sau lưng nó chủ nhân là ai? Quảng Nguyên Đạo Tôn đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiên Hạ Thông Thương Hội là Miêu gia làm ra. Vô luận là Miêu An Ninh hay là Miêu Vận, đều không có loại năng lực này cùng hang không đáy giống như tài lực. Thiên Hạ Thông Thương Hội phía sau nhất định đứng sừng sững lấy một tôn tồn tại hết sức đáng sợ. Làm Hắc Ngai Thành thành chủ, Quảng Nguyên Đạo Tôn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Nếu không, nếu như vị kia tồn tại đem đầu mâu nhắm ngay Hắc Ngai Thành, hắn có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Suy tư về sau, Quảng Nguyên Đạo Tôn hướng Miêu Vận phát ra mời. Hắn nhất định phải đếm thử đi tiếp xúc một chút vị kia thần bí tồn tại, nếu là tình huống không đúng, nhất định phải nhanh hướng Vong Xuyên chủ thành bên kia phản ứng mới được. Đáng tiếc Vương Sung công tử đã rời đi, không phải còn có thể nhường hắn thay ta tham khảo một chút. Quảng Nguyên Đạo Tôn lặng yên suy nghĩ. Đúng rồi, Vương công tử trước khi đi, còn chuyên môn dặn dò qua ta, nói có một người đến từ tại Mãng thôn Đường Tiên, sẽ tới tìm kiếm hắn quê hương. Cũng vẫn luôn không có tin tức nhà. Đi dịch trạm tìm hiểu một cái đi, không phải nếu là Vương công tử hỏi thăm về đến, không tốt lắm giao nộp đâu. Chương 592, cây ngân hạnh chương 592. Cây ngân hạnh cửu điều lòng mạch bảo vệ chi địa. Đường Thiên đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua trước mắt đại thụ che trời, suy nghĩ xuất thần. Sau một hồi lâu, hắn thì thào mở miệng. Cho nên, ta thế giới thụ là một gốc ngân hạnh. Trải qua hơn 2 tháng đổ vào cùng bồi dưỡng, vài trứng trong thế giới thụ rốt cục trưởng thành. Nhưng nhường Đường Thiên không có nghĩ tới là, trưởng thành sau thế giới thụ, thế mà lại là một gốc cây ngân hạnh. Đây là chính ngươi thế giới thụ cũng là căn cứ chính ngươi ý nghĩ sinh trưởng cùng tạo hình. Ngươi không biết vì cái gì? Tiểu Miêu ở một bên hỏi. Đường Thiên không khỏi trầm mặc. Hắn thật đúng là không biết. Đối với cây cối những vật này, hắn cũng không có gì đặc biệt tưởng niệm, cũng không có cái gì đại biểu khó mà quên được người loại hình đồ vật loạn thất bát ao. Càng nghĩ, có thể nguyên nhân lớn nhất là tại hắn hiểu bên trong, cây ngân hạnh thường thường đại biểu nhiều phúc nhiều thọ đi. Ở kiếp trước thời điểm, rất nhiều người liền thường xuyên sẽ ở cây ngân hạnh xuống dưới cầu phúc, gánh chịu lấy tâm nguyện cầu phúc tiếp treo đầy toàn bộ ngân hạnh đầu cảnh. Có lẽ, chính là thụ loại này văn hóa ảnh hưởng đi. Chỉ là vô luận thế giới thụ là dạng gì một cái hình thái, đều không ảnh hưởng nó làm thế giới vạn vật khởi nguyên năng lực. Lúc này cây ngân hạnh bên trên đã treo đầy màu xanh lá quả nhỏ, những cái kia đều là nhóm đầu tiên hình kết xuống đạo quả, cũng chính là trong thế giới này nhóm đầu tiên đản sinh tiên tiên chi linh. Đường Thiên đếm, đạo quả số lượng hết thảy vừa vặn 3000 quả. Lại có một đoạn thời gian, những này đạo quả liền sẽ từng cái thành tụ, đến lúc đó nhóm đầu tiên 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 chi linh liền sẽ từ đó phá xác mà ra, nhường cái này cô tịch thế giới chính thức có được sinh mệnh. Vào lúc đó, Đường Thiên cũng biết chính thức leo lên chí tôn chi vị, đứng tại sinh linh đỉnh phòng, siêu thoát thế giới. Căn cứ bọn hắn hiện tại bồi dưỡng thế giới thụ tiến độ, đoán chừng cũng không được bao lâu thời gian. Đường Thiên dứt khoát quyết định tại trở thành chí tôn về sau, lại rời đi nơi này, tiến về vòng xuyên chủ thành. Ngươi nói, cái này cái thứ nhất đạn sinh tiên tiên chi linh sẽ là gì chứ? Đường Thiên có chút hưng phấn nói, làm thế giới chi chủ, theo một ý nghĩa nào đó, tiên tiên chi linh cũng coi là con của hắn. Hắn vẫn là rất chờ mong nhìn thấy đứa bé thứ nhất ra đời. Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, nói, không tốt lắm nói. Bình thường tới nói, khẳng định là tiên tiên tổ long hoặc là tiên tiên tổ phượng, nhưng cũng có ngoại lệ tồn tại. Chủ yếu vẫn là xem chính ngươi ý chí, liền cùng thế giới thụ chủng loại không sai biệt lắm. Lấy một thí dụ, ngươi nếu là đặc biệt thích mèo, kia nói không chừng liền sẽ là một con mèo hình tượng. Mà nếu như ngươi thích bọ hùng, khả năng này chính là bọ hùng hình tượng. Đường Thiên, hai cái này hình tượng ở giữa chênh lệch cũng quá lớn điểm a. Tiểu Miêu lập tức ngẩng đầu, trong mắt loạn tung bay, ta chính là tùy tiện lấy một thí dụ mà thôi. Đường Thiên nhếch miệng, con hàng này cất giấu tiểu tâm tư đâu, đoán chừng là muốn làm nhiều ý nghĩ của mình, nhường cái thứ nhất thế giới chi linh hình tượng càng gần sát nó một điểm. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác đối với cái này không có gì đặc biệt ý nghĩ. Đoán chừng, không phải tổ long chính là tổ phượng đi. Coi như cuối cùng là một con mèo, cũng có thể tiếp nhận. Hai người câu được câu không tán gẫu, tiếp tục đổ vào thế giới thụ. Hai cái này nhiều tháng đến nay, bọn hắn trên cơ bản chính là như thế vượt qua. Một lát sau về sau, Đường Thiên bỗng nhiên cảm giác được ngoại giới có một ít dị động, liền khởi hành rời đi quái chứng thế giới. Sau một khắc, hắn liền về tới quán rượu nhã gian bên trong. Lúc này, vừa bận vang lên tiếng đập cửa. Là Cốc Tiểu Tuyết trở về. Tiền lại đã xài hết rồi, ngươi lại cho ta một chút. Mới vừa vào cửa, nàng liền mở miệng nói ra. Đường Thiên thì là lộ ra nụ cười, nói, đã sớm chuẩn bị xong. Sau đó, hắn đem một viên tu di giới đưa cho Cốc Tiểu Tuyết. Trong giới chỉ, đặt vào dòng giá 1 tỷ khối thiên đạo ngọc tinh. Trải qua trong khoảng thời gian này điên cuồng thu mua, ngay từ đầu đưa cho Miêu Vận kia 100 triệu ngọc tinh, cũng sớm đã tiêu hết. Trong lúc đó, Đường Thiên đã cho nàng đưa qua nhiều lần tiền, hiện tại hệ thống bên trong ngọc tinh số lượng đã đạt đến 1 tỷ 2 nhiều. Lại cho 1 tỷ đi qua, liền đầy đủ thu mua Hắc Nhai Thành bên này toàn bộ giới kinh doanh. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Miêu Vận tiêu tiền thời điểm kỳ thật vẫn là có chút tính toán tỉ mỉ, sợ mình đem Đường Thiên túi tiền thật móc sạch. Còn tốt có Cốc Tiểu Tuyết tồn tại, mới ngăn trở nàng loại này sai lầm thao tác. Thẳng đến Đường Thiên đưa qua ngọc tinh càng ngày càng nhiều, Miêu Vận mới chậm rãi cải biến cố hữu tư tưởng. Không tại tiêu tiền chuyện phía trên cẩn thận từng ly từng tí. Tình huống hiện tại thế nào? Đưa tiền về sau, Đường Thiên thuận miệng hỏi. Cốc Tiểu Tuyết nhấp một ngụm trà, khoát tay nói, yên tâm đi, tất cả thuận lợi. Tối đa một tháng, Hắc Nhai Thành giới kinh doanh liền sẽ biến thành chúng ta thiên hạ thông tư nhân sản nghiệp. Thư giới bên kia tiến độ cũng rất nhanh. Miêu Vận tăng lên thuê trận sư thủ lao, di động trận bàn sản lượng hiện tại cũng nhanh gặp phải hạ giới. Không thể không nói, thương khung chi đỉnh nhân tài vẫn là nhiều a. Nói, nàng đột nhiên cười một tiếng, nói, Miêu Vận thủ đoạn sát thực ra sức, đem những thương hội kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng nói với ta, kỳ thật nàng đã sớm huyễn tưởng qua loại chuyện này, còn làm qua một chút tương ứng quy hoạch, chỉ có điều vẫn luôn không có khả năng thực hiện tính thôi. Người này, chúng ta xem như đã tìm đúng. Đường Thiên cười nói ra, xác thực, tiến độ so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Ánh mắt của ngươi rất không tệ, chuyện này cho ngươi nhớ một đại công. Cốc Tiểu Tuyết hì hì cười một tiếng, đối với nàng mà nói, Đường Thiên tán thưởng so bất luận cái gì ban thưởng đều muốn cảm thấy thỏa mãn. Hàn huyên một hồi về sau, Cốc Tiểu Tuyết nói ra, đúng rồi, có một chuyện cần ngươi đến định đoạt một chút. Hắc Ngai Thành thành chủ, Quảng Nguyên đạo tôn, đột nhiên bắt đầu tìm hiểu tin tức của chúng ta. Hắn tìm được Miêu Vận, nói là muốn gặp một lần chúng ta Thiên Hạ Thông phía sau chủ nhân. Nói thế nào, muốn hay không cùng hắn nhìn một chút? Đường Thiên lâm vào trong trầm tư. Thiên Hạ Thông tại thượng giới nhấc lên sóng gió động trời, nhận chú ý là trong dự liệu chuyện. Quảng Nguyên đạo tôn hiện tại mới tìm tới cửa đến, kỳ thật đã có chút ra ngoài ý định. Cái này cũng cho thấy, Hắc Ngai Thành giới kinh doanh cùng phụ thành chủ ở giữa, đích thật là một cái nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Nhưng lại thế nào nước giếng không phạm nước sông, giới kinh doanh đều sắp bị bọn hắn thống nhất, làm thành chủ Quảng Nguyên đạo tôn nếu như còn không ra, đó mới là không bình thường. Gặp gỡ đi. Đường Thiên nói ra, Hắc Ngai Thành là chúng ta chạm thứ nhất, cũng là chúng ta tại Thương Khung Chi đỉnh căn cứ, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Ít nhất phải cam đoan tại chúng ta rời đi về sau, bên này sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn yêu thiếu thân. Cốc Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng lại mở miệng nói ra, còn có một chuyện khác. Buổi sáng thời điểm, Vong Xuyên Thành cứ điểm người bên kia bỗng nhiên tìm được ta, nói phủ thành chủ tại hỏi thăm tình huống của chúng ta. Hỏi chúng ta vì cái gì còn chưa qua tra mãng thôn tin tức. Đường Thiên hơi sững sờ, đi qua mấy tháng, hắn đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Cũng là Quảng Nguyên đạo tôn mệnh lệnh. Đường Thiên hỏi. Cốc Tiểu Tuyết nói, tựa như là. Nhìn tình huống, hắn cùng cái kia Vương Sung, quan hệ hẳn là thật không đồng đạo. Đường Thiên nghĩ nghĩ, nói, vậy ta tự mình đi qua một chuyến đi. Hai chuyện này, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hết. Chương 593, khác biệt thái độ chương 593, khác biệt thái độ Hắc Nhai Thành phụ thành chủ, ở vào Hắc Nhai Thành nhất vị trí trung tâm. Nó là Hắc Nhai Thành duy nhất một cái cơ cấu quyền lực, quản lý cả tòa thành thị tất cả công việc. Nghe tựa hồ quyền lực lớn vô cùng bộ dáng, nhưng khổng lồ như vậy một thành trì, chỉ có phụ thành chủ một cái cơ cấu quyền lực, đồng thời cũng đại biểu bọn hắn đối từng cái phương diện can thiệp, cũng không tính là đặc biệt sâu. Sự thật cũng đúng là như thế. Phụ thành chủ quan trọng nhất nhiệm vụ là quản lý cùng giữ gìn bao phủ phía trên Hắc Nhai Thành đại trận, bảo đảm đại địa vực sâu không trong Hắc Nhai Thành xuất hiện. Tiếp theo, chính là tuyên đọc thái nhất thánh địa bên kia ý chí. Mà một ít phạm pháp loạn kỷ cơ người, phương thức xử lý cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp ném ra Hắc Nhai Thành là được. Về phần tài chính, kiến thiết chờ rất nhiều phương diện, đều không cần phụ thành chủ thao quá nhiều tâm, chỉ cần ổn định, không ra nhiễu loạn là được. Ở loại tình huống này phía dưới, lợi ích liên lụy liền vô cùng ít đòi, phụ thành chủ cùng trong thành những cái kia cổ lao thế gia, thế lực lớn, trên cơ bản không có quá nhiều ân tình quay về. Làm đường tiên đi vào phụ thành chủ cổng thời điểm, nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cùng phồn hoa khu buôn bán tạo thành phi thường trên lệnh rõ ràng. Lấy ra Vương Sung trước đó đưa cho lệnh bài của mình về sau, đường tiên tại thị vệ dẫn dắt phía dưới, thuận lợi điệu tiến vào trong phụ thành chủ bộ. Bên trong rất lớn, nhưng cũng không tính xa hoa. Vòng qua một đoạn quanh co hành lang về sau, đường tiên đi tới phủ nha chính sảnh trước mặt. Sau đó, thị vệ đem đường tiên nhận đi bảo. Tiến vào chính sảnh về sau, đường tiên rốt cục gặp được Hắc Nhai Thành thành chủ, Quảng Nguyên đạo tôn. Kỳ thật, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Trước đó đường tiên tại dùng thần hồn liếc nhìn toàn bộ Hắc Nhai Thành thời điểm, liền chú ý tới vị này tồn tại. Hôn Nguyên đạo đỉnh phong tu vi, Hắc Nhai Thành người mạnh nhất. Bất quá hôm nay gặp mặt về sau, đường tiên lại phát hiện vị này người mạnh nhất một thân nho nhã chi khí, nhìn ngược lại càng giống là một thư sinh dáng vẻ. Khởi bẩm đại nhân, đường tiên, đường công tử tới. Thị vệ cung kính nói. Quảng Nguyên đạo tôn ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào đường tiên trên thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi nhíu lên lông mày, bởi vì cái này tuổi trẻ quá mức thanh niên, lại tựa như vực sâu, thế nào đều thấy không rõ lắm. Trầm mặc sau một lát, Quảng Nguyên đạo tôn lên tiếng nói, ngươi chính là Mãng thôn Đường Thiên. Đường Thiên khẽ gật đầu. Quảng Nguyên đạo tôn giơ tay lên một cái, ra hiệu thị vệ lui ra, sau đó đưa tay mời Đường Thiên ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Sau đó, hắn mở miệng hỏi, hơn 2 tháng trước, Vương Sung công tử nói cho ta ngươi sẽ tới thẩm tra quê hương tin tức, ngươi thế nào vẫn luôn cũng không đến? Đường Thiên cười một cái nói, gần nhất có một số việc chậm trễ. Đa tạ thành chủ đại nhân còn nhớ rõ chuyện này. Quảng Nguyên đạo tôn cười nói, ta cùng Vương công tử giao hảo, hắn chỗ dặn dò chuyện đương nhiên sẽ không quên. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất sự vụ bận rộn, ta khẳng định sớm tìm ngươi. Nói, hắn lấy ra một khối ngọc giản, đưa tay đưa đến Đường Tiên trước mặt. Vương công tử lúc ấy tra xét một bộ phận, trong này là còn lại tin tức, ta đã để cho người ta chỉnh lý tốt, hy vọng ngươi có thể từ bên trong tìm tới một chút hữu hiệu manh mối. Đường Tiên tiếp nhận ngọc giản, mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Bất quá hắn hiểu rõ, Quảng Nguyên đạo tôn nói tới chỉ là lời khách sáo thôi. Sở dĩ chuẩn bị những này, hẳn là chỉ là muốn gặp hắn một chút người này mà thôi. Quả nhiên, tại đưa xong ngọc giản về sau, Quảng Nguyên đạo tôn liền mở miệng hỏi, ngươi cùng Vương công tử là như thế nào quen biết đây này? Đường Thiên không chần chờ, đem ngay lúc đó tình huống thật nói cho Quảng Nguyên đạo tôn. Đương nhiên, cho Vương Sung tặng đồ chuyện bị hắn sơ lược, cho nên nghe, tựa hồ cũng chỉ là một trận bèo nước gặp nhau mà thôi. Vương công tử, vẫn là như vậy lòng nhiệt tình a. Nghe xong Đường Thiên nói, Quảng Nguyên đạo tôn ung dung đến nhấp một ngụm trà. Giọng nói chuyện đã không có trước đó khách khí như thế, trở nên đạm mạc. Đường Thiên nội tâm cảm thán, quả nhiên tuyệt đại đa số người vẫn là xu lợi, làm đối phương phát hiện hắn cùng Vương Sung quan hệ cũng không có cỡ nào tâm đầu ý hợp, liền bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Đúng vậy a, hắn là rất thuần túy một người. Đường Thiên nói. Quảng Nguyên đạo tôn nhẹ gật đầu. Trầm mặc một lát, hắn khẽ đặt chén trà xuống, cười nói, liền thế chúc ngươi có thể sớm ngày tìm tới quê hương manh mối đi. Đường Thiên ừ một tiếng, lại bưng chén trà lên, chậm rãi thưởng thức. Quảng Nguyên đạo tôn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm người trẻ tuổi này là nghe không hiểu hắn nói bên ngoài âm a. Rõ ràng như vậy chụp khách ngữ khí, đều nghe không hiểu. Nhìn xem Đường Thiên một bộ khoan thai, cũng không có muốn rời khỏi dáng vẻ, Quảng Nguyên đạo tôn nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, nói, bằng không, ngươi về trước đi tra manh mối. Ta còn có một vị khách cực kỳ quan trọng muốn tới. Hắn nói thẳng. Nhìn xem Quảng Nguyên đạo tôn ánh mắt, Đường Thiên nhún vai, đứng dậy. Được thôi. Vậy ta trước hết đi ra. Quảng Nguyên đạo tôn khẽ gật đầu. Sau đó, Đường Thiên liền đi ra chính sảnh. Nhìn xem Đường Thiên bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Quảng Nguyên đạo tôn lắc đầu. Trong lòng của hắn ám đạo, quả nhiên là ẩn thế người, ngay cả tối thiểu nhất đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Nhưng mà không đợi hắn nhả rãnh xong đâu, Đường Thiên thân ảnh từ bên ngoài cửa lại vào. Quảng Nguyên đạo tôn lập tức nhíu mày, cố nén trong lòng không kiên nhẫn, nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn xem đã bắt đầu lộ ra vẻ chán ghét Quảng Nguyên đạo tôn, Đường Thiên cũng quyết định không còn đùa hắn, cười một cái nói, ngươi không phải nói ta phi thường trọng yêu à? Nhưng nhìn phản ứng của ngươi, ta cảm giác mình giống như rất dư thừa giống như. Quảng Nguyên đạo tôn thanh âm lạnh dần, ta nói quan trọng, chỉ là một vị khách nhân khác, mà không phải ngươi. Nhưng nói, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía Đường Thiên. Đường Thiên thì là gật đầu cười, sau đó ngồi ở vị trí cũ bên trên, một lần nữa cầm lấy vừa rồi ly kia trà nóng. Nói đi, ngươi thông qua miêu vận tìm ta, có chuyện gì? Quảng Nguyên đạo tôn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn sao có thể nghĩ đến, gần nhất tại giới kinh doanh nghiêng trời lệch đất Thiên Hạ Thông Thương Hội, hắn phía sau chủ nhân lại chính là cái này tìm kiếm mình quê hương người trẻ tuổi. Một cái mắt, đầu óc của hắn bên trong hỗn loạn tương mừng, thế nào đều không có cách nào đem hai cái này hình tượng liên hệ với nhau. Thẳng đến Đường Thiên ra hiệu hắn trong chén trà đã trống không thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Ngươi,
thật là. Quảng Nguyên đạo tôn như cũ có chút không dám tin tưởng. Đường Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút tiết lộ một kia trên người mình khí tức. Ta không có lừa gạt ngươi cần thiết. Hắn chậm rãi nói, mà tại cảm giác được kia cố khí tức làm người ta run sợ về sau, Quảng Nguyên đạo tôn lúc này mới đổi sắc mặt. Sau đó, hắn vội vàng đứng dậy, tự mình thêm đầy Đường Thiên chén trà trong tay. Thượng tôn thân phận, xin thứ cho tại hạ, thật sự là không có nghĩ đến a. Quảng Nguyên đạo tôn cung kính nói, thậm chí còn có chút sợ hãi, bởi vì hắn vừa rồi đối mặt Đường Thiên tư thái, quả thực là hơi cao một chút. Chỉ là Đường Thiên cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nói, không có việc gì. Ta hôm nay đến, chính là cùng ngươi thẳng thắn bài công. Muốn hỏi cái gì, ngươi trực tiếp hỏi là được. Quảng Nguyên đạo tôn liên tục gật đầu, sau đó chủ động ngồi ở Đường Thiên vị trí đối diện. Cùng vừa rồi thái độ, đơn giản tưởng như hai người. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, kỳ thật, cũng không phải cái đại sự gì. Ta chính là muốn hỏi một chút thượng tôn, ngài vì cái gì? Đống nhiên muốn chiếm đoạt Hắc Nhai thành giới kinh doanh đâu? Chương 594, cải biến phong cách làm việc. Chương 594, cải biến phong cách làm việc. Đối mặt Quảng Nguyên đạo tôn vấn đề, Đường Thiên ung dung phẩm hấp trà. Căn cứ theo ta hiểu rõ, phủ thành chủ không có can thiệp giới kinh doanh lệ cũ a. Hắn nhạt vừa nói. Quảng Nguyên đạo tôn có chút dừng lại, sau đó cười khổ hai tiếng, nói, hoàn toàn chính xác. Như thế, chỉ là ngài cũng biết, lần này động tác thật sự là quá lớn. Hắc Nhai thành giới kinh doanh đã duy trì liên tục ổn định trên 3 năm, trong lúc đó tối đa cũng chính là sinh ra một chút tiểu phong sóng nhỏ, cũng không ảnh hưởng trong thành dân sinh công việc. Nhưng lần này, ta hy vọng ngài có thể hiểu được ta lo lắng. Đường Tiên nhìn hắn con mắt, cười nói, ngươi là lo lắng ta tại thống nhất giới kinh doanh về sau đó lại hung hăng cắt một đợt giao hệ à. Quảng Nguyên đạo tôn cười khan hai tiếng, không nói gì, lại là chấp nhận Đường Tiên loại này ý kiến. Đường Tiên lại uống một hớp nước trà về sau, đem chén trà buông xuống, chậm rãi nói, vậy ngươi có thể yên tâm. Mục tiêu của ta cũng không phải là phổ la đại chúng. Thống nhất giới kinh doanh về sau, cũng sẽ không làm một chút lũng đoạn loại hình chuyện, Hắc Nhai thành giá hàng tình huống đem giống như quá khứ, sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến động. Ngươi như thực sự lo lắng, có thể lên báo Thái Nhất Thánh Điện, để cho bọn họ tới nhúng tay giám sát chuyện này. Quảng Nguyên đạo tôn vội vàng cười nói, cái kia ngược lại là không cần như thế. Ta tin tưởng trở lên tôn thân phận, chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này mặt lừa gạt chúng ta. Đường Thiên nhún vai, không nói gì. Không lên báo Thái Nhất Thánh Điện, đó là không có khả năng. Đột nhiên xuất hiện một vị vô cực đạo chủ phía trên tồn tại, còn tại giới kinh doanh làm lớn động tác, vô luận là đứng tại cái nào góc độ, hắn đều khẳng định phải đem việc này báo cáo đi lên. Nhưng Đường Thiên cũng không lo lắng, chỉ cần bọn hắn không có làm ra cử động thất thường gì, Thái Nhất Thánh Địa cũng sẽ không tùy tiện liền đi quấy nhiễu một vị vô cực đạo chủ hành vi. Thế giới to lớn như thế, không có người biết tùy tiện cho mình gây thù hận, mà lại coi như tới lại như thế nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thế giới này tuyệt đại bộ phận người vì chế định quy tắc, kỳ thật đều đã có thể không nhìn. Dù là thần tôn đại nhân đích thân tới, hắn cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Mà khả năng này hầu như không tồn tại. Còn có cái gì vấn đề khác a? Đường Thiên hỏi. Quảng Nguyên đạo tôn lắc đầu, chắp tay cười nói, không có. Nhưng nếu như thượng tôn có thời gian, ta muốn vì ngài mang lên một bàn tiệc rượu. Trước đó không biết thân phận của ngài, có chỗ lãnh đạm, mong rằng thượng tôn cho tại hạ một cái bồi tội cơ hội. Đường Thiên khoát tay áo, trực tiếp đứng dậy. Không cần, ta còn có những chuyện khác. Sau đó, hắn nhìn xem Quảng Nguyên đạo tôn, nói ra, ta biết ngươi tại sợ sệt cái gì, nhưng ta có thể phụ trách điểm nói cho ngươi. Tại tương lai không lâu, Hắc Nhai thành liền sẽ nên đón hắn nhất là phồn vinh thời kỳ. Nếu ngươi có thể bắt lấy cơ hội này, tương lai nhường Hắc Nhai thành từ thành lớn biến thành chủ thành, cũng không phải chuyện không thể nào. Cứ như vậy, cáo tử. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn tại Quảng Nguyên đạo tôn trước mặt dần dần biến mất. Thẳng đến Đường Thiên khí tức biến mất không thấy gì nữa hồi lâu, Quảng Nguyên đạo tôn mới thật dài địa thở ra một hơi. Đuốt một cái chán, đúng là có mồ hôi lạnh sầm sầm chảy ra. Vừa rồi Đường Thiên chủ động triển lộ ra kia một tia khí tức, thật sự là nhường hắn đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vị này Thiên Hạ Thông Thương hội phía sau chủ nhân, thực lực vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Nếu như không có đoán sai, cái này Đường Thiên cũng đã đến gần vô hạn tại trí tôn đi. Nghĩ tới đây, Quảng Nguyên đạo tôn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn ban sơ chuẩn bị, vẫn là muốn lấy một cái thượng vị giả tư thái, cùng đối phương tiến hành nói chuyện. Mà lại khi biết Đường Thiên cùng Vương Sung quan hệ cũng không có bao sâu về sau, thái độ của hắn cũng phi thường tiêu căng. Cũng may Đường Thiên cũng không phải là loại kia so đo người, nếu không, hôm nay thật đúng là không quá dễ dàng thu tràng. Thương khung đại địa thực lực vi tôn, lấy Đường Thiên loại này tiếp cận với chí tôn thực lực kinh khủng, cho dù thật nhường Thái Nhất Thánh Địa người tới, cũng là phi thường nhức đầu tồn tại. Lên trước báo vong xuyên thành bên kia đi. Quảng Nguyên đạo tôn dùng ngón tay gõ mặt bàn, âm thầm cân nhắc. Tình huống khẳng định là muốn báo cáo đi lên, nhưng Thiên Hạ Thông cũng không có làm ra khác người hành vi, phía trên khẳng định cũng là sẽ không quản, nhiều nhất để cho ta tiếp tục chú ý mà thôi. Đường Thiên mới vừa nói, cái này sẽ là Hắc Nhai thành một lần cơ duyên, loại kia tồn tại cũng không tiết vu nói láo. Nếu là dạng này, ngược lại là có thể tiếp xúc một phen Thiên Hạ Thông, nghe nói gần nhất vừa mới hưng khởi hư giới, cũng là bọn hắn làm ra. Đúng rồi, còn có hắn cùng Vương Sung ở giữa chuyện, muốn hay không đem Đường Thiên thực lực nói cho Vương Sung đâu. Suy tư một hồi về sau, Quảng Nguyên đạo tôn lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Đã Đường Thiên lựa chọn lấy một cái bình thường người tu luyện thân phận cùng Vương Sung tiếp xúc, vậy khẳng định có lý do của mình. Nếu như hắn tự tiện tiến hành can thiệp, ngược lại sẽ gây nên Đường Thiên không vui. Loại này không có chút nào lợi ích có thể nói chuyện, vẫn là bất làm vi diệu. Quảng Nguyên đạo tôn ngồi tại trong chính sảnh, không ngừng suy tư tiếp xuống an bài. Mà cùng lúc đó, Đường Thiên đã quay trở về vết cắt trong tiểu lâu. Chuyến này phủ thành chủ chuyến đi, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản hắn còn chuyên môn chuẩn bị 2000 vạn tinh ngọc, nghị hối lộ một chút Quảng Nguyên đạo tôn, vì thiên hạ thông tại Hắc Nhai thành cái này cái thứ nhất cứ điểm, đánh tốt căn cơ. Nhưng là tại cùng đối mặt về sau, hắn chợt phát hiện, đã không có như thế cần thiết. Thực lực của hắn chính là tất cả cam đoan. Quảng Nguyên đạo tôn có thể sẽ không bởi vì 2000 vạn dụ hoặc, lựa chọn giữ gìn thiên hạ thông lợi ích, nhưng hắn nhất định sẽ bởi vì chính mình thực lực cường đại, mà không dám xúc động thiên hạ thông lợi ích mảy may. Tình huống hiện tại, đã đi theo Vân đỉnh thiên phủ thời điểm, không đồng dạng. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó phiền toái như vậy. Thậm chí hắn hôm nay đều có thể không đi, chỉ cần nhường Miêu Vận dẫn đi một cái, đủ để cho thấy hắn thực lực tín vật là được rồi. Tại bên cửa sổ lặng lặng mà ngồi trong chốc lát về sau, Đường Thiên yếu ớt thở dài. Xem ra, chính hắn cũng phải chậm rãi quen thuộc loại hoàn cảnh này cải biến, từ đó lựa chọn một loại khác xử lý chuyện phương thức. Dù sao, hắn lập tức liền muốn trở thành chân chính chí tôn. Cái gọi là chí tôn, tức là siêu thoát. Đã là đã vượt ra thế giới, cũng là đã vượt ra thế tục, đã vượt ra chúng sinh quy tắc lồng giam. Hắn có thể lựa chọn tuân thủ quy tắc, nhưng cho dù không tuân thủ quy tắc, cũng không có bất kỳ người nào có thể đem hắn thế nào. Chỉ là mặc dù ý thức được điểm này, Đường Thiên cũng sẽ không thật liền bắt đầu tùy ý làm bậy, làm sằng làm bậy bắt đầu. Thứ nhất, hắn không thích. Thứ hai, hắn bây giờ còn đang một cái không biết tiên địa thế cuộc bên trong. Không làm rõ ràng trên người hắn những cái kia bí ẩn, vẫn là không có cách nào chân chính làm được tùy ý thông dong. Còn có đã phục sinh đại thiên quân. Mặc dù thế giới này nhìn đã bắt đầu đi hướng không thể nghịch diệt vong con đường, nhưng hắn cũng không muốn ra tốc quá trình này. Cho dù không cách nào ngăn cản đại thiên quân, hắn cũng muốn ở thế giới hủy diệt trước đó, sáng tạo ra một mảnh an bình chi địa, đến che chở chính mình sở tại ý những người kia. Dù sao thế giới một khi hủy diệt, ngoại trừ chí tôn phía trên cảnh giới, tất cả sinh linh đều đem hóa thành hư không. Bao quát Cốc Tiểu Tuyết, Tiểu Miêu, cũng bao quát Vương Tử Ngọc, Vương Cương, Lý Hoành bọn hắn. Đây cũng không phải là Đường Thiên chỗ mong đợi chuyện. Đảm nhiệm nặng, mà đường xa. Đường Thiên lần nữa khẽ khẽ thở dài, lách mình tiến vào quái chứng thế giới bên trong. Chương 595, tấn thăng chí tôn chương 595, tấn thăng chí tôn sau đó một đoạn thời gian, cùng Cốc Tiểu Tuyết trước đó đoán đánh giá trên cơ bản không sai biệt lắm. Không đến một tháng, Thiên Hạ Thông Thương hội ngay tại Miêu Vận thủ đoạn phía dưới, hoàn thành cuối cùng mấy nhà đỉnh cấp thương hội thu mua, còn có rất nhiều cái khác cỡ lớn thương hội cũng thuận tiện đặt vào Thiên Hạ Thông bản đồ bên trong. Sau đó, chính là chỉnh đốn một đoạn thời gian chờ đến Hắc Nhai thành bên này thế cục triệt để ổn định lại về sau, liền bắt đầu xuất phát cái khác thành lớn giới kinh doanh. Chỉ là Đường Thiên trị cấp Miêu Vận tối đa một tháng vững chắc thời gian. Không sai biệt lắm là được rồi, hắn hiện tại cùng lúc ấy tại Thanh Nhạc môn khi đó, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất huyết chương là được. Ngoại trừ thương hội, thư giới bên này phát triển, cũng trên cơ bản tiến vào quỹ đạo bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tại lần trước cùng Quảng Nguyên đạo tôn gặp mặt về sau, phụ thành chủ chủ động hướng Miêu Vận biểu đạt thiện ý, sau đó bắt đầu phối hợp Miêu Vận tiến hành hư giới mở rộng công việc. Có thể đứng ở đạo tôn cảnh giới này, tối thiểu nhất khiếu giác vẫn phải có. Phụ thành chủ gia nhập, nhường hư giới mở rộng trở nên càng thêm thuận lợi, hiện tại Hắc Nhai thành thượng tầng giai cấp đã đem hư giới coi là một cái mới phát trào lưu. Làm dẫn vào đủ nhiều thượng tầng giai cấp về sau, liền có thể từng cấp hướng về trung hạ tầng tiến dần lên mở rộng. Mà một khi có được đầy đủ nhân khẩu cơ số, tương lai hư giới mở rộng sẽ bày biện ra một cái bộ phát thức tăng trưởng. Đây là tại hạ giới đã thí nghiệm qua. Tại Vương Cương cùng hư giới hạch tâm tinh anh đem không phía dưới, hư giới tại thương khung đại địa mở rộng sẽ so tại mây đỉnh thế giới thời điểm càng thêm thuận lợi. Có bọn này tướng tài đắc lực, Đường Thiên cơ bản bên trên không cần bận tâm cái gì, chỉ cần nằm là được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong ví tiền liền có thêm mấy ngàn vạn, thật là phiền đâu. Cùng lúc đó, tiêu phí điểm gia tăng tốc độ cũng phi thường đáng sợ. Đường Thiên đem nó toàn bộ dùng để hối đoái hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn khí vận, dùng để đổ vào quái trứng trong thế giới cây ngân hạnh. Rất nhanh, tại hắn cùng Tiểu Miêu tỉ mỉ che chở phía dưới, cây ngân hạnh bên trên 3000 đạo quả, nhanh chóng tiếp cận thành thủ. Hơn một tháng thời gian trôi qua, cây ngân hạnh đỉnh cao nhất một viên đạo quả, cũng là lớn nhất một viên đạo quả, bên trong đã có sinh mệnh nảy lên, chậm chậm truyền ra. Lại qua mấy ngày, bên trong kêu động thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất sắp liền có thể phá xác mà ra. Quái trứng thế giới bên trong, cây ngân hạnh đỉnh, Đường Thiên cùng Tiểu Miêu mặt đối mặt nổi lơ lửng, mà tại bọn hắn trung ương, một viên màu trắng đen đạo quả đang không ngừng rung động. Căn cứ suy đoán của bọn hắn, hôm nay, cái này mai đạo quả bên trong tiên tiên chi linh, liền có thể chính thức phá xác mà ra. Đây chính là quái trứng thế giới tự chủ đản sinh cái thứ nhất sinh linh, Đường Thiên cùng Tiểu Miêu hay là vô cùng kích động. Tiểu Miêu không ngừng xoa xoa móng vuốt nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi biểu lộ. Thế nào là màu trắng đen, vì cái gì không phải thuần bạch sắc đâu? Nó mở miệng nói ra. Đường Thiên lườm toàn thân tuyết trắng nó một chút, nói, viên thứ nhất đạo quả cấu kết toàn bộ thế giới, cùng hỗn độn chúng sinh ra, phân chia âm dương, tự nhiên là trắng đen xen kẽ nhan sắc. Ngươi đừng nói với ta ngươi không hiểu cái này. Tiểu Miêu ký ức đã trên cơ bản hoàn toàn đã thức tỉnh, biết đến đồ vật là phi thường nhiều. Con hàng này chỉ là một mực có cái chấp niệm, muốn cho quái chứng đệ nhất thế giới cái đạn sinh tiên tiên chi linh, cùng nó có chỗ liên quan mà thôi. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Bởi vì sắp phá xác mà ra cái này mai đạo quả, cũng không phải là tổ long hoặc là tổ phượng. Tổ long cùng tổ phượng tại nó phía dưới, một viên là màu hỗn độn, một viên khác thì là thất thải, phân biệt đại biểu tổ long cùng tổ phượng. Mà trước mắt viên này, là áp đảo bọn chúng phía trên, chuyên thuộc về quái chứng thế giới tiên tiên chi linh. Cũng có thể nói, là chuyên thuộc về đường tiên 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 chi linh. mà tiểu miêu toàn bộ hành trình chủ đạo quái chứng thế giới trưởng thành, cái này tiên tiên chi linh thật là có khả năng cùng nó có chỗ liên quan. Cũng không biết nó rốt cuộc là tình hình gì. Tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, đạo quả bên trong sinh mệnh rung động càng phát ra mãnh liệt. Rốt cục, tại một lần kinh khủng pháp tắc khí tức bộc phát về sau, một đường sáng lạn quang mang nở rộ mà ra, âm dương đạo quả lập tức vỡ ra. Sau một lát, làm quang mang dần dần tan đi, một cái sinh vật hết sức đặc biệt xuất hiện ở đường thiên cùng tiểu miêu trước mặt. Cái này sinh vật hình thể cũng không tính lớn, liền cùng bình thường lý hoa miêu không sai biệt lắm, nhưng nó toàn bộ thân thể đều là tròn vo, lông xù, nhìn có một loại để cho người ta rua bóp xúc động. Mà thân thể của nó, vậy mà cùng âm dương đạo quả không sai biệt lắm, cũng là màu trắng đen giao nhau, cũng không có cái khác bất luận cái gì tạp sắc. Nhưng khi đường thiên thấy rõ ràng diện mục thật của nó về sau, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ngoa tạo, gấu trúc lớn, hắn trực tiếp chấn kinh. Quái chứng đệ nhất thế giới cái đạn sinh tiên thiên chi linh, vậy mà lại là hắn kiếp trước quốc bảo gấu trúc lớn. A cái này, đường thiên ngu ngơ tại chỗ, thật lâu không nói gì. Mặc dù trước đó tiểu miêu nói qua, cái này cái thứ nhất tiên thiên chi linh hình tượng, có thể sẽ tham khảo chính hắn ý chí. Nhưng khi cái này tròn vo vật nhỏ thật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đường thiên trong lòng vẫn là sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Phải biết, ở cái thế giới này, là căn bản không có gấu trúc lớn cái này giống loài. Sự xuất hiện của nó, chỉ có thể là chiếu rọi hắn thế giới này chi chủ ý chí nguyên nhân. Gấu trúc lớn. Nhìn trước mắt đen trắng sinh linh, tiểu miêu cũng là trợn tròn trong mắt, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ dị giống loài. Vậy nó đến cùng là gấu vẫn là mèo đâu? Tiểu miêu tò mò hỏi. Đường thiên dừng một chút, nói, chuẩn xác tới nói, nó xem như gấu chủ loại. Nghe được đáp án này, tiểu miêu trong mắt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Dạng này à? Sau đó, cẩn thận chu đáo lấy gấu trúc lớn, nói, nhưng ta cảm giác nó cũng có mèo dáng vẻ ải. Ngươi nhìn, nó màu tuyết trắng da lông, còn như vậy mềm mại, khẳng định là căn cứ ta đặc chất tới. Đường thiên không nói gì, không đành lòng vạch trần hiện thực tàn khốc. Cái này gấu trúc lớn, thật cùng tiểu miêu không có chút quan hệ nào. Nhìn một hồi về sau, tiểu miêu đống nhiên ngẩng đầu nói ra, bằng không chúng ta cho nó đặt tên à? Đường thiên trực tiếp hồi đáp, liền thế gọi quần quật đi. Như mèo nhỏ hồ có chút khác biệt ý kiến, nhưng đường thiên trực tiếp ngăn trở nó, nói, liền cứ gọi quần quật, không có tranh luận. Bản này chính là tên của nó. Như mèo nhỏ hiểu không phải hiểu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Sau đó, nó một mặt gì cười tới gần quần quật, dùng móng vuốt nhỏ vuốt ve quần quật tròn trịa đầu, cười nói ra, nhỏ quần quật nha thật đáng yêu. Về sau ta chính là nghĩa phụ của ngươi. Nhưng mà nó lời nói vẫn chưa nói xong, quần quật trong lúc vô tình một bàn tay đập vào trên người của nó. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế khủng bố ầm vang một phát, sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem tiểu miêu đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay đến không biết nơi bao xa. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Đường Thiên lập tức nhíu mày. Cái này vừa ra đời quần quật, thực lực của nó, vậy mà liền đạt đến nửa bước chí tôn tình trạng. Mà liên tại quần quật phóng xuất ra mình khí tức đồng thời, toàn bộ quái chứng thế giới xảy ra một sự biến hóa kỳ dị. Tựa hồ cuối cùng thiếu thốn một vòng, rốt cục bị bổ sung. Thế giới này đúng nghĩa hoàn chỉnh. Sau đó, khổng lồ thế giới chi lực từ bốn phương tám hướng lộn xộn tuôn ra mà đến, toàn bộ dung nhập đường tiên trong thân thể, đem hắn đẩy hướng sinh linh đỉnh cao nhất vị trí. Chí tôn. Chương 596, biến mất tự nhiên chi mẫu chương 596, biến mất tự nhiên chi mẫu vô cùng vô tận thế giới chi lực tràn vào đường tiên trong thân thể. Nhục thể của hắn, linh hồn, mệnh nguyên, hết thảy tất cả đều đang phát sinh lấy tấn mạnh thủy biến. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn liền không lại vẹn vẹn một cái sinh linh, mà là một cái siêu thoát tại sinh linh phía trên, siêu thoát với thế giới bên ngoài vô thượng tồn tại. Dù là đại thế giới sau một khắc trực tiếp hủy diệt, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã đạt đến vĩnh sinh cảnh giới. Chỉ là vĩnh sinh, cũng không phải là vĩnh hằng. Hắn lúc này, cùng quái chứng thế giới là một loại cộng sinh quan hệ. Nếu có người đem quái chứng thế giới triệt để phá hủy, vậy hắn cũng không có cách nào tại bao la bát ngát hỗn độn trong vũ trụ một mình sinh tồn. Như tương lai có thể thành tựu vô thượng chí tôn, loại này cộng sinh quan hệ mới có thể yếu bớt một chút, sẽ không tử vong, nhưng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có đạt tới trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh mới có thể không dựa vào bất kỳ vật gì cùng hỗn độn đồng thọ, bất tử bất diệt. Mà vĩnh hằng chi cảnh cũng là từ xưa tới nay toàn bộ sinh linh đều đang đuổi tìm một cảnh giới, chỉ có điều cho tới bây giờ đều không có người chân chính thực hiện thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, chí tôn cảnh giới đã có thể trở thành vô địch chi cảnh. Trên thế giới này tất cả quy củ cùng hạn chế đối với một chí tôn tới nói đều đã không còn tồn tại. Chỉ cần không phải chạm tới nguyên tắc tính căn bản vấn đề, không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn sẽ đối với một tên khác chí tôn chủ động ra tay, bởi vì hai bên năng lượng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Một khi giao thủ, liền nhất định là hủy thiên diệt địa tồn tại. Thí dụ như lúc trước, tiểu miêu chủ nhân cùng đại thiên quân ở giữa trận đại chiến kia, ngay cả chư thiên vạn giới đều bị đánh nát. Cho nên tiếp xuống, đường thiên cơ bản bên trên có thể không nhìn tất cả thế tục quy củ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Làm khổng lồ thế giới chi lực dần dần lắng đọng xuống dưới, đường thiên nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời khắc này, hắn chờ mong quá lâu. Rốt cục không cần mỗi đi một bước, đều thận trọng, sợ vứt bỏ mình cái này duy nhất một cái mạng. Mà bây giờ, hắn cũng có thể chính thức tham gia cái này bản thần bí thiên địa thế cuộc, chính thời ra trên thân tất cả bí ẩn. Chỉ là loại chuyện này, cũng gấp không được nhất thời. Mới vừa bận tiến vào chí tôn lĩnh vực, trước hảo hảo địa trải nghiệm một phen lại nói. Còn có triệt để hoàn chỉnh quái chứng thế giới, cùng vừa mới đản sinh cái thứ nhất tiên tiên chi linh. Đường thiên túi lầu xuống, chậm rãi đưa tay. Quần quần tựa như là tâm hữu linh tê, một chút liền nhảy tới Đường Thiên trong ngực, dùng nó kia lông xù đầu to cọ lấy Đường Thiên lồng ngực, lẩm bẩm, biểu đạt mình vui sướng cùng không muốn xa rời chi tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Quần Quận kỳ thật cũng coi là Đường Thiên đứa bé thứ nhất. Xoa nắn lấy Quần Quận lông tóc, Đường Thiên nội tâm không khỏi cảm khái. Gia hỏa này, vậy mà vừa ra đời chính là nửa bước chí tôn thực lực, cho dù là có được song hệ thống mình, một đường điên cuồng bậc học, cũng hao tốn nhiều năm thời gian cùng tinh lực. Nhưng người ta, trời sinh liền đứng ở tuyệt đại bộ phận sinh linh cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Nghe, thật sự là có chút làm giận. Chỉ là đây cũng là bởi vì Quần Quận tiên thiên chi linh thân phận đặc thù, hơn nữa còn là thế giới đản sinh cái thứ nhất tiên thiên chi linh, cường đại là có thể dự báo. Mà lại, nửa bước chí tôn là nó điểm xuất phát, đồng dạng cũng là nó điểm cuối cùng. Làm tiên thiên chi linh, nó là cả một đời đều không có cách nào siêu thoát tại tự thân thế giới bên ngoài. Nó cùng thế giới quan hệ trong đó, là một loại không cách nào cải biến cộng sinh quan hệ. Thế giới sáng tạo ra nó cũng đang dùng năng lực của mình cải biến toàn bộ thế giới. Làm Quần Quận xuất hiện về sau, quái chứng thế giới liền lặng yên phát sinh biến hóa. Âm dương điều hòa, vì nguyên thủy sinh linh sinh ra, cung cấp một cái hoàn mỹ bình đại. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, nhóm đầu tiên nguyên thủy sinh linh liền sẽ bắt đầu ở trên thế giới xuất hiện. Xét thấy Quần Quận loài gấu bản chất, nhóm đầu tiên đản sinh sinh linh, đoán chừng cũng cùng gấu có chỗ liên quan, như thế cùng những cái kia truyền thống thế giới có hết sức rõ ràng khác nhau. Tuyệt đại bộ phận truyền thống thế giới, hắn nhóm đầu tiên sinh linh đều là cùng tổ long cùng tổ phượng tương quan. Nghĩ tới đây, Đường Tiên nhìn về phía cây ngân hạnh đỉnh hai cái khác đạo quả. Bọn chúng độ cao gần với Quần Quận viên kia đạo quả, một viên chán phóng hỗn độn quang mang, mặt khác một viên thì là tản ra thất thải nhan sắc, chính là tổ long cùng tổ phượng. Bọn chúng cũng đều sắp phá xác mà ra. Chỉ là bởi vì Quần Quận chiếm cứ cái thứ nhất danh ngạch, tổ long cùng tổ phượng thực lực hẳn là sẽ hơi yếu một chút, nhiều đến nhất đến tương đương với vô cực đạo đỉnh phong thực lực. Tiên tiên chi linh sinh ra trình tự, quyết định thực lực của bọn nó cùng địa vị, đây là một loại phi thường xâm nghiêm phân chia đẳng cấp. Trong tương lai, 3000 đạo quả, 3000 cái khác biệt tiên tiên chi linh, mỗi một cái đều biết sáng tạo ra tới tương quan nguyên thủy sinh linh. Nguyên thủy sinh linh tiếp tục diễn hóa, vô số cái không cùng loại vật linh liền sẽ lần lượt xuất hiện. Đến lúc kia, Đường Thiên quái chứng thế giới liền cùng phía ngoài đại thế giới không có gì khác nhau. Đến lúc đó, Đường Thiên cũng biết tùy theo thành tiểu vô thượng, đứng tại cùng nguyên tiên, tiểu miêu chủ nhân, thậm chí đại thiên quân loại kia cấp bậc, giống như độ cao. Cái này diễn hóa quá trình, nếu để cho hắn tự nhiên xảy ra, có thể cần mấy ngàn vạn năm, thậm chí cả trên triệu năm mới có thể hoàn thành. Nhưng cũng may, đây hết thảy là có thể gia tốc. Dùng để gia tốc chất dinh dưỡng, vẫn như cũng là lao tam dạng. Hỗn độn phát tác, hỗn độn khí vận, còn có hỗn độn bản nguyên. Cho nên, vẫn là phải tiếp tục làm tiêu phí điểm mới được. Chỉ là trở thành chí tôn về sau, Đường Thiên làm tiêu phí điểm thủ đoạn, nhưng là trở nên đơn giản thô bạo nhiều lắm. Trong lúc suy tư, một cái thân ảnh màu trắng từ phương xa cấp tốc mà tới, chính là bị Quần Quận không cẩn thận đánh bay tiểu miêu. Dựa vào cái gì a? Ta cùng ấp trứng, chiếu cố nó lâu như vậy, ra liền cho ta một bàn tay. Tiểu miêu khắp khuôn mặt là oán niệm. Đường Thiên thì là cười một cái nói, nó vừa rồi chỉ là vô ý thức hành vi mà thôi. Tựa hồ là cảm thấy một ít cảm xúc, Quần Quận từ Đường Thiên trong ngực nhô đầu ra, rũa ra lông xù mong ướt, lẩm bẩm mà đối với tiểu miêu ngáp. Hữu hảo và thiện ý, không có bất kỳ che giấu nào. Tiểu miêu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, vừa rồi u ám trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nâng lên móng vuốt nhỏ càng không ngừng đùa lấy Quần Quận cái mũi, treo đến nó không ngừng mà lẩm bẩm. Chỉ là lại thế nào náo, cũng không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Nhìn xem chơi đùa hai nhỏ chỉ, Đường Thiên nhãn bên trong hiện lên một đường nhỏ không thể thấy qua mang, nhìn về phía tiểu miêu bản nguyên. Trở thành chí tôn về sau, thế giới này tất cả tại trước mắt hắn đều không thể ẩn trốn. Rất nhanh, gánh chịu tiểu miêu linh hồn bản thể, kia phiến tự nhiên di hải liền xuất hiện Đường Thiên trong tầm mắt. Kia đích thật là tự nhiên sau khi ngã xuống sản phẩm. Đem ý thức kéo dài đến ngoại giới, hắn cũng phát hiện, đại thế giới tự nhiên chi mẫu, tựa hồ đích thật là không tồn tại. Tự nhiên chi mẫu biến mất, cũng ở một mức độ nào đó tăng nhanh thế giới diệt vong bước chân. Đại thế giới, thật là đã thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không đỡ nhìn. Nhìn một hồi về sau, Đường Tiên lấy lại tinh thần, đem ánh mắt một lần nữa rơi trên người tiểu miêu. Vẫn là tự nhiên, dùng tự nhiên di hải làm bản thể. Tiểu miêu chủ nhân, chẳng lẽ là tự nhiên chi mẫu hay sao? Chương 597, quan tài thủy tinh quách chương 597, quan tài thủy tinh quách nhìn xem tiểu miêu bản thể. Đường Tiên nhớ tới rất nhiều đã từng không có chú ý tới chi tiết. Tại hắn lần thứ nhất tiến về Lưu Ly thế giới, nhìn thấy tiểu miêu bản thể thời điểm, cũng cảm giác được cực kỳ nồng nặc tự nhiên khí tức. Rời đi Lưu Ly thế giới về sau, tiểu miêu mỗi một lần nhìn thấy cùng tự nhiên tương quan đồ vật về sau, cũng biết sinh ra hết sức rõ ràng cảm ứng. Về sau, tại tiểu trí phân tích ra tiểu miêu bản thể chính là tự nhiên di hài về sau, Đường Tiên vẫn cho rằng tiểu miêu những này phản ứng chỉ là đơn thuần bởi vì tự nhiên di hài nguyên nhân. Nhưng là, ban đầu ở tiến hành tạo hóa thí luyện thời điểm, tại Tiên Duyên Hải, tồn tại một loại phi thường đặc biệt đạo vận. Kia cố đạo vận cực kỳ nhu hòa, trung hòa lực lượng pháp tắc lực lượng của bạo, nhường vốn phải là tuyệt địa tiên duyên hải, biến thành một cái tuyệt vô cận hữu tạo hóa chi địa. Hiện tại nhớ tới, kia cố đạo vận giống vậy có tự nhiên ý chí tồn tại. Tiên duyên hải có cái gì? Cấm kỵ, còn có tiểu miêu chủ nhân. Quy tắc lực lượng là từ cấm kỵ sinh ra, như vậy có thể trung hòa hắn cuồng bạo lực lượng tự nhiên đạo vận, chỉ có thể nguồn gốc từ tại tiểu miêu chủ nhân. Kết hợp với một chút những chuyện khác, tiểu miêu chủ nhân thật có thể chính là đã vẫn lạc tự nhiên chi mẫu. Có quan hệ với đại thiên quân trận kia ngập trời đại chiến, thật đúng là cải biến toàn bộ thế giới a, mà tiểu miêu chủ nhân có thể hay không một lần nữa trở về, vẫn như cũng là một cái rất lớn ẩn số. Trầm mặc một hồi về sau, Đường Thiên trầm âm thanh nói ra, "Tiểu Miêu, ngươi lưu ly thế giới hiện tại là trình độ gì rồi?" Tiểu Miêu a một tiếng, sau đó nói ra, "Ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này rồi?" Đường Thiên cười cười, "Đây không phải quan tâm sứ mệnh của ngươi đi tiếp xuống. Chúng ta có thể liền muốn chính thức tiến vào thiên địa này thế của chúng." Tiểu Miêu trầm mặt một lát, nói, "Vẫn tốt chứ. Lưu ly thế giới bản thân cũng không phải là một cái bình thường thế giới, là bị thiết kế tốt, vẫn luôn đang nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù không có ngươi thế giới này nhanh, nhưng cũng tới gần tại hoàn chỉnh. Nếu như nam nhân kia thành công trở về, dùng hẳn là không có vấn đề gì." Đường Thiên nhìn chăm chú lên nó, chậm rãi nói, "Vậy còn ngươi?" Tiểu Miêu dừng một chút, sau đó nhún vai, "Vậy ai có thể biết đâu? Có lẽ sẽ nên đón tự do, có lẽ biết nên đón triệt để tự do. Dù sao, ta chỉ cần dựa theo ta chủ nhân ý chí, bảo vệ tốt lưu ly thế giới là được rồi." Nó một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhưng Đường Thiên biết, tự mình chế tạo quái trứng thế giới về sau, nội tâm của nó chỗ sâu, vẫn là sinh ra một chút không giống ý nghĩ. Chỉ có điều những ý nghĩ kia, bị nó giấu ở đáy lòng mà thôi. Đường Thiên nuốt nuốt nó cái đầu nhỏ, không tiếp tục cái đề tài này. Đối với bọn hắn tới nói, tương lai đều khó mà nói, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho Tiểu Miêu triệt để tự do. Lại đùa trong chốc lát quần quần về sau, Đường Thiên liền chuẩn bị trở về Chư Thiên Đại Thế Giới. Là thời điểm rời đi Hắc Ngai Thành, mà Tiểu Miêu thì là quyết định tiếp tục lưu lại quái trứng trong thế giới, quần quần đã sinh ra, hắn hiện tại cũng có bạn. Mà lại Tổ Long, Tổ Phượng, còn có cái khác Tiên Thiên Chí Linh, cũng sắp phá sát mà ra, nó chuẩn bị tiếp ứng một phen. Nói trắng ra là Tiểu Miêu kỳ thật thì tương đương với những này tiên tiên chi linh nũ mâu đối với bọn chúng, tự nhiên là có một loại khác cảm tình ở Đường Thiên không có quấy nhiêu nó, một mình rời đi quái trứng thế giới. Trở lại vết cắt quán rượu, nhìn ngoài cửa sổ thế giới phồn hoa, hắn giống vậy thấy được dấu ở phồn bình phía dưới, đã tàn phá không chịu nổi toàn bộ thế giới. Sau một hồi lâu, hắn khẽ thở dài một cái, liên hệ đến Cốc Tiểu Tuyết. Sau một khoảng thời gian, Cốc Tiểu Tuyết, Vương Tử Ngọc, còn có Miêu Vận ba người, đi tới trong tiểu lâu. "Chúng ta chuẩn bị rời đi." Đường Thiên nói với Miêu Vận. Miêu Vận sửng sốt một chút, nói, "Nhanh như vậy sao?" Hắc Ngai Thành bên này mới vừa vặn ổn định lại, nếu là công tử rời đi, ta lo lắng. Đường Thiên khoát tay áo, nói, không cần có cái gì lo lắng, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Có cái gì khó lấy lựa chọn chuyện, thì Vương Cương thương lượng quyết định. Không đủ tiền tùy thời tìm ta là được. Nói xong, hắn lấy ra một đống lớn đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nhẹ chỉ bắn ra, những vật này nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một viên màu đen ngọc trâm. Trải qua Đường Thiên tiện tay luyện chế, cái này mai ngọc trâm đã đạt đến tiên thiên đạo khí trình độ. Phía trên còn kèm theo Đường Thiên ý chí của mình. Sau đó, hắn đem ngọc châm đưa đến Miêu Vận trước mặt, mang theo trong người, nó biết bảo đảm người chu toàn. Miêu Vận thực lực bình thường, nhưng có cái này mai ngọc châm về sau, trừ phi Chí Tôn tự mình ra tay đối phó nàng, cho dù là vô cực đạo chủ đến đây, cũng không thể cầm nàng thế nào. Đa tạ công tử. Miêu Vận không người tiếp nhận ngọc châm. Sau đó, Đường Thiên lại dặn dò nàng một chút cái khác chi tiết, liền nhường nàng rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc. Cốc Tiểu Tuyết vẫn như cũ là thì ra dáng vẻ như vậy, chỉ cần đi theo Đường Thiên, nàng vô luận đi chỗ nào cũng không đáng kể. Vương Tử Ngọc thì là buồn bực ngán ngẩm. Trải qua mấy tháng này kiến thức, hắn ngắn ngủi phản nghịch kỳ tựa hồ đã nhanh muốn đi qua. Nhìn về phía đang nghiên cứu tóc mình Cốc Tiểu Tuyết, Đường Thiên hỏi, ngươi gần nhất vẫn luôn không có tu luyện sao? Tại Đăng Lâm Thương Khung chi đỉnh trước đó, Cốc Tiểu Tuyết liền đã đột phá tiên đế, đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Mắt thấy đều nhanh muốn thực hiện mục tiêu của mình, vượt qua Đường Thiên. Nhưng cũng tiếc chính là, Đường Thiên duy nhất một lần vượt qua mấy cái đại cảnh giới, trực tiếp trở thành chí tôn. Lúc này, nàng lá thuốc ngựa cũng không kịp. Chỉ là nhường Đường Thiên không có nghĩ tới là, tại Thương Khung chi đỉnh thời gian mấy tháng, Cốc Tiểu Tuyết vậy mà vẹn vẹn đi tới một bước. Cho tới bây giờ, như cũng chỉ là tiên đế đỉnh phong tu vi. Đối mặt Đường Thiên vấn đề, Cốc Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên nói, không có a. Nhưng là ta tu luyện, giống như xảy ra chút vấn đề. Vô luận như thế nào làm, đều không có cách nào đột phá đạo cảnh. Đường Thiên lập tức nhíu mày, loại chuyện này, ngươi thế nào trễ nói cho ta. Hắn còn tưởng rằng Cốc Tiểu Tuyết là bởi vì vượt qua mình xa xa khó đợi, sau đó ngã ngửa nữa nha. Cốc Tiểu Tuyết nói, ta tưởng rằng mình không có tìm được yếu lĩnh, liền không có nói cho ngươi. Nói không chừng, đột nhiên đã đột phá. Đường Thiên không nói gì. Cốc Tiểu Tuyết ở bên cạnh hắn thời điểm, phương diện tu luyện chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, không cách nào đột phá đạo cảnh, nhất định có dị thường tồn tại. Mà lại, nàng bản thân liền tràn đầy dị thường. Nghĩ tới đây, Đường Thiên trực tiếp mở ra thế giới tầm mắt, nhìn về phía nàng. Trong mấy mắt, Cốc Tiểu Tuyết toàn thân cao thấp, tất cả nhỏ xíu tồn tại đều rõ ràng xuất hiện tại Đường Thiên trong tầm mắt. Tại nàng cùng mình ở giữa, Đường Thiên thấy được một đầu như có như không sợi tơ. Chính là lúc ấy, Nguyệt Tiên chủ động nhường hắn nhìn thấy đầu kia. Cái này sợi tơ cực kỳ đặc biệt, cũng không phải là bình thường chuỗi nhân quả, mà là một loại đã tồn tại, lại không tồn tại đặc thù liên tiếp tuyến. Đường Thiên không khỏi nhíu mày. Đường dây này quá quỷ dị, chỉ có tại ở gần hắn thời điểm mới có thể xuất hiện, mà một khi rời xa, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cho dù hiện tại đã trở thành chí tôn, hắn cũng không có cách nào làm rõ ràng điều tuyến này bản chất chỗ. Nhìn một hồi về sau, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bắt đầu kiểm tra Cốc Tiểu Tuyết tu luyện vấn đề. Mà theo cẩn thận nhập vi kiểm tra, Đường Thiên rất nhanh phát hiện, tựa hồ có một tầng bình chướng ngăn trở Cốc Tiểu Tuyết tiếp tục đột phá, đưa nàng vây ở đạo cảnh phía dưới. Tiếp tục thâm nhập sâu dò xét về sau, bình chướng dáng vẻ chậm rãi tại Đường Thiên tầm mắt bên trong nổi lên, làm Đường Thiên thấy rõ ràng nó bản chất về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Kia vậy mà là một ngụm vô hình quan tài thủy tinh quách. Chương 598, Vương Tử Ngọc nhà. Chương 598, Vương Tử Ngọc nhà một ngụm quan tài thủy tinh quách, đem cốc Tiểu Tuyết cả người gắn vào bên trong, đã cách trở nàng cùng thế giới ở giữa liên thông, cũng cắt đứt nàng tấn thăng đạo cảnh con đường. Quan tài cùng trước đó đầu kia kỳ dị sợi tơ cực kỳ tương tự, ở vào một cái tồn tại cùng không tồn tại điểm tới hạn. Nói cách khác, cốc Tiểu Tuyết tại Đường Thiên bên người thời điểm, quan tài chính là ngăn chặn nàng tấn thăng một cái phong ấn, mà một khi rời xa khoảng cách nhất định, quan tài liền sẽ biến mất, nhường cốc Tiểu Tuyết bình thường trở lại trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, nàng tu luyện tiên phú cũng biết bình thường trở lại trạng thái, biến thành bình thường tiên tiên chi tử. Không có đầu kia cùng Đường Thiên tương liên sợi tơ, nàng giống vậy không có cách nào tấn thăng đạo cảnh. Mà lại trải qua Đường Thiên phân tích phán đoán, nếu như tại rời xa tình huống của mình phía dưới, dùng một chút đặc thù biện pháp nhường cốc Tiểu Tuyết tấn thăng đạo cảnh, như vậy nàng cùng mình ở giữa loại này kỳ dị liên hệ, cũng biết tùy theo gây mất. Tình huống này, quá kỳ quái. Đừng nói gặp qua, Đường Thiên ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, người và người lại còn tồn tại dạng này một loại liên hệ. Suy tư một hồi về sau, Đường Thiên quyết định tạm thời trước duy trì hiện trạng, không cưỡng ép làm ra cải biến. Lúc trước, Nguyệt Tiên tự mình điểm danh cốc Tiểu Tuyết, nói nàng cùng mình trên người rất nhiều bí ẩn, đều có chỗ liên hệ. Nếu như tùy ý gây mất mối liên hệ này, có lẽ sẽ bỏ lỡ một chút vô cùng trọng yếu manh mối. Chờ gặp được Nguyệt Tiên về sau rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, Đường Thiên nói với cốc Tiểu Tuyết, tình huống của ngươi có chút đặc biệt, tiếp tục thử một chút, nhìn có thể hay không thuận lợi đột phá đạo cảnh. Nếu như không được, cũng không cần nhụt chí cùng miễn cưỡng, ta đằng sau sẽ nghĩ biện pháp. Cốc Tiểu Tuyết ồ một tiếng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không tốt cảm xúc. Đối với Đường Thiên, nàng mãi mãi cũng là vô điều kiện tin tưởng. Gian do một phen cốc Tiểu Tuyết về sau, Đường Thiên vừa nhìn về phía một bên khác Vương Tử Ngọc. Trải qua mấy tháng này trưởng thành về sau, Vương Tử Ngọc phản nghịch kỳ đã chậm rãi qua đi, bắt đầu chậm rãi suy tư mình không quá nơi tầm thường, cũng bắt đầu suy tư mình khởi nguyên. Chỉ có điều đáng tiếc là, loại chuyện này chú định không có kết quả. Vượt qua Vương Tử Ngọc thân thể, Đường Thiên lại một lần nữa thấy được trong cơ thể hắn tu vi phong ấn. Trước kia chỉ có thể nhìn thấy phong ấn tồn tại, hiện tại đã có thể thấy rõ ràng hắn tu vi chân chính. Hôn Nguyên Đạo, đỉnh phong. Đường Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc, khó trách lúc ấy Vương Tử Ngọc có thể lấy Tiên Đế sơ kỳ tu vi, tại không sử dụng Tiên Tiên đạo khí tiền đề phía dưới, đều có thể đem Tiên Đế đỉnh phong lục trưởng ca đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bản thân hắn chính là một tuyệt thế thiên kiêu a, Vương Tử Ngọc chân thực tuổi tác chỉ có không đủ 100 tuổi dáng vẻ, tại cái tuổi này có thể có được tu vi cường đại như thế, vô luận đặt ở cái nào thời đại, đều là một viên cực kỳ chói mắt tinh thần. Chỉ tiếc, viên này sáng lạn tinh thần lại bị người từ thiên đạo quy tắc phương diện trực tiếp xóa đi. Ngâm thở dài, Đường Thiên tầm mắt rơi vào có quan hệ với Vương Tử Ngọc thiên đạo pháp tắc bên trong, đã trở thành trí tôn hắn, liếc mắt liền thấy những quy tắc này bị người động tay chân. Cái kia động tay chân tồn tại tuyệt đối là một vị vô thượng trí tôn. Bởi vì lúc này Đường Thiên như cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên đạo bị người động tay chân, lại không biện pháp làm được đem nó đổi lại tới. Cũng chỉ có vô thượng trí tôn mới có thể làm đến như thế chuyện nghịch thiên tới. Thế giới này vô thượng trí tôn cứ như vậy mấy cái, đến tột cùng là ai che giấu đại thiên quân phục sinh tin tức đâu? Đường Thiên suy tư không có kết quả, nhưng hắn tin tưởng, theo mình từng bước một tới gần chân tướng, người này nhất định sẽ gặp phải. Khẽ lắc đầu, Đường Thiên đem chuyện này tạm thời ném sau, chuẩn bị xem xét một phen Vương Tử Ngọc thì ra là nhân sinh quy tích. Tại bị sửa chữa tiên đạo bên dưới, một đầu phát sáng con đường, có thể thấy rõ ràng. Lần theo con đường này, Đường Thiên tầm mắt một đường hướng tây, cuối cùng kéo dài đến một cái cực lớn thành trì bên trong. Kia là Vương Tử Ngọc ra đời địa phương. Mà khi Đường Thiên thấy rõ ràng nơi đó tình huống về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi đó chính là thánh địa chủ thành, Vong Xuyên thành. Vương Tử Ngọc chỗ gia tộc chính là Vong Xuyên thành vương gia, cũng chính là Vương Sung chỗ, cái kia vương gia. Vương Tử Ngọc cùng Vương Sung lại là cùng một cái gia tộc. Đường Thiên không khỏi ngạc nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới, bọn hắn đi vào Thương Khung chi đỉnh về sau, gặp phải nhóm người thứ nhất, lại chính là Vương Tử Ngọc bản gia người. Mà lại Vương Sung niên kỷ cũng liền 100 tuổi nhiều một chút, nói không chừng cùng Vương Tử Ngọc vẫn là đường huynh đệ quan hệ. Đây quả thực có chút thật trùng hợp. Nhưng mà đáng tiếc là, cho dù quan hệ bọn hắn như thế tâm đầu ý hợp, Vương Sung như cũ đối Vương Tử Ngọc không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vị kia vô thượng tồn tại, đem Vương Tử Ngọc nhân sinh quy tích, tại Thương Khung chi đỉnh cũng cùng nhau xóa sạch. Trầm mặc sau một lát, Đường Thiên quyết định đem mình tiếp xuống hành trình sửa chữa một chút. Nguyên bản, hắn là dự định trực tiếp tiến về Thái Nhất Thánh địa, sau đó tìm tới Thần Tôn đại nhân, chính thức tham dự trận này thần bí thiên địa thế cuộc. Chỉ là xét thấy Vương Tử Ngọc tình huống, hắn quyết định đi trước Vong Xuyên thành một chuyến, đi vương gia bên kia nhìn một chút. Mặc dù lấy vị kia vô thượng tồn tại thủ đoạn, lưu lại lỗ thủng khả năng hầu như không tồn tại, nhưng trong này dù sao cũng là Vương Tử Ngọc xuất sinh lớn lên địa phương, nói không chừng sẽ có cái gì cái khác phát hiện đâu. Về tình về lý, đều là đi một chuyến tương đối phù hợp. Đi Vong Xuyên thành đi một lần về sau, lại tiến về Thái Nhất Thánh địa, trong lúc đó cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian nào. Quyết định tiếp xuống hành trình, Đường Thiên nhìn xem Vương Tử Ngọc, mở miệng nói, "Vương Tử Ngọc, ngươi muốn biết mình chân chính thân thế sao?" Vương Tử Ngọc ngẩng đầu lên, "Ngươi biết?" Đường Thiên chậm rãi gật đầu. Hiện tại Vương Tử Ngọc đã có nhất định tự chủ năng lực phán đoán. Nếu như hắn thật muốn biết, tại thời cơ chín muồi tình huống dưới, hắn sẽ đem tất cả trận tướng đều nói cho Vương Tử Ngọc. Nhưng mà nhường Đường Thiên không có nghĩ tới là, đối mặt vấn đề này, Vương Tử Ngọc lại trầm mặc. Sau một lát, hắn chậm chậm mở miệng, "Đoạn thời gian trước, ta xác thực rất xoắn xuýt chuyện này. Dù sao, ta cùng những người khác quá không giống nhau, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nhưng là liền mấy ngày gần đây nhất, ta bỗng nhiên đã nghi thông suốt. Mặc dù ta không biết mình là từ đâu tới, cũng không biết mình nửa đời trước kinh lịch một chút cái gì, nhưng là hiện tại, ta rất vui vẻ. Có ngươi, có Tiểu Tuyết tỷ, ta so trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều may mắn nhiều lắm. Cho nên, nếu như cái này cái gọi là chân tướng sẽ để cho ta mất đi hiện tại khoái hoạt, vậy ta tình nguyện cái gì cũng không biết. Liền xem như ta là bị thế giới này trong lúc vô tình thất lạc ở núi rừng bên trong một khối đá, sau đó bị các ngươi ngẫu nhiên nhặt được. Ta cảm thấy cái này đủ. Nghe được Vương Tử Ngọc nói tới, Đường Thiên không khỏi giật mình. Hắn biết Vương Tử Ngọc trưởng thành tốc độ thật nhanh, nhưng không nghĩ tới hắn đã có được một cái thành tựu tư tưởng. Thay lời khác tới nói, hiện tại Vương Tử Ngọc cũng đã từng cái kia Vương Tử Ngọc đã tương đương với hai cái khác biệt linh hồn. Hắn cũng không muốn bị thì ra là mình thay thế hiện tại tư tưởng cùng cảm tình. Trầm mặc một lát, Đường Thiên khẽ gật đầu. Được thôi, loại kia ngươi chừng nào thì nghĩ làm rõ ràng tất cả, hỏi lại ta là được. Mặt khác, Đường Thiên cong ngón đúng ra một vòng thản nhiên nói vận, không có vào Vương Tử Ngọc trong thân thể. Trong cơ thể hắn tồn tại tu vi phong ấn, nhanh chóng làm nhạt. Tại lúc ta không có ở đây, bảo vệ tốt ngươi tiểu tuyết tỷ. Chương 599, gặp lại Vương Sung. Chương 599, gặp lại Vương Sung. Giải phong Vương Tử Ngọc tu vi về sau, Đường Thiên liền chuẩn bị lên đường, tiến về vòng xuyên hành. Trước khi đi, hắn lần nữa tìm được thành chủ Quảng Nguyên đạo tôn, ở trước mặt hướng hắn truyền đạt ý chí của mình. Thiên hạ thông không có việc gì, hát ngai thành liền không sao. Quảng Nguyên đạo tôn kinh sợ, cam đoan tất cả cũng sẽ không xảy ra vấn đề, hắn sẽ đem hết toàn lực phối hợp thiên hạ thông cùng hư giới phát triển. Đối mặt một chân chính chí tôn, hắn không sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch tâm tư, thậm chí liền lên báo thánh địa chuyện này đều tạm thời gác lại. Đây chính là chí tôn uy nghiêm. Sau khi làm xong những việc này, Đường Thiên mang theo Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc hai người bước vào thành trì trong truyền tống trận. Hắc Ngai thành cùng Vong Xuyên thành ở giữa cực kỳ xa xôi, cho dù là thông qua đắt đỏ truyền tống trận cũng cần trải qua mấy tòa cái khác thành lớn mới được. Đường Thiên nguyên bản định tại trải qua những này thành lớn thời điểm tìm một chuyến bọn hắn thành chủ, vì thiên hạ thông cùng hư giới tiếp xuống phát triển sớm trải tốt con đường. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ chuyện này, không cần thiết phiền toái như vậy. Chờ đến Vong Xuyên thành về sau, trực tiếp tìm Vong Xuyên chủ thành chủ là được rồi. Một vị chí tôn yêu cầu, trên cơ bản không ai có thể từ chối. Đợi đến hắn đi Thái Nhất Thánh Địa, thậm chí có thể trực tiếp tìm Thần Tôn đại nhân, hướng hắn đưa ra chuyện này. Chỉ cần hai bên không có cái gì lớn xung đột, loại này phạm trần tục thế, hoàn toàn không có một chút xíu vấn đề, huống hồ đây là một kiện cả hai cùng có lợi mua bán. Nói tóm lại, trở thành chí tôn về sau, rất nhiều chuyện đều không cần giống như trước phiền phức như vậy, làm việc phương thức cũng biết xảy ra cải biến cực lớn, Đường Thiên cần quen thuộc tại loại này mới làm việc hình thức. Nhanh chóng trải qua vài tòa thành lớn truyền tống trận, cũng chính là không đến nửa canh giờ thời gian, Đường Thiên liền từ xa ở chân trời Hắc Ngai thành, chạy tới Vong Xuyên thành bên trong. Mới vừa đi ra truyền tống trận, hắn liền phát hiện Vong Xuyên thành cùng Hắc Ngai thành chỗ khác biệt. Đầu tiên là bên này hoàn cảnh. Có lẽ là bởi vì Hắc Ngai thành tới gần biên cảnh, nguyên nhân bên kia thiên địa hoàn cảnh phi thường rách nát không chịu nổi, cho dù có được đại trận bảo hộ, cũng khó có thể che giấu loại kia tràn ngập mục nát khí tức. Nhưng Vong Xuyên chủ thành tình huống bên này đã tốt lắm rồi. Thiên địa hoàn chỉnh, phía ngoài đại địa vực sâu cũng thiếu rất nhiều, sinh thái hoàn cảnh rất không tệ. Trong thành tại đại trận che chở phía dưới, cơ hồ cảm giác không thấy giữa thiên địa suy bại, một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Tiếp theo, Vong Xuyên thành bên này phồn hoa trình độ cũng không phải Hắc Ngai thành có khả năng so sánh. Nó chiếm diện tích là Hắc Ngai thành mười mấy lần trở lên. Ở lại nhân khẩu tổng số càng là đạt đến mấy chục lần. Náo nhiệt địa khu rộn rộn ràng ràng, trên đường phố đám đông trên bay, cao vút trong mây lầu các khắp nơi đều là. Nhìn trước mắt tình huống, Đường Thiên trực tiếp triển khai thần trí của mình, đem trọn tòa Vong Xuyên thành toàn bộ bao trùm ở bên trong. Trong thành người tu luyện cơ bản tình trạng rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Thân là chủ thành, Vong Xuyên thành bên trong đỉnh phong nhất lực lượng đã trở thành vô cực đạo chủ. Tại Đường Thiên tầm mắt bên trong, hết thảy thấy được năm tên vô cực đạo chủ tồn tại. Trong đó cường đại nhất một vị, lại còn không tại phủ thành chủ, mà là một cái nhìn cực kỳ cổ lão trong trạch viện, đoán chừng là cái nào đó cường đại cổ lão thế gia lão tổ cấp nhân vật. Tu vi của hắn là vô cực đạo hậu kỳ. Sau đó, chính là phủ thành chủ vị kia, vô cực đạo trung kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới. Mà còn lại ba vị thì đều là vô cực đạo sơ kỳ dáng vẻ. Năm tên vô cực đạo chủ tựa như là năm viên hiền lành cự tinh, đóng đô Vong Xuyên thành. Sau đó, chính là trên trăm tên Hôn Nguyên đạo tôn, còn có số lượng lớn Thái Ất đạo trở xuống cường giả. Đường Thiên còn chứng kiến Vương Sung thân ảnh, hắn đang tại một tòa tràn đầy thành vệ phủ nha bên trong, cùng hắn những người thần tín kia cùng một chỗ uống rượu. Chỉ là nhìn, ngược lại là một bộ tràn ngập phiền não dáng vẻ. Xem ra đoạn thời gian trước, phụ thân của hắn đem hắn vội vã từ Hắc Ngai thành cầm trở về, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Thiên trực tiếp liên hệ đến hắn. "Vương huynh, ta đến Vong Xuyên thành." Vương Sung tiếp vào tin tức về sau, lập tức từ trên bàn rượu đứng lên. "Đường Thiên đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm được Mãng thôn, đi về nhà đâu? Ngươi thế nào đống nhiên đến Vong Xuyên thành, vẫn là không có tìm tới Mãng thôn tin tức sao?" Hắn liên thanh hỏi. Đường Thiên cười một cái nói, "Tìm được, bất quá ta nghe đề nghị của ngươi, quyết định rời đi cái kia phong bế địa phương, đến càng thêm náo nhiệt Vong Xuyên chủ thành, thấy chút việc đời. Chỉ là nghe ngươi ngữ khí, giống như không quá hoan nên ta tới a." Vương Sung đội bằng nói, "Nào có chuyện, ta chỉ là có chút kích động thôi. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức đi qua tiếp ngươi. Hôm nay vừa bạn nghỉ ngơi, ta dẫn ngươi đi trong thành hảo hảo chơi đùa đi." Đường Thiên cười nói ra, "Không cần, ta ngay tại các ngươi phủ nhà cổng đâu." Vương Sung lập tức sửng sốt, sau đó lập tức từ trên bàn rượu rời đi, rối ren ở giữa kèm chút đem cái bàn đều cho lật ngược, nhìn những người khác vẻ mặt khó hiểu. Rất nhanh, hắn liền đi tới phủ nhà cổng. Đường Thiên ba người thân ảnh quả nhiên đứng ở bên ngoài. "Ngoa tào, Đường huynh, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vương Sung mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Đường Thiên thì là cười một cái nói, cùng những người khác hỏi thăm. Bọn hắn nói ngươi ở chỗ này, ta liền trực tiếp đến đây. Vừa rồi tại liên hệ Vương Sung đồng thời, hắn liền đi tới phủ nhà cổng, điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Nghe được Đường Thiên nói, Vương Sung thì là ngẩn người. Hắn mỗi ngày nơi ở đều không cố định, có rất ít người biết hắn vị trí cụ thể, Đường Thiên vậy mà tùy tiện liền nghe được. Chỉ bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến lên nói ra, ngươi xem như tới. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cảm thụ cảm giác vòng xuyên thành phong thái. Lần này ta làm chủ, ngươi muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Nói, hắn liền lôi kéo Đường Thiên muốn đi. Đường Thiên cũng không có từ chối, đi theo hắn cùng nhau đi tới vòng xuyên thành địa phương náo nhiệt nhất. Trên đường, hắn không để lại dấu vết hỏi hỏi Vương Sung, đối Vương Tử Ngọc có hay không ấn tượng. Nhưng Vương Sung phản ứng, không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn chỉ nhớ rõ Vương Tử Ngọc là cùng Đường Thiên cùng một bọn, cái gì khác đều không nhớ rõ. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu chuyện. Có cơ hội, lại đi Vương gia một chuyến, nhìn xem Vương Tử Ngọc đã từng lớn lên địa phương là cái dạng gì. Sau một lát, Vương Tử Ngọc mang theo Đường Thiên mấy người, đi tới vòng xuyên thành chuyên môn giải trí địa phương. Trong này giải trí chủng loại thật đúng là nhường Đường Thiên mở khai nhan giới. Đủ loại, để cho người ta đáp ứng công xuể, đều là chuyên môn vì người tu luyện chế tạo riêng mà thành. Thậm chí nhằm vào khác biệt tu vi người tu luyện, còn có hoàn toàn khác biệt hạng mục, lấy cam đoan mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về mình khoái hoạt nguồn suối. Tại thể nghiệm quá trình bên trong, Đường Thiên nhường Cốc Tiểu Tuyết đem những này điên lặng ghi xuống, về sau đều có thể tham khảo ứng dụng đến hư giới bên trong. Đi dạo hơn nửa ngày thời gian về sau, bọn hắn đi tới một tòa tắm rửa trung tâm thượng tầng. Trong này còn có cùng loại với quán rượu nhã gian. Qua ba lần rượu, Đường Thiên đối Vương Sung nói ra, kỳ thật lần này ta chỉ là đi ngang qua vòng xuyên thành mà thôi. Ta tiếp xuống mục đích là Thái Nhất Thánh Địa. Chương 600, Vương gia nguy cơ Thánh Địa. Nghe được Đường Thiên nói, Vương Sung dừng một chút, hỏi, thế nào đống nhiên muốn đi bên kia? Đường Thiên mỉm cười nói, như là đã ra, kia Thánh Tôn tụ tập chi địa, há có không đi lý lẽ? Ta muốn thấy nhìn, có thể thống trị khổng lồ như thế giới vực tồn tại, đến tột cùng là một phen bộ dáng gì? Vương Sung ồ một tiếng, nói, cũng thế. Thánh Địa là người người đều hướng tới địa phương, chỉ có điều đường xa quá mức xa xôi, tuyệt đại bộ phận người cho dù muốn nhìn một chút đều không có cơ hội này, truyền tống trận phí tổn đều thanh toán không dậy nổi. Bất quá đối với ngươi tới nói, khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng là cho dù đi qua, cũng không đủ thân phận hoặc là lý do, đều không có cách nào tiến vào thánh địa bên trong, chỉ có thể đợi ở ngoại vi những cái kia trong thành trì. Nhưng tựa như ngươi nói vậy, dù sao cũng phải đi một chuyến, mà lại thánh địa ngoại vi thành trì cũng phi thường phồn đình, rất nhiều phương diện còn muốn dẫn trước tại vòng xuyên thành, nhất định sẽ lưu lại cho ngươi phi thường khó quên ký ức. Vương Sung vừa uống rượu vừa nói, nghe hắn nói tới dáng vẻ, Đường Thiên có chút nhíu mày, nói, ngươi đi qua thánh địa bên kia. Vương Sung nhẹ gật đầu, nói, tại vài thập niên trước thời điểm đi, ta đi qua bên kia một chuyến. Lúc ấy, tựa như là có cái gì đại hội, ta đại biểu gia tộc đi thăm gia, chỉ có điều không có lăn lộn đến cái gì tốt thứ tự, liền lại trở về vòng xuyên thành. Đường Thiên bước cằm, hỏi, cái gì đại hội, cần ngươi từ vòng xuyên thành chuyên môn chạy đi đâu? Vương Sung nhíu mày, suy tư một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thời gian qua xa xưa, nhớ kỹ không phải phi thường rõ ràng. Tóm lại ta xác thực đi qua, đối bên kia ấn tượng đi, cũng không tệ lắm. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút bên kia gần nhất tình huống. Đường Thiên không có từ chối, vậy làm phiền Vương Minh. Nói xong, hắn liền trực tiếp tra xét một phen Vương Sung vận mệnh quy tích. Kết quả cùng hắn suy đoán, hắn vài thập niên trước kia phần ký ức đã bị sửa đổi. Lúc ấy, hắn là bị Vương Tử Ngọc mang đến thánh địa, sau đó tham gia một cái cũng không thế nào quan trọng đấu pháp đại hội. Về sau tình huống, trên cơ bản liền cùng Vương Sung nói tới không sai biệt lắm, chỉ là thiếu khuyết có quan hệ với Vương Tử Ngọc bất kỳ tin tức gì. Ngươi theo ta cũng đừng khách khí như thế. Còn có cái gì cần hỗ trợ chuyện, ngươi một mực nói cho ta là được. Tại vòng xuyên thành bên này, ta còn là có chút năng lực. Vương Sung vô vô bộ ngực nói. Đường Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn bái thăm các ngươi một chút Vương gia. Cái này cũng không có vấn đề a. Hắn vẫn là muốn đi Vương gia một chuyến, nhìn xem có thể hay không để cho Vương Tử Ngọc nhớ tới thứ gì tới. Một ít cực kỳ trí nhớ khắc sâu, thật là có thể đem thiên đạo phong cấm sông phá một cái khe hở. Chỉ cần có lỗ thủng xuất hiện, như vậy không cần chờ đến vô thượng chí tôn, hắn hiện tại là có thể đem tất cả xuyên tạc đều khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Nhưng mà đối mặt Đường Thiên điều thỉnh cầu này, Vương Sung tay lại có chút dừng một chút. Sau đó, hắn cười khổ nói ra, "Vương gia, khu khu, Đường huynh, không phải ta không chào đón ngươi, chỉ là chúng ta gia tộc gần nhất gặp một chút bực mình chuyện." Lao đầu tử sứt đầu mẹ chán, trong nhà không khí cũng không được khá lắm. Chờ đến đoạn này sóng gió lắng lại, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi." Đường Thiên khẽ nhíu mày, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Sung nặng nề mà thở dài, nói, "Cũng không có gì, chính là một chút lợi ích cùng quyền lực phân tranh thôi. Lần trước lao đầu tử gấp gáp để cho ta trở về, cũng là bởi vì chuyện này. Ta kỳ thật không quá ưa thích loại chuyện này, chỉ có điều lần này huyên náo sát thực thật lớn, cơ hồ lan đến gần toàn cả gia tộc các mặt. Rất náo tâm." Nhìn xem than thở Vương Sung, Đường Thiên chậm rãi nói, "Cụ thể là chuyện gì đâu? Có lẽ ta có thể kết thúc một chút sức mọn. Vương gia chuyện, cũng chính là Vương Tử Ngọc chuyện, có thể đến giúp nói khẳng định là muốn giúp một bang." Chỉ là Vương Sung vẫn là khoát tay áo, nói, "Không cần. Chuyện này liên lụy đến thế lực rất nhiều, cũng đều là vong xuyên thành bên trong đỉnh tiêm thế lực. Một cái sơ sẩy toàn cả gia tộc cũng có thể là xe, đến lúc đó đừng đem người cho cuốn vào. Đám người kia, thật khó đối phó. Vương Sung cũng không muốn đem Đường Thiên liên lụy vào, cho nên cũng không có nói ra tình hình thực tế. Đường Thiên cũng không tiếp tục ép hỏi xuống dưới, tìm thời gian hỏi thăm một chút liền biết. Nếu là Vương gia thật sự có khó, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian, Vương Sung cho Đường Thiên nói rất nhiều vong xuyên thành bên trong chuyện thú vị. Chỉ là có lẽ là bởi vì có tâm sự đi, bọn hắn cũng không tiếp tục chơi tiếp tục. Qua ba lần rượu, Đường Thiên liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ, lựa chọn cáo tử. Rời đi quán rượu về sau, Cốc Tiểu Tuyết đống nhiên mở miệng nói, ngươi muốn xen vào chuyện này đúng không? Nha đầu này, hay là vô cùng hiểu rõ Đường Thiên ý nghĩ. Đường Thiên nhẹ gật đầu, nói, Vương Sung, còn có Vương gia, đều cùng Vương Tử Ngọc có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Bọn hắn gặp phải chuyện phiền toái, chúng ta không thể không quản. Lời nói này là Đường Thiên truyền âm cho Cốc Tiểu Tuyết. Cốc Tiểu Tuyết nghe vậy, lập tức sửng sốt, nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Tử Ngọc, nói, thật sao? Kia có nên hay không nói cho hắn? Đường Thiên khẽ lắc đầu, tạm thời không muốn. Vương Tử Ngọc hiện tại mất trí nhớ, người của Vương gia cũng không nhớ rõ hắn tồn tại, coi như nói cho hắn biết cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nếu như hắn có thể nhớ tới một chút đã từng, lại nói rõ với hắn cũng không muộn. Cốc Tiểu Tuyết ồ một tiếng, nhìn về phía Vương Tử Ngọc trong ánh mắt lại nhiều mấy phần thương tiếc. Nàng tự nhiên biết, Vương Tử Ngọc đã không nhớ nổi lúc trước bất cứ chuyện gì. Hiện tại, rõ ràng đến cửa chính miệng, gặp trong nhà thân nhân, cũng nhớ không nổi đến, như là người dưng. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Vương Sung không muốn nói cho chúng ta biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Cốc Tiểu Tuyết nói. Đường Thiên cười nhạt một tiếng, Vương gia tại Vong Xuyên thành phân lượng không nhẹ, tự nhiên có người biết. Chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút là được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía phương xa. Bên kia chính là phụ thành chủ vị trí. Gặp Vong Xuyên thành thành chủ vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn nghĩ mời vị thành chủ này hỗ trợ quan tâm một chút thiên hạ thông cùng hư giới chuyện. Mà xem như thành chủ, Vương gia chuyện, hắn cũng tất nhiên biết được. Hai chuyện thuận tiện cùng một chỗ làm. Đi thôi, ta không muốn tại Vong Xuyên thành đợi quá lâu thời gian, tốc chiến tốc thắng. Giải quyết tất cả mọi chuyện về sau, chúng ta liền đi Thái Nhất Thánh Điện. Đường Thiên nói. Cốc Tiểu Tuyết khéo léo nhẹ gật đầu. Bức thư của nàng vô cùng đơn giản, Đường Thiên đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Nàng cũng không thèm để ý Đường Thiên đang làm cái gì chuyện, cũng không thèm để ý Đường Thiên dự định làm chuyện gì. Chỉ cần có thể đi theo Đường Thiên bên người. Đối với nàng mà nói, như vậy đủ rồi. Chương 601, ta đến che chở chương 601, ta đến che chở Vong Xuyên thành, phủ thành chủ. Một người mặc lam tử sắc đạo bào trung nhân đang ngồi ở trong thư phòng, từng cái tra xét trước mặt một đống lớn ngọc giản. Hắn chính là Vong Xuyên thành thành chủ, Quân Dương đạo chủ. Trước mắt những ngọc giản này thì là Vong Xuyên chủ thành hoàn cảnh bên trong, cái khác thành lớn chỗ báo cáo một ít chuyện quan trọng nghi. Chỉ là bởi vì từng cái thành lớn thực hành chính sách đều là tự trị, cho nên tuyệt phần lớn ngọc giản, hắn đều chỉ là nhìn một chút liền buông xuống. Thằng đến cầm lấy một viên thẻ ngọc màu đen thời điểm, hắn mới dừng lại một đoạn thời gian. Đây là Hắc Nhai thành thành chủ, Quảng Nguyên đạo tôn đưa tới ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung thì là nhường hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Một vị hư hư thực thực chí tôn cương giả, đột nhiên lấy kinh khủng tài lực, thống nhất Hắc Nhai thành toàn bộ giới kinh doanh. Nhưng đối phương cũng không có cái gì khác người cử động, tựa hồ chỉ cực hạn tại giới kinh doanh phạm chủ. Quân Dương đạo chủ đem nội dung bên trong tinh tế nhìn xuống. Đối với cái gọi là thống nhất giới kinh doanh chuyện, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, phụ thành chủ cùng giới kinh doanh vốn là lẫn nhau độc lập, chỉ cần không ảnh hưởng cơ bản dân sinh vấn đề, bọn hắn thế nào lẫn nhau chiếm đoạt cũng không quan hệ. Nhưng nhường hắn để ý, là vị kia hư hư thực thực chí tôn cường giả. Chí tôn cái từ ngữ này, cũng không phải cái gì người đều dám tùy tiện dùng. Quảng Nguyên đạo tôn dám làm ra như thế phán đoán, khẳng định không phải bắn tên không đích. Mà một chí tôn xuất hiện, dù là đối với toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa tới nói, đều không phải là một chuyện nhỏ. Suy tư một lát, Quân Dương đạo chủ đem bên trong mấy cái mấu chốt nhất tin tức sửa sang lại. Thiên Hạ Thông Thương Hội, Thư Giới, Đường Thiên. Hắn đem những này tin tức chọn lấy ra, chuẩn bị cẩn thận điều tra một phen, trong đó còn bao gồm Đường Thiên chân dung. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm phi thường đột ngột trong phòng vang lên. Đây là tại tìm ta đâu? Một thân ảnh, không biết lúc nào, ngồi ở Quân Dương đạo chủ trước mặt. Quân Dương đạo chủ trong nháy mắt thần sắc hoảng hốt, bởi vì cái này người xuất hiện, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn nhưng là Vô Cực đạo chủ a, cho dù là Vô Cực đạo cường giả tối đỉnh, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhưng trước mắt này người làm được. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, người này là một vị chân chính chí tôn. Nhìn đối phương gương mặt trẻ tuổi, lại nhìn một chút mình vừa mới chuẩn bị xong chân dung, Quân Dương đạo chủ liền tranh thủ chân dung thu hồi, đứng dậy cung kính cúi đầu, tham kiến thượng tôn. Không biết thượng tôn đại giá quang lâm, có cái gì phân phó? Quân Dương đạo chủ đã sống mấy vạn năm, hắn phi thường rõ ràng, tại đối mặt một vị chí tôn về sau, vô luận đối phương là thân phận gì, cùng Thái Nhất Thánh Địa là quan hệ ra sao, hắn đều chỉ có thể biểu hiện ra một loại tư thái thân phục. Nhìn xem có chút sợ hãi Quân Dương đạo chủ, Đường Tiên trầm âm thanh nói ra, không cần khẩn trương thái quá, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngồi đi. Quân Dương đạo chủ không dám ngốc nghịch, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Đường Tiên tiện tay cầm lấy viên kia thẻ ngọc màu đen, lần xem một lượt, cười nói ra, xem ra ngươi đã biết tình huống của ta. Quân Dương đạo chủ cẩn thận nói ra, Hắc Nhai thành là thuộc về Vong Xuyên chủ thành trực quản thành trì, báo cáo một chút tin tức trọng yếu là bọn hắn thuộc bốn phần chuyện, mong rằng thượng tôn không nên trách tội. Đường Thiên khoát tay nói, yên tâm, ta không đến mức nhớ thương điểm này được nhỏ. Huống hồ ta cũng là quang minh chính đại làm việc, không lo lắng bị những người khác biết tên của ta. Ta hôm nay tới tìm ngươi, có hai chuyện. Quân Dương đạo chủ cung kính nói, thượng tôn mời nói. Chỉ cần là đủ khả năng việc, tại hạ nhất định làm được. Đường Thiên lừ một tiếng, nói, cũng không phải cái đại sự gì. Cái thứ nhất, chính là ngươi mới nhìn thấy đồ vật. Thiên Hạ Thông Thương Hội, còn có hư giới, đều là dưới trướng của ta sản nghiệp. Tiếp xuống bọn chúng sẽ tiếp tục tại giới kinh doanh bên trong quyết trường, ta nghĩ, lấy ngươi Vong Xuyên thành thành chủ địa vị, hẳn là có thể giúp được ta. Quân Dương đạo chủ hỏi dò, xin hỏi thượng tôn, là chỉ cực hạn tại giới kinh doanh sao? Đường Tiên khẽ gật đầu, không sai, chỉ cực hạn tại giới kinh doanh. Mà lại bình thường người tu luyện giao dịch quay về, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhất định phải nói chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có thể là chính diện ảnh hưởng. Nói trở lại, các ngươi phụ thành chủ không can thiệp giới kinh doanh quyết định, vẫn là nảy sinh một bộ phận đủ ác tính. Trục lợi là thương nhân bản tính. Mặc dù tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, bọn hắn biết hơi thu liễm một chút, nhưng uống máu người chuyện vẫn là tồn tại, nhưng chỉ cần không vượt tuyến, phụ thành chủ cũng sẽ không quản. Nghe được Đường Thiên nói như vậy, Quân Dương đạo chủ cười khan hai tiếng, nói, thượng tôn nói rất đúng. Ừm. Nếu chỉ là hạn chế tại thượng giới, vậy tại hạ có thể hướng ngài cam đoan, tiếp xuống Thiên Hạ Thông Thương Hội cùng hư giới phát triển, đem sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào. Ta biết cho tất cả thành lớn làm tốt dàn dò, nhất định toàn lực phối hợp ngài động tác. Đường Thiên nhẹ gật đầu. Có Quân Dương đạo chủ hỗ trợ, thương hội cùng hư giới quyết trường, nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Chuyện làm thứ nhất liền cái này, ngươi đồng ý là được rồi. Kiện sự tình thứ hai, là liên quan tới Vong Xuyên thành vương gia. Đường Thiên nhìn xem Quân Dương đạo chủ, chậm chậm nói ra, ta nghe nói, vương gia đang tại gặp một trận kiếp nạn. Quân Dương đạo chủ nhẹ gật đầu, nói, là có chuyện như vậy. Liền mấy năm gần đây chuyện đi, vương gia nhận lấy Vong Xuyên thành cái khác mấy cái đỉnh cấp thế gia chèn ép, trước mắt hẳn là đến ra kết quả cuối cùng thời điểm. Đường Thiên thản nhiên nói, nói tỉ mỉ. Sau đó, tại Quân Dương đạo chủ giảng thuật phía dưới, Đường Thiên cơ bản đã biết vương gia lần này kiếp nạn tiền căn hậu quả. Tại Vong Xuyên thành, có tứ đại cổ lão thế gia, là trong thành cường đại nhất bốn cái gia tộc. Kia bốn cái gia tộc, cũng chính là Đường Thiên trước đó nhìn thấy, cái khác bốn cái Hỗn Nguyên đạo chủ chỗ gia tộc. Bọn hắn chiếm cứ Vong Xuyên thành chủ đạo vị trí, cũng chiếm cứ nhiều nhất lợi ích, thế lực khác chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám cùng chi xảy ra trên lợi ích xung đột. Nhưng là tại rất nhiều thế lực bên trong, lại có một cái ngoại lệ, chính là vương gia. Vương gia thực lực tổng hợp cũng không tính đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn lợi ích phạm vi lại phi thường khổng lồ, cơ hồ không kém gì tứ đại thế gia, mà lại có thật nhiều lợi ích, đều cùng tứ đại thế giới có trực tiếp xung đột. Loại tình huống này, tự nhiên đưa tới tứ đại thế gia bất mãn, đang khảo sát một phen về sau, bọn hắn quyết định hướng vương gia huy động đồ đao. Vương gia sao có thể ngăn trở tứ đại thế gia vây công? Chính diện giao phong về sau, bọn hắn liên tục bại lui, vứt bỏ rất lớn một bộ phận sản nghiệp. Cho tới bây giờ, đã đi tới đến bước đường cùng. Kỳ thật vương gia phát triển rất quỷ dị, theo lý mà nói, bọn hắn không nên có thể chiếm cứ lợi ích nhiều như vậy. Ta cũng điều tra qua chuyện này, nhưng kết quả đều là cơ duyên xảo hợp. Chỉ có thể nói, vận may của bọn hắn đã đến đầu. Quân Dương đạo chủ nói. Đường Thiên không nói gì, hắn đương nhiên biết vương gia vì sao lại chiếm cứ số lượng lớn lợi ích. Vương Tử Ngọc làm trăm tuổi Hỗn Nguyên đạo tôn, vẫn là Hỗn Nguyên đỉnh phong cảnh giới, tại Thái Nhất Thánh địa tất nhiên địa vị phi phàm. Lấy năng lượng của hắn, nhường vương gia tại Vong Xuyên thành địch nổi tứ đại thế gia, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cũng tiếc chính là, Vương Tử Ngọc bị xóa đi, cho nên vương gia những cái kia lợi ích đều trở nên không hợp lý bắt đầu. Từ đó làm cho gặp vây công, đứng trước sụp đổ. Vương gia cũng không đủ chèo chống hoặc là che chở, đi đến hiện tại, chỉ có thể nói là tất nhiên. Quân Dương đạo chủ nói. Đường Thiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, kia từ giờ trở đi. Vương gia, ta đến che chở. Có vấn đề hay không? Chương 602, chia cắt vương gia chương 602, chia cắt vương gia Đường Thiên ngữ khí, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Quân Dương đạo chủ âm thầm kinh hãi, hắn không biết vương gia có tài đức gì, vậy mà cùng một vị trí tôn dính dáng đến quan hệ, đồng thời nhìn còn quan hệ không ít dáng vẻ. Dù sao nói như vậy, không có vị tiêu chí tôn biết công khai tuyên bố che chở một cái gia tộc. Khó trách vương gia có thể lúc trước chiếm cứ lợi ích nhiều như vậy đâu, thì ra phía sau có như thế một vị đáng sợ tồn tại. Nhưng đã vương gia phía sau có một vị chí tôn, bọn hắn vì cái gì còn liên tục bại lui, nhìn rất không có lực lượng dáng vẻ đâu. Quân Dương đạo chủ không nghĩ ra, nhưng cũng không cần thiết suy nghĩ. Dù sao hiện tại, một chân chính chí tôn đứng ở vương gia sau lưng, có được như thế che chở, không chút nào khoa trương nói, làm cho cả Vong Xuyên thành biến thành vương gia thiên hạ, đều là tùy tiện chuyện. Đương nhiên không thành vấn đề. Quân Dương đạo chủ nói ra, ta lập tức liên hệ tứ đại thế gia, để bọn hắn dừng lại đối với vương gia áp bách. Trong khoảng thời gian này chỗ xâm chiếm lợi ích, cũng làm cho bọn hắn trả lại gấp đôi trở về. Hắn chủ động ôm lấy chuyện xui xẻo này. Chỉ là Đường Thiên lại là khẽ lắc đầu, nói, không cần. Chuyện này, ta chuẩn bị tự mình xử lý. Ngươi tổ chức một cái nghị hội đi, nhường tứ đại thế gia, còn có Vong Xuyên thành có quyền thế thế lực đều tới. Đến lúc đó, ta đem tự mình tuyên bố chuyện này. Đám người này, trên cơ bản có thể đại biểu Vong Xuyên thành toàn bộ thế lực cách cục. Quân Dương đạo chủ lần nữa kinh hãi, có thể làm được loại trình độ này, xem ra vương gia cùng Đường Thiên quan hệ trong đó, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm mật thiết. Cái này Vong Xuyên thành thế cục, là muốn triệt để biến thiên. Cần tuân chí tôn đại nhân pháp chỉ. Quân Dương đạo chủ cung kính thanh âm. Sau đó, hắn liền ngay trước Đường Thiên trước mặt, tự mình liên hệ tứ đại thế gia gia chủ, còn có Vong Xuyên thành thực lực đứng hàng gần phía trước thế lực đầu linh nhóm. Nghị hội tổ chức thời gian, ngay tại ngày mai buổi sáng. Mà nghị hội đề tài thảo luận, chính là có quan hệ với vương gia về sau lợi ích phân chia. Tất cả nhanh chóng an bài thỏa đáng. Đa tạ hao tâm tổn trí. Những vật này, liền xem như ngươi thù lao. Nói, Đường Thiên xuất ra một đoàn màu xám vật chất, đưa đến Quân Dương đạo chủ trước mặt. Kia là 1000 bản tinh thuần hỗn độn bản nguyên. Tại vô cực đạo chủ cảnh giới này, thiếu thốn nhất chính là hỗn độn tam đại thần vật, trong đó lấy hỗn độn bản nguyên mới thôi tối thượng. Nay 1000 phần hỗn độn bản nguyên, có thể để cho Quân Dương đạo chủ ít đi mấy trăm năm con đường tu luyện. Nhìn trước mắt màu xám bản nguyên, Quân Dương đạo chủ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chắp tay nói ra, vị trí tôn đại nhân phân ưu, chính là tại hạ phúc phận. Huống hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không có ra nhiều đại lực khí, không dám mưu cầu ban thưởng. Đường Tiên khẽ nhíu mày, nói, để ngươi cầm thì cầm. Nếu ngươi thật cảm giác cho nhiều, tiếp xuống tại Thiên Hạ Thông Thương hội cùng hư giới chuyện bên trên, nhiều hơn để bụng là được. Nghe được Đường Tiên nói, Quân Dương đạo chủ không còn dám chối từ, sợ không cẩn thận chọc giận đối phương. Thu hồi hỗn độn bản nguyên về sau, hắn buộc bộ ngực cam đoan, nhất định khiến Thiên Hạ Thông cùng hư giới tại Vòng Xuyên thành trong phạm vi thế lực triệt để nở rộ. Đường Tiên nhẹ gật đầu, sau đó liền nhẹ nhàng phất tay áo, tại Quân Dương đạo chủ trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện như là đã nói xong rồi, liền không tiếp tục lưu lại đi cần thiết. Hắn hiện tại không cần cùng đám người này làm cái gì quan hệ nhân mạch. Lập tức một lần xuất hiện thời điểm, Đường Thiên đã đi tới phủ thành chủ bên ngoài, Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Thế nào, làm xong sao? Cốc Tiểu Tuyết hỏi. Đường Thiên hồi đáp, ngày mai buổi sáng đi. Ở một đêm bên trên, bên này rất nhiều thứ xác thực thật có ý tứ. Đi thôi, cùng đi xem nhìn Vòng Xuyên thành cảnh đêm. Nói xong, ba người liền cùng nhau hướng phía trong thành phồn hoa nhất khu vực bước đi. Về phần ngày mai hội nghị, không có bất kỳ cái gì cần lo lắng địa phương. Đám người đến đông đủ, sau đó tuyên bố, chỉ đơn giản như vậy. Nếu là có người không phục, ha ha, cái này tuyển hạng cũng không tồn tại. Ngày thứ hai, phủ thành chủ nghị sự đại điện. Dĩ vãng chỉ có chuyện trọng yếu phi thường mới có thể tại nghị sự đại điện bên trong tiến hành, trên cơ bản nhiều năm đều chưa chắc sẽ mở ra một lần. Mặc dù có chuyện, tham dự hội nghị nhân viên số lượng cũng là cực ít, nhưng là hôm nay đại điện lại cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có người lục tục ngao ngoe đến, cộng lại chỉ sợ có hơn trăm người nhiều. Mà nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện người tới vậy mà tất cả đều là Vòng Xuyên thành nhân vật có mặt mũi, từng cái quyền uy cực lớn. Nhiều đại nhân vật như vậy thể tụ, tiêu chí lấy hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể coi thường. Có thể để đại đa số người cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay đề tài thảo luận cũng chỉ là liên quan tới vương gia tương lai lợi ích vấn đề phân phối. Theo lý mà nói, chút chuyện này là không đến mức mở ra nghị sự đại điện, càng không đến mức nhường nhiều như vậy đại nhân vật toàn bộ đến đây. Việc này, tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Theo ta thấy, hẳn là chuẩn bị đem vương gia triệt để chia cắt. Tại tứ đại thế gia chèn ép phía dưới, vương gia hiện tại chính là một đầu dê lợi làm thịt, chẳng mấy chốc sẽ bị nuốt sạch sẽ. Một uy nghiêm 10 phần trung niên nhân nói. Nhưng rất nhanh, liền có một người thanh niên nghi ngờ nói, dù vậy, cũng không trở thành mở ra nghị sự đại điện, nhường nhiều người như vậy đều đến đây đi. Trung niên nhân cười ha ha, nói, người trẻ tuổi, ngươi chỉ sợ còn không phải đặc biệt giải đi. Vương gia mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn chiếm cứ lợi ích, thậm chí so tứ đại thế gia đều lớn. Bọn hắn rơi đài về sau, những cái kia lợi ích cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phân chia hết. Kinh rơi vạn vật sinh, chúng ta có lẽ đều có thể từ đó được chia một chén canh. Thành chủ đại nhân triệu tập chúng ta tới đây, khẳng định cũng là vì chuyện này, bởi vì liên lụy đến lợi ích quá mức to lớn, bọn hắn đoán chừng cũng lo lắng sẽ xuất hiện loạn gì. Trung niên nhân phân tích đến đạo lý rõ ràng. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nói, kia vương gia trước đó là như thế nào chiếm cứ nhiều như vậy lợi ích? Bọn hắn liền thật không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ sao? Trung niên nhân lắc đầu cười nói, lấy trước kia chút lợi ích, phần lớn đều là cơ duyên xảo hợp thôi. Về phần sức hoàn thủ, ha ha, tứ đại thế gia liên thủ, ngay cả thành chủ phủ đô muốn tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi một cái vương gia. Bọn hắn bất lạc, đã chú định. Người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tây to đón gió, nói trắng ra là vương gia vốn không tội, ma ngọc có tội thôi. Nói chuyện phiếm ở giữa, bọn hắn đi vào phòng nghị sự. Hôm nay đến đây tuyệt đại bộ phận người, trên cơ bản cũng đều là cho rằng như vậy. Vương gia nếu quả thật có hậu thủ, làm sao lại chờ tới bây giờ? Hôm nay chính là đối bọn hắn thẩm phán. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần dâng lên. Lúc này, một đám người xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chính là nhân vật chính của hôm nay, vương gia người ngựa. Đi tại phía trước nhất chính là vương gia gia chủ, Vương Thương Đinh. Sau lưng hắn là gia tộc đại trưởng lão, còn có mấy tên gia tộc chủ sự. Trừ cái đó ra, còn có một cái tuổi trẻ thân ảnh, đi theo đám người cuối cùng. Chính là vương gia con trai trưởng, Vương Sung. Mà bọn hắn sắc mặt của mọi người đều phi thường không dễ nhìn. Chương 603, ai tán thành, ai phản đối? Chương 603, ai tán thành, ai phản đối? Nghị sự đại điện bên trong. Quân Dương đạo chủ thời gian ước định rất sớm, cũng không người nào dám tùy ý ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Mặt trời mới lên không lâu sau, bên trong trên cơ bản đã ngồi đầy người. Ngồi tại trên cùng chính là Vong Xuyên thành tứ đại thế gia, Lý, Trương, Lâm, Tạ từng cái gia chủ. Bọn hắn là Vong Xuyên thành cổ xưa nhất, thực lực cường đại nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất thế gia. Mà vương gia vị trí ngay tại tứ đại thế gia cách đó không xa. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng bị đám người cô lập, cũng không có người ngồi tại bọn hắn bên cạnh. Nghe chung quanh không chút nào tiến hành che giấu tiếng nghị luận, Vương Thương Vinh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bởi vì bọn hắn đàm luận, lại là mình có thể tại vương gia trên thân đạt được bao nhiêu lợi ích. Không sai, bọn hắn vương gia hiện tại gặp phải là lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, nhưng cũng không phải mặc người nào nặng tồn tại. Vương gia lão tổ chính là Hỗn Nguyên đạo cường giả tối đỉnh, mà lại tại những năm này tích lũy phía dưới, bên trong gia tộc cường giả cũng không phải số ít. Nếu quả như thật có không biết tự lượng sức mình hạng người dám làm loạn, bọn hắn nhất định sẽ làm cho đối phương hiểu rõ, muốn uống canh cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình mới được. Chỉ có điều, Quân Dương đạo chủ tự mình chủ trì trận này hội nghị, vẫn là để nội tâm của hắn phi thường bất an. thật sự là quá khác thường. Nếu như Quân Dương đạo chủ thật đứng ở tứ đại thế gia bên kia, muốn nhường Vương gia hoàn toàn chết đi, như vậy bọn hắn liền thật không có bất kỳ cái gì hồi thiên chi lực. Chỉ hy vọng không phải bọn hắn suy nghĩ cái dạng kia đi. Mang tâm tình bất an, Vương Thương Vinh yên lặng chờ đợi Quân Dương đạo chủ đến. Mà ngồi ở tối hậu phương Vương Sùng thì là từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, hôm nay chính là đối Vương gia thẩm phán ngày. Gia tộc tương lai nên đi nơi nào, ai cũng không biết. Chỉ là đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Vương Sùng sau lưng vang lên. Vương Minh, các ngươi tới vẫn rất sớm đi. Vương Sùng quay đầu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đường Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, hôm nay chỗ trình diện người, tất cả đều là tại Vòng Xuyên Thành hết sức quan trọng, Đường Thiên một cái hôm qua mới đi vào Vòng Xuyên Thành người ngoài, là thế nào tiến vào loại trường hợp này? Đối mặt Vương Sùng nghi hoặc, Đường Thiên thì là cười một cái nói, có người mời ta tới. Thế nào, ngươi hôm nay sắc mặt cũng quá khó coi đi. Nói, hắn ngồi ở Vương Sùng bên cạnh. Vương Sùng thì là cười khổ hai tiếng, nói, nhìn thấy trong đại điện những người kia không? Đều là hướng về phía chúng ta Vương gia tới. Bọn hắn tựa như là một đám kền kền, liền đợi đến từ trên thân chúng ta giành lại một khối thịt tối đâu. Đường Thiên vô vô bờ vai của hắn, nói, chớ bi quan như vậy đi, hôm nay có lẽ có chuyện cơ đâu. Vương Sung lắc đầu, rất khó. Chúng ta cùng thành chủ đại nhân cũng không có giao tình thâm hậu, hắn chỗ tổ chức trận này hội nghị, ý nghĩa khó hiểu. Hy vọng, phi thường xa vời. Hắn một bộ bi quan đủ rũ bộ dáng. Kỳ thật cũng bình thường, dựa theo bình thường logic phân tích, Vương gia đã là vô lực hồi thiên. Mà tại Đường Thiên cùng Vương Sung nói chuyện trời đất thời điểm, Vương Thương Vinh cùng Vương gia cái khác cao tầng cũng quay đầu nhìn một chút hắn. Sung Nhi, vị này chính là ngươi tại biên cảnh kết bạn vị bằng hữu nào sao? Vương Thương Vinh hỏi. Vương Sung nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, cha. Hắn chính là Đường Thiên, đến từ một cái gọi Mãng thôn ẩn thế chi địa. Nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Đường Thiên, Vương Thương Vinh hít mắt, nói, ngươi bằng hữu, nhưng không hề giống là ẩn thế không ra dáng vẻ. Bất quá, Đường Thiên, vô luận thân phận của ngươi như thế nào, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là không muốn cùng chúng ta đợi cùng một chỗ. Vương Thương Vinh nhìn về phía trên tứ đại thế gia, nói, cùng chúng ta đi được quá gần, những người kia biết ngay cả ngươi cùng một chỗ ghi hận bên trên. Đường Thiên thân phận điểm đáng ngờ rất nhiều, cũng chỉ có Vương Sung biết qua loa tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Chỉ là có lẽ là bởi vì tâm không ở chỗ này nguyên nhân đi, Vương Thương Vinh cũng không có hỏi nhiều, còn khuyến cáo Đường Thiên không nên cùng bọn hắn đi được quá gần, để tránh nhóm lửa thân trên. Đa tạ Vương gia chủ nhắc nhở. Chỉ là ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Đường Thiên hồi đáp. Gặp đây, Vương Thương Vinh cũng không nói gì nữa, quay đầu lại. Sau đó, Đường Thiên lần nữa vô vô Vương Sung bả vai, cười nói, không muốn bi quan như vậy. Tin tưởng ta, hôm nay sẽ có ngạc nhiên. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Hắn hôm nay có chuyên môn vị trí, cũng không phải là tại Vương gia bên này. Mà Vương Sung thì là lơ ngơ dáng vẻ, hắn không biết Đường Thiên nói tới kinh hỉ đến cùng sẽ là cái gì. Theo thời gian trôi qua, hôm nay tham dự hội nghị người đã toàn bộ đến đông đủ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, khởi xướng trận này hội nghị người, Vong Xuyên thành thành chủ, Quân Dương đạo chủ, rốt cục khoan thai tới trưởng. Tham kiến thành chủ đại nhân. Đám người cùng kêu lên nói, phủ thành chủ uy nghiêm, hay là vô cùng cường đại. Quân Dương đạo chủ khẽ gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vậy mà không có ngồi lên chủ vị, mà là ngồi ở lệnh vị trên ghế ngồi. Tại Vong Xuyên Thành, lại có người so Quân Dương đạo chủ địa vị còn cao. Người này là ai? Đám người lập tức ngửi được một cỗ không tầm thường khí tức. Có thể nói cái này số ghế, nhường hôm nay trận này liền tràn ngập dị thường hội nghị, lần nữa tăng lên một chút quỷ dị không khí. Vương Sung thì là không khỏi nhíu mày. Hôm nay, thật chẳng lẽ có kinh hỉ hay sao? Mà Quân Dương đạo chủ thì là không nhìn đám người nghi hoặc, ngồi xuống về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, triệu tập các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi hẳn là đều biết. Hôm nay đề tài thảo luận là có liên quan tại Vương gia tương lai lợi ích phân chia vấn đề. Nhưng cụ thể nên như thế nào phân chia, chúng ta cho mời Đường Thiên. Đường công tử, hướng mọi người tiến hành tuyên đọc. Tiếng nói vừa ra, ngồi tại phía trước nhất tứ đại thế gia gia chủ lập tức nhíu mày. Phản ứng nhạy bén người, cũng nghe đến Quân Dương đạo chủ câu nói này biểu đạt ý tứ. Tuyên đọc, cũng không phải là thảo luận. Nói cách khác, đối với Vương gia lợi ích phân chia đã chế định tốt, hôm nay chỉ là đến tuyên đọc nên như thế nào phân chia mà thôi. Như vậy cái này cái gọi là Đường công tử, đến tuột cùng là ai? Hắn vì sao lại có được to lớn như vậy quyền lực? Quyết định của hắn, lại biết thiên hướng về phương nào đâu? Mà lúc này, Vương gia đám người thì là triệt để ngây dại. Vương Sung càng là trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Đường công tử, Đường Thiên, chẳng lẽ? Nhưng cái này sao có thể a? Nội tâm của hắn không ngừng lắc đầu, không ngừng nói với mình, này Đường Thiên tuyệt đối không phải kia Đường Thiên. Sau khi cái kia thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến chỗ cao nhất, sau đó ngồi lên chủ vị thời điểm, Vương Sung đại não trực tiếp đứng máy, nhìn xem đám ngộp bức Vương gia đám người, Đường Thiên mỉm cười, sau đó mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Tiếp xuống chính là Vương gia tương lai lợi ích phân chia vấn đề. Lý, Trương, Lâm, Tả, tứ đại thế gia đem mấy năm này chiếm cứ sản nghiệp của Vương gia toàn bộ trả lại, đồng thời giao phó riêng phần mình một nửa sản nghiệp cho Vương gia làm bồi thường. Thế lực khác, phàm là có thôn tính Vương gia sản nghiệp, cùng phía trên không sai biệt lắm, trả lại tất cả thôn tính bậc được, sau đó chủ động giao phó ba thành sản nghiệp, chịu nhận lỗi. Những người còn lại, coi như các ngươi hảo vận, liền xem như cho các ngươi để tỉnh một câu. Được rồi, có quan hệ với Vương gia tương lai lợi ích phân chia, chỉ những thứ này. Ta nói xong. ai tán thành, ai phản đối. Đường Thiên ánh mắt đạm mạc, liếc nhìn đám người. Chương 604, một tay chấn áp chương 604, một tay chấn áp tiếng nói vừa ra, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất, đều rõ ràng có thể nghe. Cái gọi là có quan hệ với vương gia lợi ích phân phối, lại là dạng này một cái phân phối phương thức. Một máy mắt, rất nhiều người đều cảm giác được mình đang nằm mơ. Coi như vị này Đường công tử muốn bảo đảm vương gia, tối đa cũng chính là khiến người khác ngừng thôn tính bước chân mà thôi, trả lại chiếm đoạt được đều đã là phi thường không hợp thói thường thao tác. Cái quái gì? Còn muốn ngoài định mức thanh toán 3 thành sản nghiệp bồi thường. Tứ đại thế gia muốn thanh toán 5 thành. Tất cả mọi người cảm thấy, không phải mình nghe lầm, chính là vị này Đường công tử, điên rồi. Tứ đại thế gia, há lại hạng người bình thường liền có thể tùy ý nắm tồn tại. Liền xem như đến từ Thái Nhất Thánh Địa Quân Dương đạo chủ, cũng phải cấp tứ đại thế gia 3 phần chút tình bọn mới được. Nếu không, cái này Vong Xuyên thành liền tuyệt đối không có khả năng an bình. Bọn hắn kia ẩn thế không ra 4 vị lão tổ, đều không phải ăn chay à hắn, làm sao dám đưa ra như thế không hợp thói thường phân phối phương thức đâu. Tất cả mọi người mộng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, từ đó làm cho Đường Thiên lời nói xong về sau, hồi lâu đều không có người chính diện làm ra đáp lại. Gặp đây, Đường Thiên nhạt âm thanh nói ra, đã không có người phản đối, vậy ta liền làm các ngươi tất cả đều chấp nhận. Như vậy trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy tất cả an bài toàn bộ chứng thực. Lời còn chưa dứt, một người mặc lộng lẫy áo bào tím trung nhân đang một chút đứng dậy. Ta phản đối. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thiên, tức giận nói ra, vị này Đường công tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu mà đến, lại có dạng gì quyền lực. Nhưng là đề nghị này của ngươi, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý như ngươi loại này vô lý, khuất nhục yêu cầu. Thanh âm hắn to, trong mắt lửa giận dâng lên muốn ra. Vị này cái thứ nhất đứng ra, chính là một trong tứ đại thế gia, Lâm gia gia chủ. Nhưng mà Đường Thiên nhưng thủy chung lạnh nhạt, thậm chí mỉm cười hôn nắn hắn dùng từ vấn đề. Đây không phải đề nghị, mà là quyết định. Lâm gia gia chủ ngẩn người, sau đó càng thêm phẫn nộ, gầm nhẹ nói, vô luận là cái gì, chúng ta Lâm gia đều tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nam thành sản nghiệp, ngươi cũng thật dám nói ra, ngươi biết vậy đại biểu cái gì sao? Từ xưa đến nay, còn không có một người dám ở Vong Xuyên thành như thế làm càn. Đối mặt Lâm gia gia chủ lửa giận, Đường Thiên thì là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Được, ngươi không đáp ứng đúng không? Ta đã biết. Còn có ai không đáp ứng quyết định này, đều đứng ra đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói vừa ra, rất nhanh, mặt khác tam đại thế gia gia chủ, ngay sau đó đều đứng dậy. Lý gia từ chối, vô duyên vô cớ nhượng lại 5 thành sản nghiệp, xin thứ cho chúng ta thật sự là khó mà làm được. Trương gia cũng từ chối, này quyết nghị cách chi lớn phổ, nếu là đồng ý, chỉ sợ không chỉ có làm trò hề cho thiên hạ, sẽ còn để tiếng xấu muôn đời. Tả gia không có khuất phục quyền uy tiền lệ, ta hiện tại có thể chính xác nói cho mọi người, đối với việc này mặt, chúng ta sẽ không nhượng bộ nửa bước. Tứ đại thế gia gia chủ liên tiếp biểu đạt thái độ của mình, mà lại một cái so một cái cường ngạnh. Nhìn thấy loại tình hình này, cái khác một chút thế lực cũng nhao nhao đứng dậy. Ba thành lợi ích, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là thường cân động cốt tồn tại, một cái sơ sẩy vạn kiếp bất phục, cũng là rất có thể chuyện xảy ra. Đã tứ đại thế gia đều đã tỏ thái độ, bọn hắn không có lý do được khẩu khí này. Chỉ là cũng có chút người lựa chọn tạm thời quan sát. Bởi vì hôm nay trận này hội nghị, khắp nơi đều tràn đầy không tầm thường chuyện, mà nhất làm cho bọn hắn để ý là, làm vị này Đường công tử đưa ra nhiều như vậy gần như không có khả năng quyết nghị về sau, bên cạnh Quân Dương đạo chủ, nhưng thủy chung một chút không tóc. Cái tín hiệu này có thể đại biểu một ít rất khủng bố chuyện. Nhìn xem từng cái đứng lên biểu thị phản đối người, Đường Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tốt, thái độ của các ngươi, ta đều thấy được. Nhưng là đâu, hôm nay quyết định này là ta chăm chú suy nghĩ về sau kết quả, không tồn tại bất kỳ thay đổi nào khả năng. Hôm nay cũng không cho phép có bất kỳ thanh âm phản đối tồn tại. Mà các ngươi, nhìn lại vô cùng kiên trì. Cho nên," Đường Thiên đạm mạc ánh mắt, liếc nhìn đám người, đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết, liền chỉ còn lại đồng ý thanh âm, đúng không? Lời nói này sau khi nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Không có. Không nghe lầm chứ? Cái này không biết từ đâu mà đến Đường công tử, vậy mà ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, nói phải giải quyết rơi bọn hắn. Hắn từ đâu tới tự tin a? Ở đây chư vị, nhưng đại biểu cho Vong Xuyên thành cả tầng giai cấp lực lượng. Mọi người trong lúc nhất thời ngây dại, cả người đều ở vào một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Nhưng mà ngồi tại Đường Thiên bên cạnh Quân Dương đạo chủ, lại là nội tâm không ngừng cười khổ. Bởi vì hắn biết Đường Thiên dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện này. Cho dù phá hủy toàn bộ Vong Xuyên thành, với hắn mà nói, đoán chừng cũng chính là phất phất tay chuyện, hơn nữa còn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Liền xem như thần tôn đại nhân, cũng sẽ không bởi vì một tòa thế tục thành trì diệt vong, liền tùy tiện cùng một vị khác chí tôn ra tay đánh nhau. Một khi trở thành chí tôn, liền đã siêu việt thế tục tất cả. Nhưng Quân Dương đạo chủ biết, những người khác, nhưng không biết Đường Thiên chân chính thực lực á vẫn là vị kia Lâm gia gia chủ, trong cơn giận dữ, trực tiếp một cước đem trước mặt bản trà đạp lăn đi qua. Thật sự là quá làm càn. Hắn cuồng hống nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là có thể tùy ý nào nặn tồn tại sao? Ta cho ngươi biết, nếu không phải hôm nay có thành chủ đại nhân ở đây, ta nhất định. Nhưng mà, hắn phẫn nộ còn không có phát tiết xong, Đường Thiên liền trực tiếp giơ tay lên. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đến để cho người ta giận sôi thiên uy, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trái tim của mỗi người. Kia cỗ uy nghiêm, để cho người ta căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ, trực tiếp phá hủy bọn hắn tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến, cường đại Hỗn Nguyên đạo tôn cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng để bọn hắn trực tiếp đã mất đi thân thể năng lực trường khống, từ riêng phần mình trên chỗ ngồi bay lên, rơi vào Đường Thiên trước mặt trên đất trống. Ầm, ầm, ầm. Sau một lát, tất cả công khai biểu thị từ chối người, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Cũng bao quát tứ đại thế gia bốn vị gia chủ. Gặp cảnh tượng này, mọi người dùng mình. Khó trách vị này Đường công tử dám nói ra lớn lối như thế, hắn chí ít đều là một vị cường đại vô cực đạo chủ a. Mà lại, hắn vậy mà thật dám đồng thời hướng nhiều người như vậy ra tay. Chẳng lẽ vị này Đường công tử thật muốn đem tất cả phản đối người toàn bộ xóa bỏ sao? Sự tình hôm nay biến hóa đến thật sự là có chút quá nhanh, rất nhiều người hiện tại đầu đều đã theo không kịp. Chỉ là một bên Quân Dương đạo chủ, ngược lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Với hắn mà nói, Đường Thiên không có đem những người này trực tiếp xóa bỏ, đã là một kiện rất tốt tin tức. Điều này nói rõ, Đường Thiên cũng không muốn vong xuyên thành triệt để đại loạn. Nhìn xem vị trên mặt đất đám người, Đường Thiên mở miệng lần nữa, ta cho các ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Tiếp nhận, vẫn là diệt vong. Thanh âm nhàn nhạt, lại như là một đường đòi mạng thần phù, giáng tại gáy của bọn họ bên trên. Ngay từ đầu lựa chọn từ chối người, đều có chút do dự. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần, đến mức này Quân Dương đạo chủ đều không có mở miệng can thiệp, đây tuyệt đối là có vấn đề tồn tại. Bọn hắn thật sự là phỏng đoán không đến đó sau đó tục phát triển. Nhưng hùng cứ vong xuyên thành vài vạn năm tứ đại gia tộc, như cũng có mình lực lượng tồn tại. Đường Thiên, ngươi sẽ hối hận. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Tại ngươi động thủ đồng thời, chúng ta lão tổ liền đã đang đuổi trên đường tới. Hiện tại thả ra chúng ta, còn có đường lui. Nếu không, chúng ta không chết không thôi. Bọn hắn cuồng hống lên tiếng. Chương 605, giải quyết nguy cơ. Chương 605, giải quyết nguy cơ. Nghe được tứ đại thế gia gia chủ nói tới, thế lực khác những người kia lại phảng phất tìm được hy vọng. Đúng vậy a, bọn hắn bên này giống vậy có cường giả tồn tại, mà lại nghe nói Lý gia lão tổ đã rất gần tại chí tôn. Vị này Đường công tử cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngay cả bốn vị vô cực đạo chủ mặt mũi cũng không cho a. Bọn hắn gắt gao chống cự lại trên người áp lực, nghĩ liều mạng kiên trì đến tứ đại thế gia lão tổ đến. Nhưng mà Đường Tiên nghe này về sau, chỉ là mỉm cười sờ lên cái cằm. Thật sự là hắn đã cảm ứng được, có bốn tên cường đại thân ảnh đang tại nhanh chóng hướng phía nghị sự đại điện phương hướng chạy đến. Mà bọn hắn, đúng là mình trước đó liếc nhìn toàn bộ vong xuyên thành thời điểm, nhìn thấy bốn vị vô cực đạo chủ. Khó trách tứ đại thế gia có thể tại vong xuyên thành một mực sừng sững không rót vạn năm thời gian, một vô cực đạo chủ, đủ để cam đoan gia tộc bọn họ vài vạn năm trở lên phồn vinh hưng thịnh. Nhìn xem giận dữ bốn vị gia chủ, Đường Tiên cười nhạt nói ra, "Được a. Vậy ta liền đợi đến các ngươi lão tổ tới. Dù sao, trong nhà các ngươi chân chính định đoạt vẫn là bọn hắn." Hắn bình tĩnh, lại để cho rất nhiều vừa mới dâng lên hy vọng người có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Đường Thiên thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại? Ngay cả bốn vị vô cực đạo chủ đều không sợ, nhưng hiện thực cũng không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian. Bốn vị lao tổ vốn là tại vòng xuyên thành bên trong, cũng chính là nửa chén trà cơm vu, bọn hắn liền chạy tới nghị sự đại điện bên trong. Hai tên lão giả râu tóc bạc trắng, một thân hình cao lớn trung nhân nhân, còn có một thân thể thướt tha, phong vận vẫn còn nữ tử. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, bốn vị gia chủ lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Lao tổ cứu ta! Bọn hắn hô to lên tiếng. Người này đối với chúng ta cực điểm khuất nhục, mảy may đều không đem chúng ta để vào mắt. Mong rằng lão tổ mau mau ra tay, cầm xuống cái này cuồng vọng chi đồ, lấy hiển lộ rõ ràng chúng ta. Nhưng mà, còn không có đợi đến bọn hắn nói xong, bốn vị vô cực đạo chủ bên trong trung niên nhân kia trực tiếp giận dữ mắng mỏ lên tiếng, ngậm miệng. Hắn chính là Lý gia gia chủ, vong xuyên thành duy nhất vô cực đạo cường giả tối đỉnh. Nhưng là lúc này, hắn lại mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía Đường Thiên trong ánh mắt, thậm chí còn có khó có thể dùng ức chế vẻ sợ hãi từ đó toát ra tới. Nhưng bốn tên gia chủ ngậm miệng về sau, ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn rơi vào trước mọi người phương, Đường Thiên trước mặt. Sau đó, quỳ một chân trên đất, mời lên tôn bất giận. Lý gia lão tổ, cung kính cúi đầu. Sau đó, mặt khác tam đại thế gia lão tổ, cũng theo thứ tự quỳ gối Lý gia lão tổ bên cạnh, mời lên tôn bất giận. Ba người đồng thời nói. Mà lúc này, ở đây ngoại trừ Đường Thiên cùng Quân Dương đạo chủ bên ngoài tất cả mọi người, đều triệt để choáng váng. Vô cực đạo chủ, quỳ rạp xuống đất, đối Đường Thiên cung xưng được tôn. Như vậy Đường Thiên tu vi, một cái khó có thể tưởng tượng, không thể tin được từ ngữ tại trong đầu của bọn hắn nổi lên, sau đó ầm vang nổ tung, để bọn hắn đầu góc trống rỗng. Mà Đường Thiên thì là có chút hăng hái mà nhìn xem cái này bốn tên vô cực đạo chủ, khẽ cười nói, ta không có giận, có cái gì tốt hơi thở. Ngược lại là các ngươi mấy vị này gia chủ đều đã lửa giận ngút trời. Lý gia lão tổ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nói ra, tộc nhân có mắt không trọng, không cách nào cảm giác được thượng tôn uy nghiêm, mong rằng thượng tôn thứ tội. Hôm nay chi quyết nghị ta đã biết được, tất cả đều dựa theo thượng tôn ý chí đến, Lý gia tuyệt sẽ không có bất kỳ phản đối chi ý. Hắn sau khi nói xong, mặt khác ba vị lão tổ cũng liền bận biểu đạt đồng dạng ý tứ. Bọn này vô cực đạo chủ đều phi thường rõ ràng, một vị chí tôn đến cùng ý vị như thế nào, có thể lưu lại năm thành sản nghiệp đều đã xem như gặp may, cảm ơn trời đất. Nếu không, chỉ cần đối phương một cái không vui, bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đồng thời ngay cả nửa điểm sóng gió đều không thể tạo thành. Nhìn xem cung kính đến hèn mọn bốn người, Đường Tiên thì là đỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Đều nói người càng già càng tinh, những ngày sống trên vạn năm lão cổ đồng càng là như vậy, giống loại kia mạnh mẽ đâm tới lăng đầu thành, trên cơ bản là không thể nào gặp được. Chỉ là Đường Thiên cũng không có tiếp tục làm khó hắn nhóm y tứ, hôm nay mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là tại trước mặt mọi người tuyên bố che chở vương gia mà thôi, thuận tiện nhường bọn này đối phó người của vương gia xuất một chút máu. đã mục đích đã đạt tới, vậy cũng không cần lại làm cái khác dư thừa động tác. Thế là, hắn quay đầu đối Quân Dương đạo chủ nói ra, tiếp xuống chuyện cụ thể, ngươi đến an bài đi. 3 ngày thời gian, ta muốn nhìn thấy tất cả an bài đều rơi xuống thực chỗ. Không có vấn đề a. Quân Dương đạo chủ nhìn một chút như cũ quỳ trên mặt đất 4 vị đạo chủ, cung kính gật đầu, thượng tôn yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả đều biết dựa theo ý chí của ngài tiến hành. Mặt khác, ta đại biểu Vong Xuyên thành tất cả dân chúng, cảm ơn ngài nhân từ. Đường Thiên không khỏi trầm mặc. Hôm nay chuyện này, nói trắng ra là chính là hắn dùng mình thực lực cường đại, cưỡng ép lấy thế bức người thôi. Nghiêm ngặt tới nói, kỳ thật xem như làm một chuyện xấu, nhưng mà lại nhận được Quân Dương đạo chủ cảm tạ. Chỉ vì mình không có đem toàn bộ Vong Xuyên thành đều san bằng a. Đường Thiên âm thầm lắc đầu. Hiện thực một ít logic, có đôi khi thật khoa trương đến để cho người ta cười lạnh. Gặp đây, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, thế là đứng dậy, đi tới vương gia đám người bên này. Chuyện chuyển biến đến thật sự là quá nhanh, cũng quá mức tại không hợp thói thường, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đường Thiên nhẹ chỉ bắn ra, đem bọn hắn từ trong hỗn loạn kéo lại. Sau đó, hắn đối Vương Sung cười nói ra, vương gia nguy cơ đã giải quyết. Như vậy hiện tại, ta có thể bái phỏng các ngươi gia tộc sao? Vương Sung thần sắc sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, ta vốn là dự định mời ngươi. Cái kia, Vương Minh, ngươi kỳ thật không phải ẩn thế người đi? Hắn khó khăn mở miệng hỏi. Đường Thiên thì là nhọn miệng cười, vô bờ vai của hắn, nói, không sai biệt lắm. Cái này thương khung đại địa, ta đích xác là lần đầu tiên đến, ngươi liền làm ta còn là cái kia mãng thôn Đường Thiên là được. Đi thôi, đi các ngươi vương gia, chúng ta vừa đi vừa nói. Bên này bầu không khí luôn có chút là lạ. Sau đó, hắn liền lôi kéo Vương Sung, lại ra hiệu một chút Vương Thương Vinh mấy người, rời đi nghị sự đại điện. Đợi đến Đường Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, hồi lâu sau, nghị sự đại điện người ở bên trong nhóm mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhưng lập tức, nồng đậm hoảng sợ tràn ngập tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên. Tất cả mọi người hiểu rõ, cái này Vong Xuyên thành muốn triệt để biến thiên. Chư vị, lúc này, Quân Dương đạo chủ rốt cục đứng lên, bắt đầu chủ trì hôm nay trận này hội nghị. Nhìn phía dưới đám người, hắn trầm âm thanh mở miệng, hôm nay việc tất cả mọi người đã nhìn ở trong mắt. Đường Thiên thượng tôn ý chí, không thể làm trái, cũng không thể bằng mặt không bằng lòng, tất cả đều dựa theo hắn nói tới làm. Mặt khác như lấy, về sau vương gia, ai cũng không thể lại tùy ý trêu chọc. Nếu không, nếu là chọc giận tới Đường Thiên thượng tôn, coi như thần tôn đại nhân đích thân tới, cũng không giữ được ngươi. Chương 606, vương gia phủ đệ chương 606, vương gia phủ đệ vương gia phủ đệ. Hôm nay vương gia, lạ thường yên tĩnh, thậm chí có một ít kiềm chế. Liền ngay cả đứng tại cửa chính thủ vệ, đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng cảnh giác thần sắc. Quân Dương đạo chủ tổ chức trận này hội nghị là công khai, cho nên vương gia những người khác trên cơ bản cũng biết chuyện này. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây đối với vương gia tới nói là quyết định tương lai vận mệnh thời điểm, đồng thời tình huống phi thường không lạc quan. Ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, vương gia rất nhiều cao tầng cũng đứng tại cổng, nhìn về phía thông hướng phủ thành chủ phương hướng, lo lắng chờ đợi gia chủ Vương Thương Vinh trở về. Mỗi người đều phi thường bàng hoàng, không biết gia tộc tương lai đến cùng nên đi nơi nào, không biết chờ đợi bao lâu thời gian về sau. Đột nhiên, một đám người từ phương xa bay tới, rơi vào bên ngoài cửa chính. Người tới chính là hôm nay tham dự hội nghị Vương Thương Vinh một nhóm. Đám người vội vàng bước nhanh mà ra, đang nên tiếp Vương Thương Vinh đồng thời cũng đang quan sát nét mặt của hắn. Nếu là tình huống không ổn, từ trên mặt trên cơ bản liền có thể nhìn ra. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là tại trở về trong đội ngũ còn có 3 cái thân ảnh xa lạ, mà lại Vương Thương Vinh cùng đại trưởng lão bọn hắn vậy mà đều vây quanh ở trong đó một người trẻ tuổi bên người, nhìn giống như tại vây quanh hắn giống như. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính nói, gia chủ. Nhưng mà khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, Vương Thương Vinh trực tiếp đưa tay ngăn trở bọn hắn. Sau đó, đúng là lấy một loại gần như định mọi biểu lộ, đối tên kia người trẻ tuổi nói ra, thượng tôn đại nhân, đây chính là chúng ta vương phủ. Trước mặt ngài những người này, đều là chúng ta vương gia hạch tâm quản sự. Đón lấy, hắn cho đám người này nháy mắt. Tại Vương Thương Vinh dưới tay chờ đợi trên 100 năm, bọn hắn tự nhiên xem hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Sau đó, đám người vội vàng đối mặt Đường Thiên, không người cúi đầu, đồng loạt nói ra, cung nên thượng tôn đại nhân. Nhìn xem bộ này trang diện, Đường Thiên bất đắc dĩ nói, vương gia chủ, gọi ta Đường công tử là được. Mặt khác, ngươi không có nói trước thông chi bọn hắn a? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, vương gia bọn này quản sự cũng không biết hôm nay hội nghị kết quả, cũng không biết hắn tới bái phòng. Đối mặt Đường Thiên vấn đề, Vương Thương Vinh xấu hổ cười một tiếng, nói, ở trên tôn, Đường công tử trước mặt không dám tùy ý truyền âm. Đường Thiên nội tâm im lặng, hắn có khủng bố như vậy a? Lắc đầu, Đường Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Tử Ngọc, lại phát hiện Vương Tử Ngọc lúc này chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem vương gia trên cửa chính bảng hiệu, một bộ xuất thần bộ dáng. Đường Thiên tâm bên trong khẽ động, hỏi, thế nào? Nhớ tới cái gì sao? Vương Tử Ngọc lấy lại tinh thần, vô cùng ngạc nhiên địa lắc đầu. Suy nghĩ gì? Không có a. Ta chính là cảm thấy, cái này bảng hiệu bên trên lời chữ, cũng quá xấu xí một chút đi. Đường Thiên. Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ là kia trên tấm bảng vương phủ 2 cái chữ to, hoàn toàn chính xác không quá hợp quy tắc, tựa như là một cái vừa mới học tập thư pháp hài đồng biết lên giống như. Lúc này, Vương Thương Vinh giải thích nói, nhường 2 vị công tử chê cười. 2 chữ này, đích thật là khuyển tử tuổi nhỏ thời điểm biết. Lúc trước hắn còn chưa từng nhập đạo, cho nên nhìn non nớt điểm. Đường Thiên có chút nhíu mày. Khuyển tử. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Vương Sung. Vương Sung khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu, nói, không phải ta. là ta một vị khác tộc đệ kết tác. Hắn kỳ thật thiên phú cực mạnh, trên tấm bảng lời chữ là hắn 2 tuổi rưỡi tả hữu thời điểm viết ra, chỉ tiếc về sau, bởi vì một chút ngoài ý muốn, tráng niên mất sớm. Đường Thiên có chút nheo mắt lại. Hắn tên gọi là gì? Vương Sung hồi đáp, Vương Anh. Đường Thiên như có điều suy nghĩ, có thể đem Vương Anh 2 tuổi rưỡi thời điểm viết lời chữ, làm Vương phủ cửa lớn bảng hiệu treo lên, địa vị của hắn nhất định phi phàm. Tại toàn bộ Vương gia, tựa hồ cũng chỉ có một người có được dạng này tư cách. Mà anh cái chữ này, kỳ thật liền có Mỹ Ngọc hàm nghĩa chỗ. Đường Thiên rất nhanh liền phân tích ra, cái này cái gọi là tráng niên mất sớm Vương Anh, đại khái suất chính là bị từ thiên đạo bên trong xóa đi Vương Tử Ngọc. Chỉ luyện tập không đến 2 năm rưỡi, liền có thể viết xuống như thế chữ đẹp. Đã rất tốt. Hắn bất động thanh sắc nói. Sau đó, liền nhảy qua cái đề tài này, nói, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Sau một lát, Đường Thiên một đoàn người, đi tới Vương gia phủ đệ bên trong. Người không có phận sự đều đã tan hết, hiện tại chỉ có Vương Tương Linh, còn có Vương Sung 2 người bồi tiếp. Bọn hắn đều là Vương Tử Ngọc trực hệ người thân. Chỉ tiếc, Vương Tử Ngọc đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì trên linh hồn ba động. Làm thực lực kinh tế gần với tứ đại thế gia Vương gia, trong phủ đệ thoạt nhìn vẫn là phi thường xa hoa. Chỉ là Đường Thiên một chút liền có thể nhìn ra, bên trong trang hoàng trên cơ bản đều là gần trong vòng mấy chục năm mới thêm đi lên, cũng không có trải qua quá nhiều lịch sử lắng đọng. Ngẫm lại cũng thế, Vương Tử Ngọc là khi tiến vào Thái Nhất Thánh Điện, đồng thời nở rộ quang mang về sau, Vương gia mới bắt đầu đống nhiên bùng phát. Cũng không chính là cái này hơn 10 năm chuyện. Vừa cùng Vương Sung nói chuyện phiếm, Đường Thiên một bên tại trong phủ đệ đi tới. Nhìn như tùy ý, nhưng hắn lại có mục đích của mình điệp. Ban đầu ở quan sát Vương Tử Ngọc bị sửa đổi vận mệnh quỹ tích thời điểm, Vương gia bên trong trong đó một chỗ, cùng Vương Tử Ngọc ở giữa ràng buộc thâm hậu nhất. Nơi đó, hẳn là Vương Tử Ngọc từ nhỏ đến lớn địa phương. Chuyển trong chốc lát về sau, một cái ưu nhã tiểu biệt tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong sân phi thường sạch sẽ, nhưng nhìn, giống như thật lâu đều không có ở người dáng vẻ. Đường Thiên trực tiếp mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Vương Sung là người, sau đó cười khổ nói ra, nơi này chính là ta vị kia tộc đệ, Vương Anh trước kia chỗ ở cũ. Nhớ kỹ năm đó, hai chúng ta khi còn bé chính là ở chỗ này chơi đùa. Tường vây bên cạnh nơi đó, còn có cái bé heo vòng, chúng ta thường xuyên biết mang một chút hiếu chiến động vật trở về, nhìn xem bọn chúng ở bên trong chọc cười. Cái này nhoáng một cái, đã 100 năm. Đường Thiên im lặng, cảm tình Vương Tử Ngọc thích xem việc vui thói quen, là từ lúc còn rất nhỏ liền nuôi lên á vậy hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Thiên hỏi. Vương Sung ung dung thở dài, sau đó giảng thuật một cái cũng không quanh co cố sự. Vương Anh, từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt, lại phi thường mẹ bén, nhận lấy toàn bộ Vương gia thích. Tại mười mấy tuổi thời điểm, liền có rất cao thành tựu, hăng hái. Chỉ tiếc, lúc trước Vương gia cũng không phải là phi thường cường thịnh, ngoại địch rất nhiều. Mà tại một lần liên lụy đến gia tộc căn cơ chuyện bên trong, Vương Anh lấy thân tuấn đạo, cứu toàn cả gia tộc. Từ đó về sau, Vương Anh liền trở thành Vương gia trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Cho nên, trên cửa chính bằng hiệu, mới sẽ sử dụng Vương Anh 2 tuổi rưỡi thời điểm viết lời chữ. Khu nhà nhỏ này, mặc dù đã mất đi chủ nhân của mình, nhưng là như cũ mỗi ngày đều có người đặc biệt đưa nó quét dọn đến sạch sẽ. Liền ngay cả Vương Anh mẹ đẻ cũng bởi vậy có rất cao hy vọng, cho dù về sau vẫn luôn không tiếp tục sinh hạ dòng dõi, cũng đã trở thành Vương Thương Bình chính thê, Vương gia chủ mẫu. Cố sự chính là như vậy. Sau khi nghe xong, Đường Thiên âm thầm lắc đầu. Cái này logic vẫn là rất cứng rắn, vị kia xuyên tạc thiên đạo vô thượng tồn tại cũng không có tại phương diện này xuống dưới quá nhiều công phu. Nhưng thế nào nói gì đâu, trên cơ bản cũng đều có thể ngay cả được. Chỉ ít người của Vương gia, tại thời gian mấy năm qua bên trong, cũng không có ai đi chất vấn. Nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Tử Ngọc, Đường Thiên trầm âm thanh mở miệng. Vào xem một chút đi. Chương 607, lên đường Thái Nhất. Chương 607, lên đường Thái Nhất. Đi vào tòa này sạch sẽ tiểu viện tử, Đường Thiên từ đầu đến cuối đều đang quan sát Vương Tử Ngọc phản ứng, đồng thời cũng đang chú ý mệnh vận hắn phương diện bên trên động tĩnh. Nếu là Vương Tử Ngọc có thể xúc cảnh sinh tình, nhớ tới một chút cái gì, hắn bị xuyên tạc vận mệnh sẽ xuất hiện buông lỏng. Mà chỉ cần có thể xuất hiện buông lỏng, Đường Thiên liền có thể đem hắn vận mệnh lần nữa một lần nữa sửa chữa trở về. Nhưng cũng tiếc chính là, đem cả viện đều dạo qua một vòng về sau, Vương Tử Ngọc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn ngược lại là đối cái kia bé heo vòng sinh ra tò mò, nhưng cũng chỉ thế thôi, là hắn bản tính tại quấy phá thôi. Đường Thiên ngầm thở dài, Vương Tử Ngọc chỗ ở cũ đều không có cách nào gây nên một chút xíu sơ hở. Xem ra chỉ có cái cuối cùng hy vọng. Tại trong sân nhỏ chờ đợi trong chốc lát về sau, một quần áo mộc mạc nhưng toàn thân tràn ngập thượng bị giả uy nghiêm phụ nhân từ bên ngoài đi vào. Nàng chính là Vương gia chủ mẫu, Vương Tử Ngọc thân sinh mẫu thân Thường Hy. Gặp qua Đường công tử, Thường Hy đến về sau cho Đường Thiên làm một cái tôn trọng lại không mất dáng vẻ lễ tiết. Chỉ là từ khi đi vào khu nhà nhỏ này về sau, nàng trên trán liền mang theo một vòng tan không ra sầu bi. Đường Thiên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, mạo muội quấy rầy, hy vọng chủ mẫu bỏ qua cho. Thường Hy mở miệng nói, đương nhiên sẽ không. Anh nhìn nếu là dưới suối vàng biết, có thể có một vị thân phận tôn sùng thượng tôn tới đây, ta nghĩ hắn khẳng định cũng biết phi thường vui vẻ. Đường Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối như cũ đứng tại bé heo vòng bên cạnh Vương Tử Ngọc hô, Vương Tử Ngọc, ngươi đến một chút. Nghe đây, Vương Tử Ngọc hô một tiếng, đi tới. Mà Thường Hy cũng nhìn sang. Nhưng ở nhìn thấy Vương Tử Ngọc thân ảnh về sau, thân thể của nàng rõ ràng chấn một cái, trong ánh mắt càng là lộ ra một cố không hiểu quan mang. Đường Thiên bén nhạy đã nhận ra điều này, trực tiếp bắt đầu quan sát Thường Hy vận mệnh quy tích. Quả nhiên, tại có quan hệ với Vương Tử Ngọc bị sửa đổi trong quy tích, xuất hiện một tia phi thường nhỏ xíu khe hở. Làm một vị mẫu thân, nàng vậy mà thật cưỡng ép giải khai hư ảo. Mặc dù khoảng cách chân chính nhớ tới tất cả còn kém rất xa, nhưng đã có thể xưng là kỳ tích. Rất nhanh, Vương Tử Ngọc liền đi tới Đường Thiên bên cạnh, đứng ở Thường Hy trước mặt. Thường Hy sững sờ nhìn xem Vương Tử Ngọc, trên mặt tràn đầy vô tận mê võng. Nội tâm của nàng bị xúc động, vận mệnh quy tích bên trên khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Làm gì? Nhưng mà, Vương Tử Ngọc mới mở miệng, liền ngăn trở khe hở tiến một bước mở rộng. Hắn nhìn xem Đường Thiên, căn bản cũng không có để ý Thường Hy xuất hiện. Vận mệnh của hắn quy tích cũng không có một chút xíu biến hóa, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Cái này không quan hệ tình cảm thâm hậu hay không, chỉ là bởi vì vận mệnh của hắn bị xóa đi quá hoàn toàn. Thường Hy, Vương Thương Đinh, Vương Sung, mẫu thân, phụ thân, hồi nhỏ bạn chơi cùng huynh đệ. Trước mắt ba người này là cùng Vương Tử Ngọc nhân quả ràng buộc sâu nhất ba người, nhưng vẫn là không đủ để nhường hắn xông phá mê vụ, tìm về đã từng cái kia chính mình. Gặp nhau lại không phải biết, tựa như người lạ. Gặp tình hình này, Đường Thiên nhịn không được cắn răng. Xuyên tạc thiên đạo tên kia, vô luận là ai, vô luận là ra ngoài dạng gì mục đích, hắn đều nhất định phải đem đối phương cho bắt tới. Có lẽ tại đối phương xem ra, Vương Tử Ngọc chỉ là một quân cờ, hoặc là ngay cả quân cờ cũng không tính, chỉ có thể coi là làm là một khối cặn ở trên đường con kiến mà thôi, có thể tùy ý chúa tể vận mệnh. Nhưng đối với Đường Thiên tới nói, Vương Tử Ngọc chung quy là hắn sau khi xuyên biệt, kết biết người bạn thứ nhất. Một hơi này, sẽ không cứ như vậy nuốt xuống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Thiên mở miệng nói ra, không có việc gì, không làm gì. Chúng ta nên rời đi. Hắn không muốn tại loại này không khí xuống dưới tiếp tục ở lại, cũng không muốn nhường Thường Hy tại vận mệnh biên giới một mình dãy rủa. Khôi phục ký ức lại có thể thế nào, tất cả thân nhân cũng không nhận ra Vương Tử Ngọc, Vương Tử Ngọc cũng không nhớ rõ nàng, nếu là thật sự nhớ tới tất cả, ngược lại là thống khổ bắt đầu. Chẳng bằng tạm thời cứ như vậy đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, khôi phục lại tất cả. A, nha. Vương Tử Ngọc ngoan ngoãn địa đứng ở Đường Thiên bên cạnh. Vương Sung thì là hơi kinh ngạc, hỏi, cái này muốn đi sao? Đường Thiên nhẹ gật đầu, ta không phải trước đó đã nói với ngươi, sau đó phải đi Thái Nhất Thánh Địa à? Cũng đến nên lên đường thời điểm. Nói, hắn lại nhìn về phía Vương Thương Minh, nói, tiếp xuống lợi ích phân phối thời điểm, không cần ngươi quan tâm, Quân Dương đạo chủ sẽ xử lý tốt tất cả. Đến lúc đó, ngươi liền an tâm địa tiếp thu những cái kia sản nghiệp là được. Có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Vương Thương Minh cung kính nói tạ. Sau đó, Đường Thiên vừa nhìn về phía Thường Hy, ngài khá bảo trọng. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Thường Hy nói lời cảm tạ, nhưng nàng ánh mắt thủy chung vẫn là không hề rời đi Vương Tử Ngọc. Đường Thiên âm thầm thở dài, phất phất tay. Ba người bọn họ thân ảnh tại trong tiểu viện biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Đường Thiên thân ảnh biến mất trong chốc lát về sau, Vương Thương Vinh mở miệng hỏi, "Phu nhân, người mới thế nào?" Làm người bên gối, hắn tự nhiên thấy được Thường Hy dị thường. Thường Hy trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy vừa rồi đứa bé kia." Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có nói tiếp, lắc đầu nói, "Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Ở chỗ này, ta luôn luôn rất dễ dàng xúc cảnh sinh tình." "Đúng rồi, vị kia Đường công tử là chuyên môn muốn gặp ta sao?" Vương Thương Vinh nhẹ gật đầu, "Đúng thế. Nhưng vừa mới gặp mặt, nhưng lại rời đi. Ta là thật không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn, tựa như ta không thể nào hiểu được, hắn vì cái gì đối với chúng ta Vương gia sẽ như thế thiện ý." Nói, hắn nhìn về phía Vương Sung, hỏi, "Các ngươi thật chỉ là ngẫu nhiên gặp phải a?" Vương Sung cười khổ gật đầu, "Thật chỉ là ngẫu nhiên. Lúc ấy ta tại Bắc Bạch Phỉ, còn tưởng rằng bọn hắn bị Bạch Phỉ bắt đâu. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà như thế cường đại, còn đưa chúng ta to lớn như vậy một kinh hỉ. Hôm qua hắn hỏi ta thời điểm, ta còn lo lắng nhường hắn lâm vào vũng bùn, chưa nói cho hắn biết cụ thể chuyện gì xảy ra đâu." Nghe được Vương Sung nói, Vương Thương Vinh không khỏi trầm mặc. Đường Thiên xuất hiện, còn có hành vi, đều quá kỳ quái. Nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra Đường Thiên vì cái gì làm như thế. Vương gia cũng không có thứ gì, đáng giá một vị trí tôn đại nhân lo nghĩ a. Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là nhìn không thấu. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết làm bất khí. Dù sao, trí tôn đại nhân ý nghĩ, ai có thể mò thấy. Không chừng hắn chính là coi trọng Vương Sung kia cố đần độn sức lực. Đã trên trời thật rất xuống bánh có nhân, kia tiếp lấy là được. Cùng lúc đó, Vong Xuyên thành truyền tống trận. Rời đi Vương phủ về sau, Đường Thiên liền dẫn Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc, chuẩn bị trực tiếp tiến về Thái Nhất Thánh Địa. Trước khi đi, hắn cho Vương gia thiết hạ một tầng phòng hộ, chí tôn đến xuống dưới không cách nào tổn thương về căn bản, chí tôn chí thượng có thể nhìn thấy Đường Thiên lưu lại ân ký, chỉ cần đối phương không sợ cùng một chí tôn kết xuống tử thủ, liền thế cứ việc đối giao Vương gia. Sau đó, hắn lại hạ xuống không ít hỗn độn khí vận, lấy cam đoan bọn hắn tiếp xuống thuận lợi phát triển. Trừ cái đó ra, còn lần nữa dặn dò Quân Dương đạo chủ một phen, nhường hắn hảo hảo xử lý chuyện kế tiếp. Làm xong những này, Vương gia bên này trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đợi một thời gian, bọn hắn tất nhiên sẽ phát triển thành Vong Xuyên Thành, thậm chí cả toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa bên trong, thế lực cường đại nhất một trong. Được rồi, đi thôi. Đi Thái Nhất Thánh Địa. Rất nhanh, ba người thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 608, đến Thánh Thành. Chương 608, đến Thánh Thành. Một mảnh tan hoang sơ xác đại địa phía trên. To lớn khe rãnh khắp nơi đều là, có chút càng là sâu không thấy đáy, cổ màu đen âm phong từ trong vực sâu quét sạch mà ra, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng rít. Những cái kia chính là đại địa vực sâu. Mà nơi đây tình huống, so với Đường Thiên mới vừa tiến vào Thương Khung Chi đỉnh thời điểm, còn muốn ác liệt mấy chục lần. Phạm vi mấy trăm vạn dặm khu vực bên trong, thậm chí đều không nhìn thấy một cái sinh linh tồn tại. Ngay tại lúc một chỗ đại địa vực sâu nghiêm trọng nhất bình nguyên phía trên, một tòa khổng lồ thành trì lại hùng cứ ở đây. Tên của nó gọi vực sâu biên cảnh chi thành. Nhưng cùng lúc, cũng có mặt khác một cái tên, Thánh Thành. Thánh thành là tiến về thái nhất thánh địa duy nhất thông đạo. Thánh thành bên ngoài vực sâu khắp nơi trên đất, sinh linh hiếm thấy, nhưng thánh thành bên trong ngược lại là vô cùng phồn vinh, tuyệt không thua kém như là Vong Xuyên thành loại hình chủ thành, thậm chí còn hơn. Trên đường phố ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn vạn người tu luyện thông qua đại vực truyền tống trận từ nơi xa xôi mà tới. Lúc này trên truyền tống trận một trận quang mang hiện lên, ba thân ảnh xuất hiện ở trận đài phía trên, chính là Đường Thiên, Cốc Tiểu Tuyết, Vương Tử Ngọc ba người. Rời đi Vong Xuyên thành về sau, bọn hắn một đường trải qua mặt khác năm cái chủ thành phạm vi thế lực, truyền tống mấy chục lần, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách trăm triệu dặm, mới rốt cục đã tới trong truyền thuyết Thái Nhất Thánh Thành. Mà nhường Đường Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn muốn cho là càng là tiếp cận Thái Nhất Thánh địa, thế giới tình huống liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, ngoại trừ từng cái chủ thành chung quanh thiên địa hoàn cảnh cũng không tệ lắm, địa phương khác đều là một lời khó nói hết. Tại dần dần tới gần Thái Nhất Thánh địa thời điểm, càng là nhanh chóng chuyển biến xấu, vực sâu trải rộng đại địa phía trên, khắp nơi đều là một mảnh mênh mông cảnh tượng. Làm Đường Thiên đến thánh thành, từ truyền tống trận đi ra thời điểm, càng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Nơi này thiên địa tình trạng, thậm chí đã đạt đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khó trách, nó sẽ có một cái vực sâu biên cảnh chi thành xưng hô. Nơi này cũng không thì tương đương với ở vào vực sâu biên giới, lúc nào cũng có thể bị triệt để thôn vệ. Cảm giác còn không có Vân đỉnh thiên phủ bên kia tốt đâu. Đối thiên đạo mẫn cảm Cốc Tiểu Tuyết, mở miệng nói ra. Đường Thiên nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Thương Khung chi đỉnh ngoại trừ có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, hắn tu luyện hoàn cảnh một lời khó nói hết, thật giống như toàn bộ thế giới đều khô héo đồng dạng. Mặc dù thiên địa linh vật vẫn như cũ rất nhiều, nhưng này loại tường vân lượn lờ, tiên hạc bay minh tiên ra cảnh tượng, cơ hồ là đã không có cách nào thấy được. Khó trách Vương Tử Ngọc trước đó nói, Thương Khung chi đỉnh tình huống rất khó cụ thể hình dung. Cũng không biết Thái Nhất Thánh địa bên trong có thể hay không vẫn là cùng nơi này không sai biệt lắm cảnh tượng. Đi ra truyền tống trận về sau, Đường Thiên theo thường lệ thả ra thần hồn, đem chọn tọa thánh thành toàn bộ quét mắt một phen. Đương nhiên, chủ yếu là vì tìm kiếm một ít mấu chốt địa phương vị trí chỗ. Đang đổi hướng thánh thành trên đường, Đường Thiên liền đã hỏi thăm rõ ràng. Muốn đi vào Thái Nhất Thánh địa, cần đi qua một cái tên là Đăng Thiên Các địa phương mới được, nơi đó xây cất một tòa chuyên môn thông hướng Thái Nhất Thánh địa truyền tống trận. Miễn phí. Nhưng trừ cái đó ra, ngươi nhất định phải có được giấy thông hành mới được. Nếu là không có giấy thông hành, cho dù ngươi lại thế nào có tiền, thực lực lại thế nào cường hành, đều không có cách nào đi hướng Thái Nhất Thánh địa. Náo sự sẽ còn lọt vào cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Đương nhiên, cái phạm vi này khẳng định là không bao gồm Chí Tôn. Nhưng ở không hiểu rõ Thái Nhất Thánh địa tình huống cụ thể tiền đề phía dưới, mạnh mẽ xông tới loại biện pháp này, vẫn là làm chuẩn bị rồi đi. Đi thôi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Đường Thiên nói. Sau đó, ba người liền tìm một nhà nhìn phi thường xa hoa quán rượu, bao hết một tòa nhà gian, một bên nhấm nháp thánh thành đặc sắc mỹ thực, một bên cân nhắc nên như thế nào thuận lợi tiến vào thánh địa. Đỉnh cấp quán rượu chỗ tốt, chính là ngươi ở chỗ này không chỉ có thể hưởng thụ được tốt nhất mỹ thực, phục vụ tốt nhất, còn có thể nhanh chóng biết có quan hệ với tòa thành trì này số lượng lớn tin tức. Mười mấy bạn tinh ngọc huy sái sau khi ra ngoài, quán rượu một vị tên là Mạn Thi mỹ nữ trưởng quỹ, tự mình đến đến Đường Thiên nhã gian bên trong, chờ đợi phân công. Nếu là có cần thiết, nàng còn có thể. Khu khu. Mạn Thi ra mắt công tử Mạn Thi thân thể nở nang, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mỹ ý muôn màu, phong tình bản trùng, một người bằng hữu của ta thấy trợn cả mắt lên. Chỉ là Đường Thiên thấy quá nhiều, đã sớm đối loại này miễn dịch, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Ngồi đi. Đường Thiên nói. Mạn Thi có thể ngồi vào trên vị trí này, cũng là một người tinh, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực kỳ cường đại. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ, Đường Thiên cũng không phải là loại kia yêu thích nữ sắc người, lập tức thu lại rất nhiều. Ngồi xuống bên sau, nàng cung kính nói ra, công tử có cái gì phân phó, có gì cứ nói. Chỉ cần là đủ khả năng việc, nhất định sẽ làm cho công tử cảm thấy hài lòng. Đường Thiên khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy ta liền nói thẳng. Chúng ta là phương xa thương nhân, hôm nay vừa mới đến Thánh Thành. Cho nên, ta muốn biết một chút Thánh Thành đại thể tình huống, ta không thời gian đang gấp, ngươi từ từ nói là được. Mạn Thi cung kính đồng ý sau đó, nàng liền bắt đầu đem Thánh Thành một chút chủ yếu tin tức, từ từ nói tới. Thánh Thành lịch sử kỳ thật cũng không tính đặc biệt xa xưa, còn không bằng rất nhiều chủ thành hoặc là thành lớn lịch sử lâu đời. Nó là tại Thái Nhất Thánh địa tạo dựng lên về sau, mới ở chỗ này chậm rãi thành hình, cuối cùng tạo thành một cái dân cư số lượng không thua gì chủ thành siêu cấp thành trì. Nhưng cùng cái khác chủ thành khác biệt chính là, Thánh Thành phàm nhân chiếm so phi thường nhỏ, trên cơ bản đều là một chút cường đại người tu luyện, đỉnh cấp người tu luyện càng là không phải số ít. Điểm này, Đường Tiên đang quan sát cả tòa thành trì thời điểm cũng phát hiện. Vô cực đạo chủ số lượng đạt đến số chán, Hỗn Nguyên đạo tôn càng là có mấy trăm nhiều, thật có thể nói là đạo cảnh nhiều như chó. Tiên đế đi đầy đất. Loại tình huống này là hoàn cảnh cho phép, dù sao có thể đi vào nơi này người, rất nhiều đều là nghĩ đến nếm thử leo lên Thái Nhất Thánh địa tòa này thứ lớn, thực lực bản thân không được cũng không có lá gan tới. Trừ cái đó ra, Mạn Thi còn tương đối kỹ càng địa giảng thuật một phen bên này giới kinh doanh tình huống. Thánh thành giới kinh doanh, so cái khác chủ thành giới kinh doanh cao hơn ra một cấp độ, số lượng lớn đỉnh tiêm thương hội đều ở chỗ này tụ tập. Dù sao thánh địa vị trí chính là khu vực hạch tâm, không có cái nào thương nhân sẽ bỏ qua loại này hạch tâm khu vực. Nhưng khác biệt chính là, nơi này giới kinh doanh không còn là độc lập tồn tại, mà là có thánh địa thống nhất quản hạt. Thương hội thật sự là nhiều lắm, không tiến hành thống nhất quản lý, đoán chừng mỗi thời mỗi khắc đều tại công phạt lẫn nhau, căn bản cũng không đến an bình. Nếu như công tử muốn đăng ký thương hội, Mạn Thi có thể giúp công tử hoàn thành những cái kia phức tạp thủ tục. Mạn Thi khẽ cười nói, chỉ là Đường Thiên lại là khoát tay áo, nói, cái này không đổi. chúng ta lần này tới chỉ là đến tìm hiểu tin tức. Lấy hắn đánh tốt cơ sở, Thiên Hạ Thông Thương Hội cùng hư giới sớm muộn biết phóng xạ tới, tất cả đều giao cho Miêu Vận là được. Còn có chính là, hắn không muốn quan tâm những phiền toái này chuyện. Sau đó, Đường Thiên hỏi mình mục đích chủ yếu. Ta muốn biết, muốn tiến về thánh địa, cần gì điều kiện đâu? Chương 609, Đan thuật nhân kiệt đại hội chương 609, Đan thuật nhân kiệt đại hội đối với Đường Thiên vấn đề này, Mạn Thi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phàm là đến đây thánh thành người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết đối thánh địa tồn tại một chút ý nghĩ, tìm hiểu tin tức là chuyện lại không quá bình thường. Muốn đi vào thánh địa, hết thảy có 3 loại phương thức. Mạn Thi nói ra, loại thứ nhất chính là có trong thánh địa người tự mình tiếp dẫn, sau đó thông qua đăng thiên cát, trực tiếp đi vào là được. Loại thứ hai là thu hoạch được thánh địa thư mời, cầm thư mời đi qua, liền sẽ có người đặc biệt tới đón ngài đi qua. Hai loại phương thức đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, có chính là có, không có chính là không, có bất kỳ cái gì phương thức đều không thể vòng qua quy tắc này. Mà loại thứ ba phương thức chính là giấy thông hành. Đây cũng là phần lớn người có thể thông qua thực lực của mình cùng cố gắng tiến vào thánh địa duy nhất phương thức. Đường Tiên khẽ gật đầu. Tiếp dẫn cùng thư mời, thật phiền toái, còn không bằng mạnh mẽ xông tới đâu. Giấy thông hành, ngược lại là có thể giải hiểu rõ. Nói tỉ mỉ giấy thông hành. Đường Tiên nói. Mạn Thi lộ ra quả là thế thần sắc, bị cười gật đầu. Sau đó, tại Mạn Thi giảng thuật phía dưới, Đường Tiên đại khái hiểu rõ một phen thu hoạch được giấy thông hành phương thức. Phương thức kỳ thật rất nhiều, dính đến các ngành các nghề các mặt, nhưng là tuyệt đại đa số đều cần tiến hành một phen nghiêm khắc quyết định, mới có thể bình phán ra người này có thể hay không có được thu hoạch được giấy thông hành tư cách. Một chữ, phiền phức. Mà trừ cái đó ra, còn có mặt khác một cái phương thức. Thánh địa thường xuyên biết tổ chức một chút hoạt động, nếu như tại hoạt động mà biểu hiện đến cực kỳ sáng chói, cũng là có thể thành công thu hoạch được tiến vào thánh địa tư cách. Cũng tỉ như Vương Sung trước đó tham gia một lần nào đó đấu pháp đại hội, chính là tương tự tồn tại. Mặc dù loại phương thức này đạt được giấy thông hành, đại đa số đều chỉ là một cái tạm thời tư cách, có thời gian hạn chế, nhưng đối với Đường Tiên tới nói, chỉ cần có thể thuận lợi đi vào là được. Nói đến đây, ngay tại gần nhất, Thánh Thành đang tại tổ chức một trận có quan hệ với đan thuật nhân kiệt giao lưu hội. Chỉ tiếc công tử có chút không quá vừa vặn, giao lưu hội đã tiến hành đến cuối cùng một trận quyết chiến. Nếu là có thể sớm một tháng trước đến, còn có thể đi tìm một chút đan thuật thiên tài, mượn tư cách của bọn hắn tiến vào thánh địa. Nhưng là hiện tại, đã rất khó tham dự vào. Mạn Thi vừa cười vừa nói. Đường Tiên có chút nhíu mày. Rất khó. Nói cách khác không phải không có biện pháp rồi. Mạn Thi gật đầu nói, nhân kiệt giao lưu hội là một loại lệ nhẹ nhõm đại hội, cũng không có như vậy khắc nghiệt, này chủng loại giống như đại hội mỗi tháng đều tại tổ chức, cho nên còn có thể tiến hành thao tác, nhưng là muốn vòng qua quy tắc, trực tiếp tiến vào cuối cùng một trận, cần trả ra đại giới hay là vô cùng lớn. Bình thường tới nói, chỉ có những cái kia muốn tại trên đại hội đạt tới mình đặc thù mục đích người, mới có thể lựa chọn như thế làm việc. Đường Thiên nhẹ gật đầu, hỏi, cuối cùng một trận quyết chiến, chừng nào thì bắt đầu? Mạn Thi hồi đáp, ngay tại 2 ngày sau đó. Đường Thiên suy nghĩ một lát, 2 ngày không tính là lâu, vẫn là có thể các loại. Nếu như có thể thuận lợi tham dự, là một cái thật không tệ biện pháp, ít nhất so mạnh mẽ xông tới mạnh hơn. Mà Đường Tiên cũng không lo lắng có thể hay không chọn chúng chính mình. Không nói đến hắn hiện tại đã trở thành trí tôn, liền xem như chỉ cân nhắc trước đó học được những cái kia đan thuật, cũng không phải người nào đều có thể tới người giả bị đụng. Hắn chỉ là chưa hề đều không có biểu hiện ra qua cái này kỹ năng mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn thuật luyện khí, trận đạo chi pháp, huyền thuật chờ một chút, đều đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Cầm cái giải trí thi đấu chuyện giấy thông hành mà thôi, hạ bút thành văn. Đi. Vậy chuyện này, liền nhờ ngươi. Đường Tiên nói. Mạn Thi lập tức mở người, tựa hồ không nghĩ tới Đường Thiên vậy mà lại như thế quả quyết. Ngài, có nhân tuyển thích hợp sao? Nhân kiệt giao lưu hội mặc dù không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng hội tụ số lượng lớn đan thuật thiên tiêu. Mà giấy thông hành sẽ chỉ cấp cho 3 tấm, đưa cho giao lưu hội 3 hạng đầu, cũng không đủ thực lực, là rất khó thuận lợi lấy được. Nàng cần cân nhắc nhà mình khách quý được mất vấn đề. Mà Đường Thiên thì là cười cười, nói, không kéo. Ta tại đan thuật phương diện, vẫn là hiểu sơ một điểm. Mạn Thi ngạc nhiên, sau đó, nàng cân nhắc một chút dùng từ, nói, công tử. Ta không phải chất vấn ngài tại đan thuật phương diện tạo nghệ, chỉ là lần này nhân kiệt đại hội là đặc biệt nhằm vào tuổi trẻ thiên kiêu mở ra, dự thi trước cần kiểm chắc cốt linh. Chỉ có cốt linh tại 30 tuổi trở xuống người mới có tư cách tham gia đại hội. Đường Tiên lần nữa cười một tiếng, kia lại không khéo. Ta vừa vặn thỏa mãn điều kiện này. Lần này, Mạn Thi là thật ngây ngẩn cả người. Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi người, đặc biệt là ở phương diện nhìn người, trên cơ bản sẽ không lật xe. Nàng vừa thấy được Đường Tiên, liền biết đối phương tuyệt đối là cựu cư cao vị người, loại kia trong lúc phất tay lạnh nhạt tư thái, là căn bản giả không ra được. Thậm chí tại rất nhiều đạo tôn cấp bậc đại nhân vật trên thân, nàng đều chưa từng gặp qua như thế khí chất. Cho nên, nàng vẫn cho là Đường Thiên là một có được tuổi trẻ tướng mạo lao cổ động. Nhưng là hiện tại, Đường Thiên thế mà nói cho nàng, mình ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới. Mạn Thi sống hơn ngàn năm, chưa từng thấy qua khí độ như thế không tầm thường tuổi trẻ tài tuấn, thậm chí vô ý thức hoài nghi Đường Thiên có phải hay không đang gần nàng. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, loại này cấp bậc tồn tại, không cần thiết, cũng khinh thường tại đối với chuyện như thế này mặt nói dối. Cái này, Mạn Thi cố gắng đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói, nếu như là dạng này, Mạn Thi ngược lại là có thể giúp công tử thuận lợi tham gia nhân kiệt giao lưu hội. Chỉ là ngài biết, đã đến cuối cùng một trận quyết chiến, cần chuẩn bị phương diện rất nhiều, hoa này phí khẳng định không ít. Đường Thiên vất tay đánh gãy nàng, hỏi, 100 vạn đủ không? Tinh Ngọc. Mạn Thi lần nữa ngạc nhiên. Vị này đến tuột cùng là cái gì thổ hào công tử, vất tay chính là hơn 100 vạn. Vậy nhưng tương đương với một hạng trung thương hội tổng thể đo. Đủ rồi đủ rồi, đương nhiên đủ. Mạn Thi vội vàng nói, kỳ thật không dùng đến nhiều như vậy, dù sao đây chỉ là một lệnh giải trí đại hội. 50 vạn tinh ngọc như vậy đủ rồi. Đường Thiên trực tiếp lấy ra một viên tu di giới, đưa đến Mạn Thi trước mặt. Ta cho ngươi 100 vạn, dư thừa liền xem như thủ lao, cũng không thể để ngươi vô ích vất vả một chuyến. Chỉ là chuyện này, ngươi cần phải làm xong. Nhìn trước mắt tu di giới, Mạn Thi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem nó nắm trong tay. Công tử ngài yên tâm, chậm nhất trời tối ngày mai, ta là có thể đem chuyện này làm tốt. Ngài chỉ cần chờ tin tức tốt của ta là được. Nàng cung kính nói. Đường Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là rất tin tưởng Mạn Thi, hoặc là nói, là tin tưởng quán rượu năng lực. Có thể tại Thánh Thành thành lập được một tòa đỉnh cấp xa hoa quán rượu, sự giao thiệp của bọn hắn tài nguyên cái gì, tuyệt đối phi thường khổng lồ. Sau đó, chính là chờ đợi nhân kiệt đại hội mở ra. Cho dù ở giữa vạn nhất xảy ra đường rẽ, cũng không có gì. Trực tiếp mạnh mẽ xông tới là được. Chương 610, đến Đan Pháp đạo trường chương 610, đến Đan Pháp đạo trường sau đó 2 ngày, Đường Thiên liền ở tạm tại trong tử lâu. Cha dư tử hậu, ra ngoài đi bộ một chút, nhìn xem Thánh Thành bên này phong thổ ân tình, cũng là rất hài lòng. Chuyện có Mạn Thi hỗ trợ xử lý, hắn cũng không cần đi quan tâm những cái kia chuyện phiền toái. Mà Mạn Thi hiệu suất làm việc hay là vô cùng cao. Nói là đuổi tại ngày thứ 2 ban đêm trước đó làm tốt, nhưng là tại sáng ngày thứ 2 thời điểm, liền đã làm xong tất cả thủ tục, tham gia nhân kiệt đại hội giấy chứng nhận tư cách, trực tiếp đưa đến Đường Thiên trên tay. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới lần này nhân kiệt đại hội quy tắc, người dự thi chờ tất cả tin tức. Trận chung kết người dự thi hết thảy còn có hơn 300 người, vào ngày mai buổi sáng thời điểm, tất cả mọi người biết tiến về một cái tên là Đan Pháp đạo trường địa phương, tiến hành cuối cùng tranh đấu. Trận chung kết tổng cộng chia làm 3 cái hạng mục, mỗi cái hạng mục đều biết đào thải một ít người dự thi, cái cuối cùng hạng mục sẽ quyết ra 3 vị trí đầu, tại thu hoạch được khả quan tài nguyên ban thưởng đồng thời, sẽ còn thu hoạch được tiến về thánh địa giao lưu tạm thời giấy thông hành. Trong vòng 1 tháng, mà hạng mục nội dung tự nhiên là nghiêm ngặt bảo mật. Xem hết quy tắc về sau, Đường Thiên phát hiện cái này xác thực xem như một cái thiên hướng về giải trí thi đấu chuyện, cũng không có như vậy nghiêm cẩn, cũng không có tàn khốc như vậy, chú trọng nhất chính là giao lưu cùng học tập. Lần này đại hội không có phát huy tốt hoặc là biểu hiện không tốt, sau khi trở về cố gắng tiến bộ, lần tiếp theo tiếp tục tham gia là được. Mà đối với những người dự thi khác tin tức, Đường Thiên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp, trừ phi trong những người này ẩn giấu đi một vị khác chí tôn, mới có thể nhảy ra cùng hắn tách ra vào tay. Vào ngày mai buổi sáng thời điểm, ta cùng ngài cùng nhau đi tới Đan Pháp đạo trường. Ngài một mực dự thi, ta biết đem hết toàn lực vì ngài trải bằng con đường. Mạn Thi nói. Đường Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, ngươi thế nào thấy so ta còn dáng vẻ khẩn trương. Mạn Thi xấu hổ cười một tiếng, nói, công tử như thế tin tưởng ta, càng là bỏ ra lớn như thế đại giới. Mạn Thi không muốn nhường ngài tinh ngọc trôi theo dòng nước. Đường Thiên lập tức cười cười, nói, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại không tin ta. Yên tâm đi, ta đối với mình đan thuật rất có lòng tin. Có khắc quá nhiều áp lực, ngươi chỉ cần cam đoan ta có thể thuận lợi dự thi là được. Mạn Thi nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, chăm chú gật đầu. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Làm Đường Thiên từ bên trong phòng lúc đi ra, Mạn Thi không biết lúc nào cũng sớm đã ở bên ngoài hậu. Nhìn thấy Đường Thiên ra, nàng liền vội vàng lên đón. Công tử sáng sớm tốt lành. Khoảng cách đại hội bắt đầu thời gian còn sớm, bằng không chúng ta ăn trước cái điểm tâm a. Ta đã nhường bếp sau chuẩn bị xong. Đường Thiên không nhịn được cười một tiếng, vậy sao ngươi không gọi ta? Nếu như ta một mực chưa hề đi ra, ngươi còn dự định một mực chờ xuống dưới a? Mạn Thi cười một cái nói, ta lo lắng ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi. Đường Thiên khoát khoát tay, xuống dưới ăn đi. Trong phòng ở lâu cũng rất buồn bực. Sau đó, hai người cùng một chỗ hướng phía dưới lầu bước đi. Đi vào một tầng đại sảnh, Đường Thiên tùy tiện tìm một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống, sau đó ra hiệu Mạn Thi cũng cùng một chỗ ngồi xuống. Lúc này trời vừa mới sáng lên, nhưng trong tiểu lâu đã tới không ít khách nhân. Có thể ở chỗ này đi ăn cơm người, từng cái không phú thì quý. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Mạn Thi vậy mà tại buổi tiếp một người thanh niên dùng cơm, vẫn là quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nhao nhao suy đoán đây cũng là nhà ai công tử ca. Hai người sau khi ngồi xuống không lâu, rất nhanh liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Đường Thiên mấy ngày nay ăn đều là thánh thành đặc sắc đồ ăn, mà lại không có một cái giống nhau. Cốc cô nương cùng Vương công tử đâu? Muốn hay không để bọn hắn cũng xuống cùng một chỗ? Mạn Thi không nhìn thấy Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc thân ảnh, mở miệng hỏi. Đường Thiên lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, hôm nay chỉ có một mình ta đi qua. Đi ra ngoài trước đó, hắn liền để Cốc Tiểu Tuyết cùng Vương Tử Ngọc tiến vào quái chứng thế giới. Giấy thông hành chỉ có một cái, đã quyết định quy củ đi chính đạo tiến thánh địa, liền thế không mang theo bọn hắn. Mạn Thi thì là nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tâm tư của nàng, tất cả đều vào hôm nay nhân kiệt giao lưu hội phía trên. Liền ngay cả lúc ăn cơm, còn chuyên môn điểm ra mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn là lần này giao lưu hội bên trên, căn cơ thâm hậu nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng Đường Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đem mấy cái này tên nhớ kỹ. Chỉ có thể nói, bọn hắn không xứng. An điểm tâm xong, hai người liền lên đường tiến về Đan Pháp đạo trường. Đan Pháp đạo trường vị trí cũng không tại thánh thành khu vực trung tâm, nhưng là nó chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, tựa như một tòa cự đại đạo trường. Chờ Đường Thiên chạy tới nơi này thời điểm, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, toàn bộ đều là hôm nay đến đây xem thi đấu người tu luyện. Từ trên người bọn họ trang phục còn có phát ra đan hỏa chi khí liền có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là đan sư. Nhân kiệt giao lưu hội là một lần tuổi trẻ tuấn kiệt bày ra chính mình cơ hội. Ngoại trừ có thể có cơ hội thu hoạch được thánh địa giấy thông hành bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một chút thế lực cường đại thưởng thức. Nếu là biểu hiện xuất sắc, bị cái nào đó đỉnh tiêm thế lực nhìn trúng, đó chính là lên như diều gặp gió bắt đầu. Mạn Thi vừa đi vừa giải thích nói. Đường Thiên thì là yên lặng nghe, mọi việc như thế đại hội, trên cơ bản đều không kém quá nhiều. Lúc này đã tới gần đại hội bắt đầu, đan pháp đạo trưởng cửa chính ủng đầy người, chen đều có vào hay không đi. Nhưng làm đi cửa sau người, tự nhiên cũng có khác cửa có thể đi. Tại Mạn Thi dẫn dắt phía dưới, hai người thông qua được mặt khác một đầu chấn giữ nghiêm các cửa, tiến vào người dự thi chuẩn bị chiến đấu khu vực. Sau khi đi vào, liền có hai tên mặc quản sự phục sức, tế đạo cảnh giới cường giả, đi tới trước mặt bọn hắn. Trong tay bọn họ cầm một viên hạt châu màu xanh lục, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, còn có thản nhiên nói vận. Đường Thiên liếc mắt liền nhìn ra, kia là chuyên môn dùng để khảo thí cốt linh bảo vật. Man trưởng quỹ, đây là quy củ. Một quản sự khách khí nói. Mạn Thi nhẹ gật đầu, sau đó đối Đường Thiên nói ra, công tử, chính thức dự thi là nhất định phải kiểm tra một lần cốt linh. Đường Thiên lừ một tiếng, ra hiệu bọn hắn có thể tùy thời bắt đầu. Sau đó, hai tên quản sự kích hoạt bảo vật trong tay, một đường hào quang màu xanh nhạt chiếu ở Đường Thiên trên thân. Quang mang xuyên thấu Đường Thiên thân thể, nhàn nhạt chạm đến hắn mệnh nguyên về sau, lại nhanh chóng trở về. 21 tuổi, không có vấn đề. Man trưởng quỹ, các ngươi mời. Quản sự mở miệng nói ra, sau đó nhường ra vị trí. Mà khi quản sự nói ra cái số này thời điểm, Mạn Thi thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm một khối đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Nàng kỳ thật thật không dám xác định, Đường Thiên là 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, Đường Thiên chân thực cốt linh, vậy mà vẹn vẹn chỉ có 21 tuổi. Cái này tại tất cả người dự thi bên trong, chỉ sợ đều xem như nhỏ nhất. Mạn Thi nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, mỉm cười nói, công tử, chúng ta đi vào đi. Đường Thiên gật đầu. Sau đó, hai người đi vào người dự thi chuẩn bị chiến đấu khu. Chương 611, đan thuật giải thi đấu bắt đầu. Chương 611, đan thuật giải thi đấu bắt đầu. Cái gọi là chuẩn bị chiến đấu khu, kỳ thật chính là một cái đại sảnh. Đường Thiên bọn hắn tới cũng không tính sớm, bên trong đã có 200-300 người dự thi, sớm đã tới. Bọn hắn đại đa số thần sắc nghiêm túc, vì cuối cùng quyết chiến điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cũng có người hi hi ha ha, nhìn không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Công tử, còn có không đến nửa canh giờ thời gian, trận chung kết liền chính thức bắt đầu. Chỉ là tại sớm một khắc đồng hồ thời điểm, sẽ có người mang theo người dự thi sớm tại hội trường ngồi xuống, công tử đến lúc đó cùng theo đi là được. Mặt khác, Mạn Thi đem tiếp xuống an bài cái gì, đều cẩn thận nói một lần, chú đáo. Ban giám khảo bên kia là Thái Nhất Thánh Địa ra người, bọn hắn phi thường công chính, toàn bộ trận chung kết quá trình bên trong, cũng sẽ không xuất hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ta ở phía dưới cũng đều vì ngài cố lên. Ngài không cần khẩn trương, chỉ cần chăm chú tranh tài là được. Nàng tiếp lấy dặn dò. Nhìn xem nàng nói liên miên lại nhảy dáng vẻ, Đường Thiên không khỏi vui mừng mà nói, an tâm, không có vấn đề. Ngươi ở phía dưới xem thật kỹ ta phát huy là được. Gia hỏa này lúc này bộ dáng, đơn giản so người dự thi còn khẩn trương, cùng lần đầu lúc gặp mặt cũng là tưởng như hai người. Chỉ là cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, nàng là dùng tâm, không phải loại kia cầm tiền còn không làm việc hàng. Bị Đường Thiên điểm phá, Mạn Thi ngượng ngùng cười cười, nói, vậy ta, trước hết đi ra. Có bất kỳ vấn đề hoặc là phân phó, ngươi trực tiếp liên hệ ta là được. Đường Thiên nhẹ gật đầu. Mạn Thi người này kỳ thật vẫn rất có ý tứ, có lẽ có thể suy tính một chút về sau hấp thu đến thiên hạ thông bên trong. Làm Mạn Thi rời đi về sau, Đường Thiên liền ngồi một mình ở trong đại sảnh, nhàn nhã nhìn xem cái khác người dự thi. Bên trong người trẻ tuổi muôn hình muôn vẻ, làm cái gì đều có, thậm chí còn có đốt hương hóa vàng mã cầu xin chúng thần tồn tại. Loại trang diện này, ngược lại để hắn nhớ tới kiếp trước trọng đại khảo thí thời điểm, mọi người trên cơ bản cũng đều là loại này bộ dáng. Nhìn một hồi về sau, một người thanh niên hướng phía hắn đi tới. "Uy, ngươi vừa rồi là tại khảo thí cốt linh sao?" Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Đường Thiên ừ một tiếng. "Nhưng là cốt linh khảo thí không phải một tháng trước liền muốn tiến hành sao? Ngươi vì cái gì còn phải lại đo một lần?" Hắn hỏi lần nữa. Đường Thiên cười ha ha, "Bởi vì ta đẹp trai." Đối phương lập tức ngạc nhiên, sau đó có chút chắc tay, quay người rời đi. Người này vẫn có chút ánh mắt, nhìn ra Đường Thiên cũng không muốn cùng chi trò chuyện, sở dĩ chủ động lui trở về. Chỉ là tại hắn sau khi quay về, hắn cùng mấy người đồng bạn ở giữa xì xào bàn tán, vẫn là truyền đến Đường Thiên trong tai. Một người mặc kim y người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Đường Thiên, sau đó khinh thường nói ra, "Cái này còn phải hỏi? Khẳng định là đi cửa sau tiến đến đấy chứ." Cơ hồ mỗi một lần nhân kiệt đại hội đều có tương tự ra hỏa. Kim y Điệp, tại đan sư quần thể bên trong đại biểu địa vị cũng không thấp, cho nên tại bên cạnh hắn, chen chúc 7-8 người. Tại loại này cấp bậc thi đấu chuyện bên trong đi cửa sau, vậy khẳng định phải tốn không ít tiền a. Khẳng định, ta đoán chừng không có một vạn tinh ngọc đều sợ mặt. Kẻ có tiền a, mà lại hắn dáng dấp sắc thực thật đẹp trai, là ta đã thấy duy nhất có thể vượt trên ta nhan đáng giá một cái. Nghe đám người thảo luận, thanh niên mặc áo vàng hừ hừ nói, có tiền không nổi a. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Nhân kiệt đại hội thế nhưng là thánh địa chủ trì, ở chỗ này, chỉ có thực lực mới là duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Đan thuật tu vi không đủ, lại thế nào đều vô dụng. Nghe được hắn tựa hồ có chút không vui, mọi người nhất thời không nói. Một vị kim ý đan sư vẫn còn có chút uy nghiêm. Chỉ là ngay lúc này, một thanh âm yếu ớt nói ra, thế nhưng là, có tiền dáng dấp đẹp trai là lỗi của hắn sao? Thanh niên mặc áo vàng, nghe một hồi về sau, Đường Thiên liền trực tiếp đem bọn hắn che giấu. Nhàm chán nói nhảm mà thôi. Quá rồi hôm nay, bọn hắn trên cơ bản không có bất luận cái gì gặp nhau có thể. Lại chờ đợi trong chốc lát về sau, tất cả người dự thi toàn bộ đều đã đến đông đủ. Sau đó, một mặc trưởng lão phục sức người đi đến, làm cho tất cả mọi người đều đứng dậy đi theo hắn. Sau một lát, tại trưởng lao dẫn dắt phía dưới, Đường Thiên cùng những người dự thi khác cùng một chỗ, tiến vào đan pháp trong đạo trường. Mà khi bọn hắn xuất hiện về sau, bên ngoài núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, trong nháy mắt liền đem bọn hắn che mất. Đạo trường rất lớn, bên trong chí ít đã dung nạp mấy chục vạn người, đều là đến đây xem thi đấu. Mà ở trước mặt bọn họ, có một tòa cực kỳ rộng rãi thanh ngọc bình đài, nơi này hẳn là bọn hắn trận chung kết sân khấu. Theo trưởng lão leo lên bình đài, ngoại giới thanh âm lập tức toàn bộ biến mất. Bình đài trung quanh bố trí một loại trận pháp, ngăn cách ngoại giới tất cả thanh âm, để tránh người dự thi đang tiến hành thời điểm tranh tài bị quấy rầy. Dù sao, luyện đan là một loại cực kỳ hao phí tinh lực cùng tâm thần chuyện, nhất định phải hoàn toàn đầu nhập mới được. Leo lên bình đài về sau, trưởng lão liền cho tất cả người dự thi phân phối riêng phần mình vị trí. Vị trí là ngẫu nhiên, không ai ở giữa, khoảng cách đều có hơn mấy chục bước, bảo đảm tại luyện đan thời điểm sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Rất nhanh, Đường Thiên ngay tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Nơi này chỉ có một tòa chế thức đan lô, nó phẩm chất chỉ là bình thường hạ phẩm tiên khí. Đây cũng là vì chiếu cô những cái kia rất ít tiếp xúc đến phẩm chất cao đan lâu người dự thi, mới cố ý chuẩn bị. Xem ra, thi đấu chuyện quá trình có lẽ còn là cơ bằng. Tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, lại chờ đợi chỉ chốc lát, tiếng trung du dương ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Lần này đan thuật nhân kiệt đại hội chính thức bắt đầu. Mà cùng lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người hình tượng tại chính giữa đạo trường bên trên bầu trời, toàn bộ hiện hiện mà ra. Ngồi tại cao tầng nhìn trên đài mạn thi, rất nhanh liền tìm được Đường Tiên hình tượng. Nàng siết quả đấm, một bộ khẩn trương bộ dáng. Lúc này, cũng có người khác, ánh mắt rơi vào Đường Tiên trên tấm hình. A, người này, trước đó giống như chưa từng xuất hiện a. Có người nhất thời nghi hoặc lên tiếng. Những người này vẫn luôn đang chú ý cuộc so tài này, có thêm một cái người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta xem một chút. Nô. Đường Tiên, cốt linh 21, lúc trước trong trận đấu, hoàn toàn chính xác không có tên của hắn. Hẳn là tạm thời tiến đến trận chung kết. Có người tìm ra Đường Tiên tin tức. Nha, đi cửa sau. Chỉ là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, có thể tại trận chung kết đi cửa sau người, tất nhiên có bất phàm của mình chỗ. Nếu không, thật kim bạch ngân liền mất trắng. Nhưng lần này người dự thi, cường giả cũng không ít đâu, nhìn hắn có thể hay không ở bên trong giết ra khỏi chúng đây, để cho người ta hai mắt tỏa sáng đi. Cũng có nói, trước đó cũng xuất hiện qua thuần túy là đến quét của, hoặc là đến khôi hải kỳ hoa. Đám người nhao nhao nghị luận. Mà đang nghị luận âm thanh bên trong, trận chung kết cái thứ nhất hạng mục, cũng rốt cục mở ra khăn che mặt thần bí. Hạng thứ nhất, luyện chế tiên nguyên đan. Mỗi người 3 phần tiên nguyên đan vật liệu, ai có thể luyện chế ra nhiều nhất đan dược số lượng, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Nếu là số lượng giống nhau, chất lượng cao hơn tấn cấp. Hạng thứ nhất tấn cấp danh ngạch, chỉ lấy trước 100 người. Hạn lúc 1 canh giờ, hiện tại, bắt đầu. Nặng nghề tiếng chuông vang lên, tiêu chí lấy lần này giải thi đấu hạng thứ nhất, chính thức bắt đầu. Đồng thời, 3 phần tài liệu luyện đan xuất hiện tại Đường Thiên trước mặt. Chương 612, lo lắng mạn thi chương 612, lo lắng mạn thi tiên nguyên đan, tiên phẩm sơ giai đan dược. Đây là tại tiên cảnh bên trong, áp dụng phạm vi rộng rãi nhất một loại tu luyện phụ trợ đan dược. Từ tiên nhân cảnh giới bắt đầu, đến tiên đế cảnh giới kết thúc, cơ hồ đều có thể dùng đến tiên nguyên đan. Loại đan dược này Đường Thiên tự nhiên cũng là thấy qua, chỉ có điều chưa hề đều không có sử dụng qua mà thôi, hắn không dùng được. Nhưng là đối với cái khác người tu luyện tới nói, tiên nguyên đan chính là không thể thiếu đồ vật. Đặc biệt là phẩm chất cao tiên nguyên đan, càng là một đan khó cầu, mỗi lần xuất hiện đều biết nhận mọi người sốt ruột truy phủng. Tiên nguyên đan luyện chế độ khó cũng không tính lớn, lần này giải thi đấu dùng nó đến làm cái thứ nhất hạng mục, kỳ thật chỉ là dùng để khảo nghiệm đan sư nhóm kiến thức cơ bản mà thôi. Dù sao quy tắc của hắn là số lượng thủ thắng. Nếu là số lượng giống nhau, mới có thể căn cứ luyện chế phẩm chất đến tiến hành phân biệt. Mà đan dược phẩm chất bình thường có 9 cấp bậc, 1 văn, 2 văn, thẳng đến cửu văn. Đương nhiên, còn có một loại số không văn tiên đan, toàn thân tròn trịa không mang theo bất kỳ tạp chất gì, là phẩm chất đan dược tốt nhất không có cái thứ hai. Chỉ là nó sẽ chỉ ở thiên thời địa lợi xuống dưới một lần tình cờ xuất hiện, liền xem như đan thánh, đan thần, đều không có cách nào làm được mỗi một lô đều luyện thành số không văn tiên đan. Trừ phi, người này tại đan đạo phương diện thành tựu, đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực chi cảnh. Nhưng loại tồn tại này là tất nhiên không có khả năng tại trận này nhân kiệt giao lưu hội phía trên xuất hiện. Nhìn trước mắt 3 phần tài liệu, Đường Tiên nhịn không được ngáp một cái. Loại đan dược này quá mức cơ sở, hoàn toàn nhường hắn không làm sao có hứng nổi, mà lại một canh giờ luyện chế thời gian, thực sự quá nhiều. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, lại tiến hành luyện chế cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy ra ghế nằm tại bên cạnh lò luyện đan ung dung phẩm tiểu chờ đợi lấy thời gian rời đổi. Chỉ là mặc dù Đường Tiên phi thường nhàn nhã, cái khác người dự thi còn có ngoại giới khán giả, nhưng cũng không có hắn bình tĩnh như vậy. Làm đan hỏa tại từng cái người dự thi hình tượng bên trong giấy lên về sau, toàn bộ đạo trường nhiệt tình, cũng theo đó bị nhen lửa, mọi người sốt ruột địa nghị luận đám người luyện đan tình huống. Vừa lên đến chính là tiên đan, độ khó thật không thấp a. Có người dám thán nói. Đúng vậy à, mặc dù là tương đối cơ sở tiên nguyên đan, nhưng muốn đưa nó luyện chế tốt, lại không phải chuyện dễ. Cũng may lần này khảo nghiệm là luyện chế số lượng, chỉ cần thành đan đủ nhiều là được rồi. Sau đó, có người bắt đầu phân tích 3 phần tài liệu lớn nhất thành đan số. Theo lý mà nói, mỗi một phần đủ chán vật liệu, hết thảy có thể luyện chế 3 lô thành đan. Cho nên 3 phần tài liệu lớn nhất thành đan số chính là 9 lô. Một lò hoàn chỉnh đan dược là 10 khỏa, trên lý luận lớn nhất thành đan số chính là 90 khỏa. Nhưng là đây cơ hồ không có khả năng, bình thường luyện đan thời điểm rất khó xuất hiện một lò 10 đan tình huống, trên cơ bản đều biết xuất hiện mấy khỏa không hợp cách đan dược. Muốn nhường thành đan số lượng càng nhiều, liền cần cẩn thận nhập vi thao tác, đan hỏa khống chế chờ một chút, cần đầu nhập và hao phí tinh lực, quá tốt đẹp lớn. Nếu như chỉ luyện chế một lò còn có thể liều mạng, nhưng là 3 phần tài liệu hết thẻ 9 lô, hạn lúc chỉ có 1 canh giờ, không ai có thể tại khẩn trương như vậy tình huống phía dưới, để cho mình lực chú ý từ đầu tới cuối duy trì tại một cái toàn thịnh tiêu chuẩn. Cho nên hạng mục này, không chỉ có khảo nghiệm đan sư nhóm kiến thức cơ bản, còn khảo nghiệm bọn hắn phân phối tinh lực năng lực, như thế nào mới có thể vừa đúng, dùng mình tất cả tinh lực, luyện chế nhiều nhất đan dược ra. Rất nhanh, liền có người đem cái thứ nhất hạng mục cặn kẽ tình huống, phân tích một cái 7-8 phần. Tóm lại, trận chung kết độ khó là phi thường lớn. Chỉ là đúng lúc này, có người lại chú ý tới cái kia mới tới thân ảnh. A, tên kia, thế nào uống lên rượu tới? Một người nghi hoặc nói. Sau đó, ánh mắt của những người khác cũng rơi vào Đường Thiên trên thân. Nhìn xem hắn ngay cả đan hỏa đều không có điểm đốt, vật liệu cũng không có lật qua lật lại, một bộ thảnh thơi bộ dáng, có người nhất thời cười ra tiếng. Ha ha, ta đã nói rồi, có người đi cửa sau là chuyên môn đến khôi hải, nhìn, cái này không liền đến một cái. Ai, thiệt thòi ta còn chờ mong hắn có thể có bất phàm biểu hiện đâu, xem ra là uổng phí tình cảm. Tiêu nhiều tiền như vậy liền lên đài khôi hài một phen, cũng quá xa xỉ a. Nhưng cái này lại không phải là không một loại khoe của đâu. Kẻ có tiền tâm tư, rất khó đoán. Đoán hắn làm cái gì? Chúng ta là đến xem đan thuật giải thi đấu, không phải đến xem khoe của, nhường một mình hắn ở nơi đó đi chơi, dù sao vòng tiếp theo liền không thấy được. Mọi người treo chọc một phen về sau, liền đem ánh mắt từ trên người hắn rời. Bọn hắn vẫn là càng chú ý tuổi trẻ đan sư nhóm biểu hiện. Chỉ là cũng có một người, con mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Đường Thiên trên thân. Mạn Thi siết quả đấm, nhìn xem Đường Thiên từ đầu đến cuối cũng không có động làm, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Trung quanh tiếng nghị luận truyền đến trong hai nàng, nhường nội tâm của nàng càng thêm bực bội. Nhưng có biện pháp nào đâu? Nàng ở phía dưới đều nhanh vội muốn chết, Đường Thiên chính là bất động à, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng ngồi lên không động đậy thành. Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền đến Mạn Thi trong hai. Man trưởng quỹ, nhìn ngươi mấy ngày nay phí sức cực khổ phổi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cái gì đại động tác đâu. Thì ra liền làm một cái này a. Một quần áo lộng lẫy thanh niên khẽ cười nói. Nghe được thanh âm này, Mạn Thi sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, La Quang. La Quang cũng là bọn hắn quán rượu một trưởng quỹ, chỉ là cùng Mạn Thi bình thường không hợp nhau lắm, hai người rất có cạnh tranh quan hệ ý vị. Đối mặt Mạn Thi sinh lạnh trả lời, La Quang cười ha ha, nói, tại sao không có quan hệ? Ngươi động tĩnh lớn như vậy, người trong vòng đều biết người này là tiểu lâu chúng ta thu được đi. Nếu là bởi vậy mất mặt, rất cũng là tiểu lâu chúng ta danh tiếng. Nếu như bị tổn thất, ngươi chỉ sợ là muốn gánh chịu trách nhiệm này đây này. Mạn Thi mặt lạnh lấy, nói, nếu thật là như thế, nên gánh chịu trách nhiệm ta tự nhiên sẽ gánh chịu. Cùng ngươi, ngay cả một chút xíu quan hệ đều không có. Mà lại ta tin tưởng Đường công tử thực lực, hắn không phải như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp hạng người, có thể hiểu được. La Quang cười ha ha hai tiếng, nói, thời gian đều nhanh đi qua một nửa, hắn còn tại kia phơi nắng, ngươi thế mà còn đối với hắn ôm lấy lòng tin. Mạn Thi, ngươi sẽ không phải là bị tấm kia khuôn mặt tuấn tú đem hồn đều câu đi đi, ngay cả điểm ấy năng lực phán đoán đều không có. Nếu như hắn thật có thể ngược gió lật bàn, ta trực tiếp tại đan pháp đạo trưởng chạy trần truồng 10 vòng. Mạn Thi nhàn nhạt hừ một tiếng, ngươi muốn làm loại kêu biến thái chuyện liền đi làm, còn không phải mực cớ. Ta sẽ không bắt ta khách nhân cùng ngươi đánh cược, cái này gọi đạo đức nghề nghiệp. Mau cút một bên chơi bùn đi thôi. Nói xong, nàng liền không để ý tới La Quang, tiếp tục xem hướng Đường Tiên. Đúng lúc này, Đường Tiên rốt cục động. Tại Mạn Thi vô cùng chờ mong trong ánh mắt, Đường Tiên trở mình, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái. Tiếp tục phẩm cửu. Chương 613, thật nhiều, rất thích chương 613, thật nhiều, rất thích thời gian nhanh chóng chuyển rời. Rất nhanh, cái thứ nhất tranh tài hạng mục liền đi qua hơn phân nửa thời gian. Chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ, tranh tài tiến trình cũng tới đến gay cấn giai đoạn. Hơn 300 tên người dự thi, biểu hiện khác nhau. Phần lớn người ngay từ đầu liền đầu nhập vào toàn bộ tâm thần, nghiêm túc bắt đầu luyện chế mỗi một lô đan dược, lấy cam đoan mình tỷ lệ thành đan. Nhưng rất nhanh, khác biệt liền ra. Có người thần hồn cũng không phải là phi thường cường đại, ý chí lực cùng lực khống chế cũng, tại luyện chế xong lò đan dược thứ nhất về sau, lò thứ hai đan dược phẩm chất và số lượng lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Thậm chí có người lò thứ nhất thành đan chính quả, lò thứ hai lại chỉ thành đan ba viên. Loại kết quả này để cho người ta thổn thức, cũng làm cho người dự thi kia trực tiếp ngộng, khẩn trương phía dưới liền đập vỡ ba lô, một ngụm lao huyết phun tại trên lò luyện đan. Mà thân hồn cường đại những người kia, kiên trì thời gian còn có thể hơi lâu một chút. Có người liên tiếp luyện chế 3-4 lô đều như cũ có thể bảo trì một cái cực cao tiêu chuẩn, còn có người tại luyện chế một phần tài liệu cuối cùng thời điểm, mới xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Nhưng nói tóm lại, dạng này người chiếm cứ số ít, đại bộ phận người dự thi đều không thể duy trì một cái cường độ cao duy trì liên tục luyện đan. Ngược lại là ngay từ đầu liền giữ lại tinh lực, cũng không có toàn lực ứng phó những người kia, chỉnh thể biểu hiện nhìn muốn càng tốt hơn một chút. Theo như cái này thì, tại cuộc so tài này bên trong, xét lược cũng là vô cùng trọng yếu một cái khảo hạch. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong, cũng có một chút biểu hiện phi thường sáng chói, nhận lấy đám người chú ý, đặc biệt là một thanh niên mặc áo vàng, hấp dẫn số lượng lớn người xem ánh mắt. Khi hắn đan thành một khắc này, trong nháy mắt đưa tới mọi người kinh hô. Thứ 8 lô thành, lại là chín quả. Hơn nữa còn đều là 7 văn phía trên đan dược, ta thậm chí thấy được có cựu vân đan tồn tại. Ông trời của ta, liên tục 8 lô đan dược, tất cả đều là cực cao tiêu chuẩn, hắn đơn giản quá mạnh đi. Mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Tên này thanh niên mặc áo vàng biểu hiện, thật sự là quá mức chói mắt. Kim Đàn, luyện đan thế gia đại tộc, Kim gia ưu tú thiên tài, hắn tới tham gia trận này nhân kiệt giao lưu hội, là thật là quá nghiền ép. Có người nói ra thanh niên mặc áo vàng thân phận tin tức. Khó trách hắn thủ pháp luyện đan như thế tinh diệu, nguyên lai là có truyền thừa chỗ. Hắn đan hỏa phẩm chất cũng cực cao, khống hỏa thuật càng là không gì sánh kịp, sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Thật quá mạnh, 8 lô đan dược, hết thảy 74 quả, tên thứ 2 giống như chỉ có 50 mấy quả đi, lần này giải thi đấu khôi thủ, xem ra trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mọi người lần nữa phát ra sợ hãi than thanh âm. Kim đàn biểu hiện hoàn toàn chính xác đáng giá mọi người lớn tiếng khen hay. Mà vừa lúc này, một người bỗng nhiên hô, nhìn cái kia ghế nằm ca, hắn giống như cuối cùng cũng bắt đầu. Nghe được thanh âm này, mọi người rời ánh mắt, rơi vào Đường Thiên trên tấm hình. Bởi vì hắn kỳ lạ hành vi, đã thành công vinh lấy được ghế nằm ca xưng hào. Khoảng cách kết thúc liền thừa nửa khắc đồng hồ, chẳng lẽ hắn còn muốn tuyệt cảnh phản sát? Ha ha, đừng mua cười, đây chính là tiên đan, đan thánh tới cũng không có cách nào tại chút điểm thời gian này bên trong đem 3 phần tài liệu luyện chế xong. Ta đoán chừng hắn là chuẩn bị làm chút tiết mục hiệu quả, dù sao hoa nhiều tiền như vậy, ngủ một giấc quá thua lỗ, ha ha. Tại mọi người trong tiếng cười, Đường Thiên từ trên ghế nằm ngồi dậy. Sau đó, hắn nhẹ chỉ bắn ra, một đám lửa không có vào đan lô, rất nhanh liền ở bên trong bốc cháy lên. Nhưng mà tiếp xuống, hắn đem tất cả vật liệu, một mạch toàn bộ nhét vào trong lò đan, giống như là tại nhóm lửa châm tuổi đồng dạng. Ha ha ha, ta đã nói rồi, hắn khẳng định tại làm tiết mục hiệu quả đâu. Thật sự là quá khôi hài, ta chưa từng thấy qua dạng này luyện đan, cái này nếu là không nổ lô ta từ nay về sau cùng hắn họ. 3 phần tài liệu nổ lô uy lực, đều nhất định có thể toàn thân trở ra a. Lấy thân khôi hài, ta nguyện gọi hắn là nhân kiệt đại hội thứ nhất việc vui người. Mọi người nhao nhao trêu chọc. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Mạn Thi nắm chặt nắm đấm, đã nghĩ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thêm nữa. Mặc dù nàng không ngừng đang thúc giục của mình, phải tin tưởng Đường Thiên, nhưng căn cứ nàng nhiều năm như vậy nhận biết đến xem, Đường Thiên là thật không có khả năng lại là bạn. Ha ha, Mạn Thi, cam chịu số phận đi. Làm chúng ta người này, kiêng kỵ nhất chính là đem toàn bộ hy vọng đặt ở một người khác trên thân. Trở về sau, ngươi liền đợi đến đại trưởng quỹ xử phạt đi. La Quang ở một bên nói tiếp ngồi trầm trọng. Mạn Thi chỉ coi mắt điếc hai ngơ, tranh tài thời gian không có chính thức kết thúc, nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận vua. Mà đúng lúc này, tại mọi người treo chọc âm thanh bên trong, hình tượng bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Đường Thiên nhãn trước đan lô, thật nổ ra. Nhìn, ta nói cái gì tới? Ta liền nói hắn tất nổ lô đi. Thật thảm a, cái nắp đều nổ bay, còn bay ra ngoài thật nhiều hạt châu nhỏ, nhỏ. Hạt châu. Cười cười, tất cả mọi người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại đan lô cái nắp nổ bay về sau, mấy viên tướng mạo cực giống đan dược hạt châu nhỏ cũng từ bên trong bay ra. Nhưng mà nhìn kỹ, bọn hắn lại phát hiện, những cái kia cũng không phải là cái gì hạt châu, mà là chân chính đan dược. Ngoa tạo. Kịp phản ứng về sau, mọi người trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Mẹ nó, thật luyện chế ra tới. 1, 2, 3, 10 quả. Loại này tuổi đốt giống như luyện chế phương thức, lò thứ nhất luyện chế ra 10 quả. Đan dược phía trên không có đường vân, tự nhiên mà thành, ta dọn cái lao thiên ra à, hắn không chỉ có luyện chế ra 10 quả, còn toàn bộ đều là số không văn thiên đan. Rất nhanh, tiếng kinh hô liền biến thành sợ hãi giống âm thanh. Kết quả này, quá nổ tung a. Đều coi là Đường Thiên nổ lô, kết quả người ta lại trực tiếp nổ ra một lò hoàn mỹ số không văn thiên đan ra. Đây là cái gì nghịch thiên luyện đan phương thức? Đừng nói thấy qua, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua a. Tất cả mọi người trừng trong mắt, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Phát sinh trước mắt tất cả, đang tại nhanh chóng phá hủy bọn hắn nguyên bản nhận biết. Nhưng mà tiếp xuống, càng thêm bắn nổ chuyện bắt đầu. Phúc. Đường Thiên trước mặt đan lô lại nổ một lần. Đồng thời, lại có 10 quả đan dược từ trong lò đan phun tới, theo thứ tự đã rơi vào đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc. Mà lại, như cũ toàn bộ đều là số không văn thiên đan. Không có qua mấy hơi thở, phúc. Đến một tiếng, lại là 10 quả số không văn thiên đan phun ra, lò thứ 3 đan dược cũng thành. Sau đó, Đường Thiên đan lô tựa như là một tòa dị thường sinh động cỡ nhỏ núi lửa, cách mỗi mấy hơi thở liền phun trào một lần, mỗi một lần phun trào đều biết xuất hiện 10 quả hoàn mỹ số không văn thiên đan. Nhìn xem kia Mạn Thiên Phi Vũ đan dược, tất cả mọi người trợn tròn mắt, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Đan dược lại còn có thể như thế luyện. Đến tận đây, bọn hắn cả đời tạo dựng lên luyện đan thế giới, triệt để sụp đổ. Mà lúc này, đã khẩn trương đến mồ hôi rơi như mưa Mạn Thi, rốt cục thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Tựa như là vừa vặn trải qua một trận, dài đến một canh giờ kịch liệt đại chiến, hiện tại rốt cục nên đón sau cùng bạo phát thì khắc. Nhìn xem Đường Thiên không ngừng phun trào đan lô, trên mặt của nàng tràn đầy dễ dàng cùng thoải mái. Thật nhiều, nàng rất thích. Chương 614, Đan đạo chí tôn chương 614, Đan đạo chí tôn đan thuật nhân kiện đại hội, trận chung kết cái thứ nhất hạng mục đã chuẩn bị kết thúc. Hiện trường ánh mắt mọi người, tất cả đều bị Đường Thiên hình tượng hấp dẫn tới. Không có cách, đó thật là quá mức nổ tung. Chưa hề đều không có người thấy như thế luyện đan phương thức, cũng không có người sẽ nghĩ tới, đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, vậy mà luyện chế được một lò lại một lò hoàn mỹ số không văn tiên đan. Như thế nghịch thiên tình hình, để bọn hắn nhiều năm qua đã nhận định luyện đan hệ thống đều tại gặp phải sụp đổ. Không chỉ là khán giả, liền liên đối tại chỗ cao nhất hơn 10 người ban giám khảo, cũng là cái lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc, khó mà tin được trước mắt mình phát sinh tất cả. Cái này, hợp lý a? Có loại khả năng này a? Có người đưa ra nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn nghi vấn. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ngồi tại trung ương nhất chỗ, một nhất là cao tuổi lão đan sư, kia là một vị chân chính đan thần. Mà lúc này đan thần, nhìn chằm chằm Đường Tiên hình tượng bên trong đan lô, trầm giọng nói ra, loại chuyện này, trên lý luận đích thật là tồn tại. Nhưng lẽ thường bên trên, vậy căn bản cũng không phải là người có thể làm được chuyện. Trừ phi người này, tại đan đạo phương diện hiểu, đã siêu việt cực hạn, đứng ở trên thiên đạo, mới có thể làm ra như thế chuyện này tiên. Thế nhưng là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi, lại thế nào có thể áp đảo trên thiên đạo đâu? Lão phu cũng nghĩ không thông a. Đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngay cả lão đan thần đều không thể hiểu tồn tại, vị trẻ tuổi kia đến tột cùng là như thế nào làm được. Đi thăm dò nghiệm một chút lai lịch của hắn đi. Rất nhanh, liền có người bắt đầu dò xét Đường Thiên cụ thể thân phận, dạng này một vị nghịch thiên tồn tại xuất hiện ở đây, quả thực để cho người ta không thể không để bụng. Mà liên tại nói chuyện ở giữa, Đường Thiên quá trình luyện đan cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. 9 lô hoàn mỹ số 0 văn thiên đan, hết thảy dòng dã 90 khỏa, tràn đầy 9 cái bình ngọc nhỏ, theo thứ tự bày ra tại Đường Thiên trước mặt. Nhưng là trước lò luyện đan bên trong đan hỏa, lại như cũng không có dập tắt. Đường Thiên dừng lại một hồi, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là vỗ tay phát ra tiếng, đan lô bên trong đan hỏa tùy theo ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, trên đài cao lao đan thần, thật dài địa thở một hơi, nhìn buông lỏng không ít. Đám người hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi hắn tại sao lại có như thế phản ứng. Lao đan thần vuốt ve sợi râu, cười cười nói ra, các ngươi nhưng từng nghe tới, đan đạo chí tôn xưng hô thế này. Mọi người ngẩn người, một người hồi đáp, chẳng lẽ là lấy đan nhập đạo, thành tựu chí tôn tôn thượng đại nhân. Lao đan thần khẽ gật đầu, nói, cũng có thể nói như vậy. Đan đạo chí tôn, kia là một cái trong truyền thuyết xưng hảo. Từ xưa đến nay, ung dung trục tỷ tuyết nguyện, có thể thu được cái danh xưng này tồn tại, có thể nói lắc đắc không có mấy. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong dòng sông lịch sử vô thượng tôn chủ. Đám người nghi hoặc hỏi, thế nhưng là đan đạo chí tôn, cùng Đường Thiên có quan hệ gì đâu? Lão đan thần chậm giải thích do nói, đan đạo cùng tu luyện giống nhau, đều hoàn toàn tuân theo thiên đạo pháp tắc. Ba là cơ số, số 9 là số lớn nhất, cho nên 3 phần tiên nguyên đan vật liệu, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 9 lô thành đan, ai cũng không cách nào siêu việt cái này cực số. Nhưng đan đạo chí tôn, chính là siêu việt thiên đạo, siêu việt thế giới tồn tại, cho nên bọn hắn có thể đột phá cái này cực số, đem thứ 10 lô đan dược luyện chế ra tới. Đường Thiên luyện chế 9 lô hoàn mỹ số 0 văn thiên đan, còn có thể thông qua một ít cực đoan khả năng, miễn cưỡng có thể làm ra giải thích. Nhưng nếu như hắn có thể luyện chế ra thứ 10 lô đan dược ra, như vậy lão đan thần không tiếp tục nói tiếp, nhưng người chung quanh cũng đều nghe rõ. Nếu là Đường Thiên thật luyện chế được thứ 10 lô thành đan, cũng chỉ có thể nói rõ, ngồi ở chỗ đó là một vị đan đạo chí tôn. 21 tuổi đan đạo chí tôn. Vô luận sự thật đến cùng như thế nào, trận này nhân kiệt đại hội tính chất đều biết hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể khẩn cấp thông chi thái nhất thánh địa, mời ra thần tôn đại nhân đích thân tới mới được. Nhưng cũng còn tốt, loại này để cho người ta tưởng tượng liền toàn thân phát run chuyện kinh khủng, cũng không có chân chính xuất hiện. Thẳng đến tranh tài kết thúc tiếng chuông gõ vang, Đường Thiên đều từ đầu đến cuối không có lại cử động, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại trên ghế nằm mặt, tiếp tục quan thai phẩm cửu. Mà lúc này đây, tất cả người dự thi, cái thứ nhất tranh tài hạng mục kết quả, cũng toàn bộ khóa chặt. Mặc dù ở đây những người dự thi cũng đều không rõ ràng, nhưng hiện trường khán giả đều biết, Đường Thiên đem không có chút nào ngoài ý muốn vinh thu được đệ nhất cái hạng mục chức thủ khoa. Ai có thể nghĩ tới, kết quả này ai có thể nghĩ tới a? Có người thở dài một tiếng, như cũng không có từ vừa rồi rung động hình tượng bên trong lấy lại tinh thần. Vốn cho rằng xuất từ luyện đan thế gia kim đan, biết lấy nghiền ép giống như tư thái vững vàng đứng đầu bảng đâu, lại không nghĩ rằng ngay cả hắn đều bị nghiền ép. 9 lô hoàn mỹ số 0 văn thiên đan, coi như đan thần đích thân tới, khống nô cũng không nhất định có thể làm được a. Thật quá nghịch thiên, ta ngay từ đầu còn chế giễu hắn đâu, cho là hắn là đến khôi hải, kết quả đây, thằng hề lại là chính chúng ta. Mọi người sốt ruột địa nghị luận, Đường Thiên trận này quá trình luyện đan, có thể nói là để bọn hắn mở đủ tầm mắt. Mà những cái kia tới đây tìm kiếm nhân tài ưu tú thế lực, đã tại bắt đầu tìm hiểu có quan hệ với Đường Thiên tin tức, nhìn xem có thể hay không đem hắn hấp thu tới. Về phần Mạn Thi, thì là thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. Đường công tử, quả nhiên đủ ra sức, á nàng cũng không thế nào quan tâm Đường Thiên tranh tài kết quả, có thể hay không đối nàng tại trong tiểu lâu địa vị tạo thành ảnh hưởng, nàng chỉ hy vọng mình xứng đáng kia 50 vạn tinh ngọc tiền thuê, có thể nhìn xem Đường Thiên thuận lợi thu hoạch được thông hướng thánh địa giấy thông hành. 50 vạn, thật rất nhiều rất nhiều. Thư thản về sau, nàng lần này rốt cục có tâm tư chú ý chuyện rồi khác. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh La Quang, Mạn Thi mỉm cười, ta nhớ được ngươi mới vừa nói. Như Đường công tử tuyệt địa phản kích, ngay tại đan pháp đạo trường chạy trần chuồng. Ngươi như thế lớn một người trưởng quỹ, không biết nói chuyện không tính toán gì hết ta. La Quang sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn làm sao có thể trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này. Coi như trong lòng nghĩ, cũng phải bận tâm một chính xuống dưới tương lai a. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cứng rắn gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói ra, Mạn Thi tỷ, đừng như vậy đi, chúng ta tốt xấu cộng sự một trận, cũng không cần đến để cho ta tiền đồ đoạn tuyệt đi. Cái này 5000 tinh ngọc, liền xem như ta bồi lễ. Mạn Thi nhàn nhạt hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn nữa, cũng không có đón hắn tinh ngọc. Mới, La Quang nhưng từng nghĩ tới tiền đồ của nàng. Nàng cũng không phải cái gì trạch tâm nhân hậu hạng người. Chờ Đường Thiên tranh tài kết thúc, hắn sẽ nhường La Quang, tại toàn bộ thánh thành đều sẽ không lối ra. Mà La Quang nhìn thấy Mạn Thi thái độ, cũng đoán được một chút cái gì. Hắn hậm hực cười một tiếng, thu hồi mình tinh ngọc, cũng không có ý định lại tiếp tục nhìn xuống, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đối mặt Mạn Thi công phạt, hắn nhất định phải làm tốt toàn bộ chuẩn bị mới được. Ngay tại La Quang đứng dậy đồng thời, phía trên ghế giám khảo cũng bắt đầu tuyên bố giải thi đấu hạng thứ nhất kết quả. Chương 615, Mãng Thôn đại năng chương 615, Mãng Thôn đại năng dòng dã một canh giờ luyện đan thời gian, nhường phần lớn người dự thi đều cơ hồ hao hết tâm thần của mình. Còn có chút người tại nửa canh giờ thời điểm liền tiếp cận kết lực, thời gian còn lại là cưỡng ép chống xuống tới, thậm chí ngay cả thần hồn đều có chỗ tổn thương. Nhưng là dạng này cố gắng, cũng không đại biểu bọn hắn kết quả trận đấu chính là tốt. đang chờ đợi kết quả tuyên bố quá trình bên trong, rất nhiều người đều một bộ lo sợ bất an dáng vẻ, khẩn trương đến thân thể đều đang phát run. Chỉ là cũng có chút người, không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương. Kim Đàn ngẩng đầu đứng thẳng, trước mặt hắn chín cái bình ngọc nhỏ, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn hắn tinh khí thần, mặc dù cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng so với đại đa số người tới nói, muốn tốt nhiều lắm. Cái này cần nhờ vào bản thân hắn vững chắc cơ sở, cường đại luyện đan tiên phú, còn có Tuế Nguyệt lâu đời gia tộc đan đạo truyền thừa. Tiên Nguyên Đan vốn là bọn hắn đến giai đoạn này về sau môn bắt buộc, cho nên luyện chế hạ bút thành văn. Mà lại lần này, hắn phát huy còn đặc biệt vượt xa bình thường. 9 lô đan dược, hết thảy 82 quả thành đan, mà lại kém nhất phẩm chất, đều tại lục văn trở lên. Loại này thành tích, liền ngay cả trong gia tộc những cái kia đan thánh các trưởng lão, đều không nhất định có thể luyện chế ra tới. Nhân kiệt đại hội. Ha ha, ở trong mắt Kim Đàn, đều là một đám á miêu a cầu thôi. Cho nên hắn có tuyệt đối tự tin, tại mỗi một cái hạng mục bên trong đều cầm tới không thể nghi ngờ khôi thủ. Nhìn phía trước lão đan thần đứng dậy, hắn đã làm tốt chuẩn bị nghe được tên của mình, còn có ngoại giới tiếng hoan hô. Sau đó, tại Kim Đàn ánh mắt mong chờ bên trong, lão đan thần chậm chậm mở miệng. Đan thuật nhân kiệt đại hội trận chung kết, hạng thứ nhất, vinh lấy được khôi thủ người là Phương Hà Quán Diệu, Đường Tiên. Tiếng nói vừa ra về sau, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng của tới, cơ hồ có thể lật tung toàn bộ hiện trường. Làm trận đấu thứ nhất kết thúc, ngăn cách bên ngoài thanh âm trận pháp liền đã triệt bỏ. Mà lúc này, đứng tại trên bình đài Kim Đàn, triệt để choáng váng. Tiếng hoan hô hoàn toàn chính xác tới. Thế nhưng là vậy mà, không phải hắn. Hơn nữa, còn là cái kia mình trước đó xem thường, đi cửa sau tiến đến Đường Tiên. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc còn đang tiếp tục, làm lão đan thần đọc lên tên thứ hai Kim Đàn tên thời điểm, đều không có đình chỉ. Nhưng Kim Đàn đối với cái này không phản ứng chút nào, không thuộc về mình gieo họ, không có chút ý nghĩa nào. Sững sờ một hồi lâu về sau, hắn đột nhiên quay đầu, cách hơn 10 người cái khác người dự thi, nhìn về phía Đường Tiên phương hướng. Nhưng mà không nhìn không sao, xem xét, hắn càng thêm đoán giận. Gia hỏa này, vậy mà tại trên ghế nằm uống rượu. Muốn hay không phách lối như vậy a? Kim Đàn thở phi phò, ánh mắt phẫn nộ cách không lay lấy Đường Tiên, chỉ cần là tiền cảnh phía trên người tu luyện, trên cơ bản đều có thể cảm giác được. Nhưng Đường Tiên nhưng thủy chung không có phản ứng. Kim Đàn căng tức, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Hắn siết quả đấm, âm thầm cả giận nói, Tiên Nguyên Đan, cơ sở mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tiếp xuống hàng mục, ta biết để ngươi biết, cái gì mới thật sự là đan đạo thiên tài. Kim Đàn âm thầm thề. Mà lúc này Đường Tiên thì là thoáng đổi một vị trí. Vừa rồi ánh mắt, hắn tự nhiên cảm thấy, chỉ có điều không thèm để ý thôi. Hắn hiện tại kỳ thật có chút nhàm chán. Trên lệch quá xa, cùng bọn này nhóc con phân cao thấp, thật sự là không có cái gì quá lớn ý tứ. Mặc dù tuổi của hắn là bọn này nhóc con bên trong nhỏ nhất. Tranh thủ thời gian kết thúc đi, cầm tới giấy thông hành là được rồi. Lão đan thần chỉ tuyên bố 3 vị trí đầu tên, cái khác tấn cấp người dự thi thì là từ ghế giám khảo đến tiến hành tuyên bố. Hơn 300 người bên trong, chỉ lấy trước 100, chú định có hơn 200 người muốn ảm đạm rời sân. Có chút nội tâm tương đối cường đại người, đối với cái này cũng không nhục trí, ngược lại càng thêm kiên định đạo tâm của mình, chuẩn bị đi trở về hào hào cố gắng một lần nữa lại đến. Cũng có chút tâm lý năng lực chịu đựng không quá làm được người, một bộ chán nản bộ dáng, có nước mắt vẩy tại chỗ, có lên tiếng khóc giống, còn có người thậm chí té xịu tại chỗ. Về phần vừa vặn cấm kỵ những người kia, nhìn thì là so với cái kia xếp tại người phía trước càng thêm kích động vui vẻ. Nhân sinh muôn màu, vậy không bằng đây. Khi tất cả bị đào thải người dự thi rút lui về sau, còn lại hơn 100 người, sắp tiến vào vòng tiếp theo quyết chiến. Bình đài lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách, đồng thời có số lượng lớn sinh mệnh tinh hoa hiện lên mà ra, đem người dự thi ở trên một trận bên trong hao tổn toàn bộ bổ sung đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, cái thứ hai hạng mục quy tắc chính thức tuyên bố. Hạng thứ hai, tự do phát huy. Mỗi người một phần cố định vật liệu, tất cả mọi người căn cứ từ mình sở học đan thuật, luyện chế đan dược. Ai luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp càng cao, phẩm chất càng cao thì thành công tấn cấp một vòng cuối cùng. Tấn cấp danh ngạch 20 người. Hạn lúc một canh giờ, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, mỗi cái người dự thi trước mặt đều xuất hiện một đống giống nhau tài liệu luyện đan. Vật liệu cũng không tính nhiều, nhưng từ thấp đến cao đều có, liền nhìn người dự thi có thể từ bên trong tìm tới dạng gì tối ưu giải tới. Cái này một hạng, khảo nghiệm là đan sư nhóm đối với đan đạo hiểu, còn có tự thân tích lũy, hai điểm này đối với một đan sư tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Đường Thiên liếc qua vật liệu về sau, liền không tiếp tục để ý, hắn không muốn động đầu óc. Mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng hắn là có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hiện trường tất cả. Đến lúc đó, chỉ cần so lợi hại nhất mạnh một chút xíu là được rồi. Ghế 5K lại bắt đầu đi ngủ. Đường Thiên động tác cũng bị phía ngoài khán giả nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, ai cũng không dám coi thường nữa vị này không giống bình thường phú gia công tử. Bọn hắn chỉ chờ mong Đường Thiên lần này có thể hay không lại làm ra cái gì không giống đồ vật ra. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, làm tranh tài chuẩn bị kết thúc, Đường Thiên đem mình đan dược luyện chế ra đến về sau chờ lấy lại nhìn một trận kỳ tích đáng người, lại có chút thất vọng. Bởi vì Đường Thiên luyện chế đan dược, vậy mà cùng Kim Đàn giống nhau như lúc, mà lại phẩm chất cũng tốt hơn hắn một tia mà thôi. Nếu như đặt ở thường ngày, loại kết quả này giống vậy phi thường khó được. Nhưng Đường Thiên trận đầu biểu hiện, thật sự là quá mức nổ tung. Tại loại này chờ mong phía dưới, tự nhiên sẽ có rất lớn chênh lệch, cho dù Đường Thiên hạng thứ 2 giống vậy vinh lấy được khôi thủ, cũng không có trước đó như vậy người tiên. Chỉ là buồn bực nhất, vẫn là Kim Đàn. Hắn dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là bại bởi Đường Thiên. Nhưng tốt một điểm là, lần này tối thiểu nhất thấy được hy vọng, đối phương chỉ mạnh hơn chính mình một chút mà thôi, quyết chiến như cũ có phản siêu cơ hội. Cố lên, ngươi làm được. Kim Đàn cho mình mãnh dồn sức đánh khí. Mà liên tại ban giám khảo nhóm tuyên bố tấn cấp người tên thời điểm, có quan hệ với Đường Thiên thân phận dò xét, cũng truyền về kết quả. Căn cứ Vong Xuyên chủ thành thành chủ, Quân Dương đạo chủ nói, Đường Thiên là tới từ Vong Xuyên cảnh nội, một cái tên là Mãng thôn ẩn thế thôn xóm. Hồi âm người nói với Lão Đan Thần. Lão Đan Thần ung dung thở dài, nói, thì ra là thế a. Cái này có thể nói tới thông, Thương khung đại địa vô tận tuyết nguyệt, vô tận cương vực, luôn có chút thế ngoại cao nhân tồn tại. Nhưng có thể nuôi dưỡng được Đường Thiên dạng này đan đạo thiên tài, cũng đúng là không dễ. Xem ra cái này Mãng thôn, tất nhiên là đại năng nơi tụ tập a. Lão Đan Thần cảm thán nói,